Chương 184, mở xé, Trương Thuần Lý Lâm VS Tiêu Sát Sát chương 184, mở xé, Trương Thuần Lý Lâm VS Tiêu Sát Sát. Lữ Di Hạo là Thiệu Thánh năm đầu tiến sĩ, bây giờ quan đến Hà Bắc Đường chuyển vận phán quan, rất được Triệu Vũ coi trọng. Triệu Vũ sở dĩ coi trọng Lữ Di Hạo, cùng hắn coi trọng Lý Cương, Triệu Đình, Trần Cấu, Lý Quang, Vũ Văn Hư chung bọn người đồng dạng. Trong lịch sử Lữ Di Hạo, lấy bình định mầm lưu binh biến chi công, bái bị tể tướng, đảm nhiệm bên trên chủ trương gắng sức thực hiện kháng kim, nhiều lần mời khởi binh thu hồi Trung Nguyên, là Nam Độ sau chủ trương kháng kim danh tướng chí nhất, hắn có đảm lượng, thiện yên ngựa cung kiếm, đương vận nước gian nguy thời khắc, người dựa chi làm trọng, cùng kháng kim danh tướng Trương Tuấn, Hàn Thế Trung trở là bạn, trung phó quốc nạn, công tích rất cao. Nhưng một phương diện khác, Lữ Di Hạo lại bảo thủ, cùng Lý Cương, Triệu Đình, Lý Quang trở danh thần luận có nhiều việc có không hợp. Lữ Di Hạo sau khi qua đời, nhận lấy thái sư, Tần Quốc Công, Thụy Trung Mục, phối hưởng Triệu Cấu Miếu Đình, cùng Triệu Đình, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn chờ liệt vào chiêu ngân các 24 công thần. Tóm lại, Lữ Di Hạo có tể tướng chi năng. Về phần hắn làm người nhà, không trọng yếu. Lữ Di Hạo nhận được Tiêu Sát Sát cùng 300 tên Liêu quốc các tộc mỹ thiếu nữ về sau, lập tức đem bọn hắn đưa đến trai cung tiền điện. Ở đây, Lữ Di Hạo đợi đến tới trước tiếp thu Tiêu Sát Sát bọn người Thôi Niệm Nguyệt. Lữ Di Hạo cố ý nhắc nhở Thôi Niệm Nguyệt, an bài một chút phụ nhân đối Tiêu Sát Sát các nàng tiến hành soát người, để tránh trên người các nàng mang theo vật nguy hiểm, tổn thương đến Triệu Vũ. Thôi Niệm Nguyệt là một cái người rất chính trực, cũng là trước mắt giúp Triệu Vũ trưởng quản hậu cung việc và người. Nàng biết việc này lớn, cho nên từ hậu cung gọi tới 10 cái cung nhân, tại đông buồng lò sưởi, đối cái này 300 cái Liêu quốc các tộc mỹ thiếu nữ lần lượt tiến hành soát người, đồng thời mỗi người thiếu nữ đều chí ít sẽ lục soát bên trên 3 lần, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bản thân nàng sẽ còn tự mình kiểm tra thí điểm. Kết quả, những này thiếu nữ trên người tất cả cũng không có vật nguy hiểm. Xem ra, Liêu quốc bên kia cũng hẳn là có ổn thỏa bàn giao, miễn cho những này thiếu nữ cho Liêu quốc gây tai họa. Biết được là kết quả này, Lữ Di Hạo đồng thời không có buông lòng cảnh giác, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên Tiêu Sát Sát, nhắc nhở Thôi Niệm Nguyệt, còn có Văn Phi. Thôi Niệm Nguyệt gật gật đầu, hướng đi Tiêu Sát Sát, muốn đỡ nàng tiến vào đông đường lò sưởi, tự thân vì nàng soát người. Không nghĩ, Tiêu Sát Sát lại lạnh lùng nhìn xem Thôi Niệm Nguyệt, chất vấn nàng, ngươi cỡ nào thân phận, cũng dám đối bản cung vô lễ. Nếu như Tiêu Sát Sát ngoan ngoãn phối hợp, Lữ Di Hạo có thể sẽ không hoài nghi Tiêu Sát Sát, có thể Tiêu Sát Sát rõ ràng là một cái tù nhân lại dùng thân phận tới dọa Thôi Niệm Nguyệt, cái này khiến Lữ Di Hạo nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Sát Sát trên người có dấu không thể cho ai biết thứ đồ vật. Ngay tại Lữ Di Hạo muốn nhắc nhở Thôi Niệm Nguyệt lúc, Trương Thuần thanh âm vang lên, "Nhà, ngươi là cỡ nào thân phận cao quý, dám ở nhà ta làm càn?" Trương Thuần vừa mới nói xong, Lý Thuần liền đỡ lấy Trương Thuần từ sau trong tẩm cung đi ra. Lần này đi ra, Trương Thuần đồng thời không có mang niên kỷ còn nhỏ Lý Sư Sư, mà là mang một mực theo sát nàng bước chân Lý Thuần, lại cho Lý Thuần sáng tạo không ít thị tẩm cơ hội. Đó lấy, Lý Lâm cũng từ sau trong tẩm cung đi ra. Trương Thuần bọt thẳng Lữ Di Hạo khoát tay áo, ra hiệu Lữ Di Hạo có thể đi, nơi này từ nàng xử lý. Lữ Di Hạo biết Trương Thuần cùng Lý Lâm là Triệu Vũ sủng phi, các nàng rõ ràng có thai, Triệu Vũ còn đem các nàng mang đến đánh trận. Mấu chốt, hiện nay Triệu Tống Vương triều tin tức linh thông đại thần, phần lớn đều biết Trương Thuần một mực tại giúp Triệu Vũ phê duyệt tấu chương, thậm chí sẽ giúp Triệu Vũ bày mưu tính kế. Dạng này Trương Thuần nguyện ý tiếp nhận Lữ Di Hạo nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều không phải một cái chết đầu góc Lữ Di Hạo, làm sao không đồng ý? Lữ Di Hạo không nói hai lời, liền cho Trương Thuần cùng Lý Lâm thi cái lễ, sau đó tìm Hàn Trung Ngạn phục mệnh đi. Chờ Lữ Di Hạo sau khi đi, Trương Thuần nhìn về phía không có trả lời nàng cha hỏi Tiêu Sát Sát, cười hỏi: "Thế nào, ngươi thân phận quá tôn quý, cứ thế bản cung cũng không có tư cách hướng ngươi cha hỏi." Xem xét Trương Thuần cùng Lý Lâm mặc, Tiêu Sát Sát liền biết thân phận của các nàng không thấp. Huống chi, Trương Thuần cùng Lý Lâm còn giống như nàng, cũng nâng cao bụng lớn. Nơi này là Triệu Vũ hành cung. Trương Thuần cùng Lý Lâm thân phận không cần nói cũng biết. Lẽ ra, Tiêu Sát Sát là mới tới, còn không biết Triệu Vũ thái độ đối với nàng như thế nào, không nên trêu chọc Triệu Vũ sủng phi. Nhưng muốn mạng chính là, Tiêu Sát Sát trên người ẩn giấu một cây chùy thủ. Nàng khẳng định không muốn Trương Thuần cùng Lý Lâm tìm ra cây chùy thủ này, nếu không, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nói không chính xác sẽ phá hư Tống Liêu hai nước ở giữa nghị hòa. Tiêu Sát Sát cố giả bộ trấn định nói, bản cung chính là Đại Liêu Văn Phi, cùng quý triều quý phi tương đương, xin hỏi hai vị ai là hoàng hậu, ai là quý phi? Tiêu Sát Sát đâm chọt Trương Thuần thương điểm lên, từ cấp bậc nhìn lại, Trương Thuần hiện tại trên thực tế cũng còn không có leo đến phi cái này cấp bậc. Nàng chỉ là một cái cao cấp một điểm tần liền càng đừng đề cập hoàng hậu, quý phi. Nhưng Trương Thuần cũng không hoảng hốt, nàng trung thực không khách khí nói, tướng bên thua, không thể nói dũng, vong quốc chi đại phu, không thể độ tổn. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ văn phi, chính là ngươi hướng hoàng đế ra luật diên hy, nay nhìn thấy ta hai người, cũng sẽ đại lễ yết kiến. Trương Thuần lại bật ra, lại ta nghe thấy, gia luật diên hy chưa dẫm đạp đại vị thời điểm, từng nghệ gia luật thắt cắt phủ đệ du thường, trùng hợp ngươi hướng dò xét bảo tỷ, vì ngươi đoan trang tao nhã chi tư, điện lệ chi dung mê hoặc, nặc ngươi tại cấm bên trong, ngủ ngủ cầu hoan mấy tháng, làm ngươi sinh hạ một tử, lại có thai mang theo. Nhưng đến nay gia luật diên hy đều không theo lễ chế được mời cưới chi nghi, ngươi rủ số văn phi, kỳ thực hữu danh vô thực, này thành đáng tiếc vậy. Tiêu Sát Sát không có đi tranh luận, nàng sở dĩ không thể chính thức gả cho gia luật diên hy, là bởi vì gia luật diên hy ngay tại vì gia luật Hồng Cơ giữ đạo hiếu, không phải nàng không đủ tư cách. Lúc này, Tiêu Sát Sát chính sầu, không biết thế nào đem nước quấy đủ, che giấu nàng có giấu chủy thủ một chuyện. Bây giờ, Trương Thuần cho nàng cơ hội này, Tiêu Sát Sát lập tức chỉ vào Trương Thuần nói, "Ngươi, si khả sát bất khả nhục." Nói xong, Tiêu Sát Sát liền phóng tới Trương Thuần. Cái này sợ Trương Thuần kêu to một tiếng, trên sử sách nói Tiêu Sát Sát thông tuệ nhàn tĩnh, không nói nàng tốt đánh nhau à. Mấu chốt, ngươi để Trương Tuần động động miệng vẫn được, động thủ, nàng không thông thạo a huống chi, Trương Tuần trong bụng còn mang hài tử, hiện tại nàng đi đường đều để người nâng, cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, đừng đề cập có bao nhiêu thiết mệnh, có bao nhiêu quan tâm chính mình trong bụng hài tử, nào dám đánh nhau. Cũng may, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Lâm một chiêu liền bắt, trên thực tế cũng không có cái gì chiến lược đồng thời đồng dạng có thai Tiêu Sát Sát. Tiêu Sát Sát muốn dây rủa, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Lâm khí lực lớn đến lạ kỳ, nàng vậy mà mảy may đều không động đậy. Lý Lâm nói với Trương Tuần, đối nàng xoát người, ta hoài nghi trên người nàng có dấu vật nguy hiểm. Lúc này, Trương Tuần cũng quên để Lý Tuần bọn người đi cho Tiêu Sát Sát xoát người, nàng vô ý thức liền tự mình động thủ. Tiêu Sát Sát cái khó lo cái khôn dùng khiết đan ngự sông kia 300 tên Liêu Quốc mỹ thiếu nữ kêu gọi, mau tới giúp bạn cùng bắt các nàng. Thật có thiếu nữ ngao ngoe muốn động. Không nghĩ, Trương Tuần phản ứng cũng không chậm, nàng cũng mặc kệ những này thiếu nữ có thể hay không nghe hiểu được hán ngữ, nàng trực tiếp mở miệng cảnh cáo, đây là Đại Tống hoàng đế hành cung, ngoài có hùng binh trăm vạn, ai động ai chết, tru sát toàn tộc. Một chút vốn là muốn giúp Tiêu Sát Sát thiếu nữ, nghe Trương Tuần nói như vậy, lập tức cũng không dám động. Không có cách, các nàng chỉ là phổ thông thiếu nữ, không có người bảo hộ phổ thông thiếu nữ, nào dám tại có trăm vạn hùng binh bảo hộ Triệu Vũ hành cung bên trong làm cản, lại không dám tưởng tượng mình gia tộc lại bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà lọt vào tru sát. Còn nữa nói, có kia đầu phản ứng nhanh, đã ý thức được, sau này các nàng rất có thể trở thành Triệu Vũ nữ nhân, lát mình biến hóa trở thành người Tống, mà không còn là người Liêu, đừng nói các nàng, Tiêu Sát Sát cũng giống vậy, tương lai của các nàng đã củng cố quốc Liêu quốc phân rõ giới hạn, các nàng muốn là thông minh, liền nên tích cực ôm cuộc sống mới, mà không phải nghe Tiêu Sát Sát cái này chủ cũ mệnh lệnh làm việc. Đáng nhắc tới chính là, người Hồ trong xã hội tồn tại đoạt cưới tập tục, người Hồ nữ tử phần lớn tôn trọng cường giả, bây giờ các nàng chẳng khác gì là bị Triệu Vũ đoạt lại, dù không đến mức cao hứng mừng mừng, nhưng kỳ thật cũng có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Còn có chính là, vừa nhìn liền biết, Trương Thuần cùng Lý Lâm tại Triệu Vũ nơi này địa vị rất cao, các nàng tương lai không thiếu được muốn cùng Trương Thuần cùng Lý Lâm tiếp xúc, cái này muốn là giúp Tiêu Sát Sát chẳng khác gì là đem chính các nàng đường cho phá hỏng. Tóm lại, bất luận Tiêu Sát Sát thế nào hô, cái này 300 thiếu nữ đều không động. Trong các nàng một số người, còn dùng đủ loại ngôn ngữ khuyên người khác đừng làm chuyện điên rồ. Chậm rãi, sở hữu thiếu nữ đều đàng hoàng nhìn xem Lý Lâm cùng Trương Thuần VS Tiêu Sát Sát. Thấy thế, Trương Thuần miệng lên, bắt đầu cho Tiêu Sát Sát xoát người. Sờ đến Tiêu Sát Sát trước ngực đôi kia tiếp cận bí đao tồn tại, Trương Thuần hận nói, ta ghét nhất ngực lớn hơn ta. Người khác tất cả đều giả vờ không nghe thấy Trương Thuần lời này, chỉ có Lý Lâm trợn trắng mắt, vậy ngươi chán ghét người có thể nhiều lắm. Trương Thuần muốn cãi lại, có thể nàng túi đầu xem xét, trực tiếp nhìn thấy chính mình bụng lớn, một điểm che chắn đều không có, lập tức liền không có tranh luận dũng khí. Rất nhanh, Trương Thuần liền từ Tiêu Sát Sát bên đùi sờ đến một cây chùy thủ. Trương Thuần trực tiếp đem bàn tay đi vào, đem chùy thủ cho móc ra. Đem Tiêu Sát Sát toàn thân cao thấp tỉ mỉ lục soát hai lần, lại không tìm được vật nguy hiểm về sau, Trương Thuần mới cầm chùy thủ chất vấn Tiêu Sát Sát, ngươi có lời gì có thể nói? Tiêu Sát Sát đem đầu xoay đến một bên, mạnh miệng nói, đây là ta phòng thân sử dụng. Trương Thuần vươn tay nắm bắt Tiêu Sát Sát cái cằm, đem mặt của nàng cho chuyển tới, để nàng nhìn xem chính mình, nói với nàng, ngươi có biết, ngươi cử động lần này thật quá ngu xuẩn, chiều ta hoàng đế bệ hạ đã hạ chỉ, như hắn có bất trắc thì để Yên Kinh thành toàn thành người chôn cùng, những người này, bao quát gia luật Diên Hy, cũng bao quát con của ngươi gia luật Ngao Lư Hoát, ngươi suýt nữa hại chết bọn hắn. Trương Thuần lừa gạt Tiêu Sát Sát. Triệu Vũ căn bản là không có xuống dạng này thánh chỉ. Trương Thuần sở dĩ biên cái này hoang ngôn, một là muốn hù dọa Tiêu Sát Sát, để Tiêu Sát Sát về sau không còn dám đánh ám sát Triệu Vũ chủ ý, hay là để người Liêu không dám đánh ám sát Triệu Vũ chủ ý. Tiêu Sát Sát cười lạnh, quý triều nguyên hữu đảng người, nguyên phong đảng nhân chi tranh chỉ có quý triều hoàng đế có thể trấn áp, một khi quý triều hoàng đế không tại, hai đảng nhất định nội đấu, tương hô đấu đá, cứ thế chiến hòa bất định, như thế quân Tống lại thiệt chiến cũng vô dụng. Lại quý triều thái tử bất mãn 2 tuổi, như quý triều hoàng đế không tại, tất có quyền thần mưu toan cầm giữ triều chính, như vậy lúc quý triều chắc chắn lâm vào dung chuyện. Tình thế như vậy, quý triều tất nhiên lui binh. Mà ta đại Liêu, dù nhất thời gặp khó, nhưng bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, đợi thời cơ chín muồi, có thể tự ngóc đầu trở lại, thu hồi mất đất. Tình thế rõ ràng như vậy, ngươi lại nói với ta, ám sát quý triều hoàng đế vô dụng, nhưng tại đem ta xem như 3 tuổi hài đồng lừa gạt. Trương Thuần bên cạnh vỗ tay, vừa nói, lợi hại. Không muốn ngươi một cái nho nhỏ đất. Hồ phụ, lại có như thế kiến thức, thật sự là khinh thường ngươi. Nói đến đây, Trương Thuần giọng nói vừa chuyển, đáng tiếc, gia luật Diên Hy hồ đồ thiện cận, bảo thủ, không chịu nghe ngươi, nếu không quý triều thật đúng là rất phiền phức. Trương Thuần lời này cũng cắm đến Tiêu Sát Sát ống thở bên trên, nếu như gia luật Diên Hy chịu nghe nàng, đăng cơ về sau, chăm lo quản lý, từ bỏ cũ tệ, để Liêu quốc trọng hoán sinh cơ, mà không phải trầm mê ở đi săn cùng tiểu sát, để người khinh thị, Triệu Vũ làm sao dám ngự giá thân chinh Liêu quốc. Bất quá sự tình mặc dù là như thế chút chuyện, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thua người không thua trận không thua thế, cho nên, Tiêu Sát Sát hừ lạnh một tiếng, hừ. Nói thật giống như nhà ngươi hoàng đế chịu nghe ngươi. Để Tiêu Sát Sát không nghĩ tới chính là, Trương Thuần rất tự hào nói, hổ thẹn. Nhà ta hoàng đế bệ hạ cùng gia luật Diên Hy cái này đại hôn quân khác biệt, hắn anh mô duyệt hơi, rộng rãi rộng lượng, chi nhân tiện nhậm, có thể nhất nạp lời hay, lần này hắn ngự giá thân trình, rất nhiều sách lược, đều ra bản thân tay. Nói đến đây, Trương Thuần còn cố ý khí Tiêu Sát Sát, ghen tị a. Tiêu Sát Sát đem hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là không tin Trương Thuần nói tới. Trương Thuần cũng không cùng Tiêu Sát Sát tranh luận, nàng chỉ là lòng tin mười phần nói, không bao lâu, ngươi liền biết ta lời nói là thật là giả. Sau đó, Trương Thuần cho cái này 300 cái Liêu quốc các tộc mỹ thiếu nữ an bài chỗ ở, lại cho các nàng lập quy củ, sau đó an bài các nàng đem trai cùng trong trong ngoài ngoài thu thập sạch sẽ. Về phần Tiêu Sát Sát, Trương Thuần đưa nàng đưa đến sau trong tập cung, an bài hai cái cung nhân nhìn xem nàng, liền không có lại còn nàng. Ban đêm, Triệu Vũ xử lý xong công vụ trở về. Trương Thuần cùng Lý Lâm nên đón tiếp lấy, ân cần hầu hạ Triệu Vũ. Triệu Vũ quá trưa không ăn, chưa từng ăn cơm chiều, tăng thêm sắc trời cũng không sớm, Trương Thuần cùng Lý Lâm liền dẫn Triệu Vũ đi sau tẩm cung nghỉ ngơi. Cách sau tẩm cung không bao xa lúc, Trương Thuần mới bắt đầu hỏi Triệu Vũ, cùng Liêu Quốc nghị hòa một chuyện, như thế nào? Triệu Vũ thuận miệng đáp, theo ngươi chỗ gián, ta giáo Hàn Trung Ngạn cùng Liêu Triều muốn 20 vạn con ngựa, làm tiền cống hàng năm hơi thở tiền. Triệu Vũ không rõ chi tiết đem cùng Liêu Quốc nghị hòa đi qua nói với Trương Thuần. Cái này khiến Trương Thuần cao hứng phi thường, nhất là Tiêu Sát Sát khẳng định đang trộm nghe tình huống dưới. Chờ Triệu Vũ nói xong, Trương Thuần dặn dò Triệu Vũ, như đến ngựa thuận lợi, bước kế tiếp yêu cầu binh khí, lương thảo, không có ngựa binh khí lương thảo, gia luật Diên Hy quân thần chính là đợi làm thịt cứu non, cho dù hắn viện quân tới, cũng không tế tại sự tình. Triệu Vũ cùng Trương Thuần đơn giản thương lượng một hồi, Trương Thuần liền chủ động nói lên, thần thiếp làm quan nhà chuẩn bị một món lễ vật. Ồ, ra sao lễ vật? Triệu Vũ hỏi. Quan gia mời xem. Đang khi nói chuyện, Trương Thuần liền đem sau tẩm cung cửa phòng cho đẩy ra. Triệu Vũ tập trung nhìn vào, liền gặp Tiêu Sát Sát dựa nghiêng ở gỗ lim trên giường, tái nhợt màu da nổi bật lên, lông mày càng phát ra màu bực dày đặc, một đôi mắt hạnh được tầng hơi nước, đáy mắt lưu chuyển lên cảnh giác cùng của cường. Nàng tóc đen rời rạc kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống, tăng thêm mấy phần yếu đuối. Trong bụng hở ra độ cong bị màu xanh nhạt treo lên vân vân nhu quần bá khỏa, dù thân hình hơi có vẻ tiểu thụy, lại khó nén trong lúc mang thai nữ tử độc hữu dịu dàng ý vị. Cái cổ ở giữa bằng bạc chuỗi ngọc hơi rung nhẹ, cùng cổ tay ở giữa cái kia xô ra nhỏ bé vết lõm kim vòng tay kêu gọi lẫn nhau, tại u ám trong phòng hiện ra lênh quang, đúng như nàng giờ phút này kiên nghị lại yếu ớt tâm cảnh. Thấy Triệu Vũ hướng nàng nhìn lại, Tiêu Sát Sát đồng thời không có đứng dậy đón lấy, mà là cứ như vậy thần sắc phức tạp nhìn xem Triệu Vũ. Vừa mới Triệu Vũ cùng Trương Thuần nói chuyện, Tiêu Sát Sát tất cả đều nghe thấy. Lúc này, Tiêu Sát Sát mới tin tưởng Trương Thuần nói tới, Triệu Vũ sẽ tiếp thu Trương Thuần phụ nhân này đề nghị, mà lại sẽ nhẫn mại tính tình cùng Trương Thuần thương lượng đối sách. Theo Tiêu Sát Sát, Triệu Vũ cùng Trương Thuần rất có điểm phu sướng phụ tùy ý tứ. Đây là Tiêu Sát Sát tha thiết ước mơ vợ chồng ở chung chi đạo, lại tại giờ phút này, lấy một loại nàng chưa từng đoán trước phương thức hiện ra ở trước mắt nàng. Tiêu Sát Sát nhịn không được suy nghĩ, như vậy hạ chịu cùng ta như thế ở chung, ta Đại Liêu làm sao đến mức như thế? Mặc dù Triệu Vũ đã đoán được Tiêu Sát Sát thân phận, nhưng hắn vẫn hỏi Trương Thuần một câu, nàng là người phương nào? Trương Thuần đáp, gia luật Diên Hy Văn Phi Tiêu Sát Sát. Chương 185, ác ma Trương Thuần, 1, chương 185, ác ma Trương Thuần, 1. Triệu Vũ phục Trương Thuần. Rõ ràng Tiêu Sát Sát là gia luật Diên Hy đưa cho chính mình xuất khí, nàng lại trân cháo nói là nàng chuẩn bị cho chính mình. Mạo nhận công lao cũng không phải như thế bốc lên a. Mấu chốt, nhìn Tiêu Sát Sát bụng vi mô, coi như không có 5 tháng, cũng khẳng định có 4 tháng. Thời kỳ này cùng phòng mặc dù cũng không phải không thể, nhưng tư thế cái gì, cường độ cái gì, đều phải chú ý, thực sự quá phiền phức. Chủ yếu là, Triệu Vũ lại không thiếu nữ nhân, không cần thiết như thế khỉ gấp. Còn có chính là, gia luật Diên Hy quân thần thế nhưng là cho Triệu Vũ đưa tới 300 cái các tộc mỹ thiếu nữ, hoàn mập đến gầy, thiên hình vạn trạng, thiên kiều bách mỹ, cái gì cần có đều có, các nàng cái kia không phải tuyển chọn tỉ mỉ, da dính như son, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tự có một phen phong tình. Triệu Vũ chỉ cần khẽ ngoắc một cái, liền có hay không số mỹ nhân nguyện vì hắn triển lộ nét mặt tươi cười, dâng lên ôn nhu, muốn làm sao chơi chơi như thế nào, muốn chơi bao nhiêu, hắn thực sự không cần thiết làm đoàn chính mình. Cho nên Triệu Vũ chừng Trương Thuần một chút, hồ nháo. Đều lao phu lão thê lâu như vậy, Trương Thuần đâu còn có thể không biết Triệu Vũ trong lòng là nghĩ như thế nào. Trương Thuần khuyên bảo Triệu Vũ nói, quan gia lại nhìn kỹ một chút, Văn Phi thế nhưng là đã từng Liêu Quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng hiện tại dù đã gả làm vợ người, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Kỳ thật không cần Trương Thuần nói, Triệu Vũ cũng nhìn thấy. Tiêu Sát Sát mặc dù mang thai, mặc dù không có tỉ mỉ trang phục, nhưng nàng cũng so trai cùng bên trong cái kia đều là những cái kia ngây ngô các tộc mỹ thiếu nữ xinh đẹp, có bật bị. Nhưng cái này y nguyên không đủ để cải biến Triệu Vũ ý nghĩ. Trương Thuần tiếp tục mê hoặc Triệu Vũ, thắng địch, chủ địch, đoạt hắn sở hữu, thấy hắn thân nhất người lấy nước mắt rửa mặt, thừa hắn ngựa, nạp thê nữ vậy, mới là nhân sinh lớn nhất chi nhạc. Triệu Vũ phát hiện, Trương Thuần chính là một cái ác ma, nàng luôn nghĩ hướng xấu dạy mình. Ách, tốt à, kỳ thật Triệu Vũ cũng không phải kẻ tốt lành gì, Trương Thuần nói tới, cũng chính là hắn chỗ khát vọng. Hoặc là cũng có thể nói, đây là nam nhân cùng truy cầu, chí ít Triệu Vũ chính là một trong số đó. Cho nên, Triệu Vũ ngữ khí mềm mấy phần, chỉ nói, không nổi. Thấy Triệu Vũ ngữ khí mềm, Trương Thuần lại đón lại lệ, nàng ghé vào Triệu Vũ trên bờ vai nói, quan gia có chỗ không biết, có thai người có một phen đặc biệt niềm vui thú, chỉ là chúng ta chỗ ngực đều quan gia lòng trùng, không tốt mạo hiểm, Tiêu Sát Sát chỗ ngực chính là địch nhân chi trùng, dù có ngoài ý muốn, cũng không có gì đáng tiếc. Triệu Vũ chừng Trương Thuần một chút, trách nàng tâm địa như thế ác độc. Ai nghĩ, Trương Thuần vậy mà không sợ, thanh âm của nàng lại thêm lớn một chút. Quan gia có biết, mới sư vương đánh bại nguyên sư vương, chinh phục đàn sư tử, sẽ chiếm lấy nguyên sư vương sở hữu sư tử cái, cắn chết nguyên sư vương sở hữu giống được dòng dõi. Đây là tự nhiên thiết luật, mạnh được yếu thua, cường giả có được hết thảy, kẻ yếu mất đi sở hữu. Như muốn chinh phục man di, liền muốn so hắn càng dã man. Quan gia đương được đạo này, mới có thể hiện lộ rõ ràng ta đại tống chi uy, khiến tứ phương man di chấn nhiếp, không còn dám có xâm lược ta đại tống chi tâm. Trương Thuần lời vừa nói ra, Tiêu Sát Sát sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Nàng thật không nghĩ tới, Trương Thuần như thế ác độc, vậy mà mê hoặc Triệu Vũ giết chết nàng trong bụng hải tử. Tiêu Sát Sát tự giác cũng không có quá đắc tội Trương Thuần, nàng nghĩ thầm, hẳn là chỉ vì ta vừa mới chống đối nàng, liền bị nàng ghi hận bên trên rồi. Triệu Vũ đưa ngón trỏ ra chiếu vào Trương Thuần đầu dùng sức gõ một cái, cảnh cáo nàng nói, chớ không thích ác độc nữ tử. Thấy Triệu Vũ hiểu rõ đại nghĩa như thế, Tiêu Sát Sát trong lòng hơi cảm giác trấn an, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng, như có lệ quang lấp lóe, nhưng lại cố nén không để nước mắt hạ xuống, có vẻ đã yếu đuối lại cứng cỏi. Một bên Lý Lâm thấy Trương Thuần như thế mê hoặc Triệu Vũ, cũng nhíu mày lại. Nàng cũng không có nghĩ đến, lời này sẽ là tiếp thụ qua hậu thế hiện đại hóa giáo dục Trương Thuần nói ra. Trương Thuần nhìn Lý Lâm một chút, mới lại nói với Triệu Vũ, quan gia có thể từng nghĩ tới, nay ta quân tống chiếm ưu, Liêu chủ mới đưa ái phi, bị nhân cầu hòa, như song phương đổi chỗ chỗ chi. Triệu Vũ đánh gãy Trương Thuần giả thiết, chấm đoạn sẽ không đến tận đây. Trương Thuần tưởng tượng Triệu Vũ năng lực cùng tính cách, cũng cảm thấy Triệu Vũ chắc chắn sẽ không bị địch nhân bắt rùa trong hũ, liền sửa lời nói, như thần thiếp cùng sư tỷ bất hạnh bị Hồ bắt, Hồ bắt lại sẽ bảo đảm ta hai người trong bụng hoàng tử. Trương Thuần cái này giả thiết vừa nói ra, Triệu Vũ nhìn xem Trương Thuần ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, bởi vì hắn biết Trương Thuần nói đúng. Tính Khang Sỉ nhục lúc người Kim công phá Bắc Tống đô thành về sau, những cái kia thân tiểu nhục quý Bắc Tống hoàng thất các quý tộc rơi xuống người Kim trong tay, giống như tươi non bạch chạm cây đặt trên tớt, mặc người tùy ý hưởng dụng. Tại Bắc Thượng dọc đường, phàm có thai người bị ép phục dụng dược vật sẩy thai, đã coi như là tương đối nhân tử, giống Triệu Cấu kết tóc thế tử, lúc năm mới 17 tuổi hình năm ý, có thai nàng bị người Kim ép buộc xuống ngựa tổn hại thai. Mà xa đoạn sau không bao lâu, người Kim liền vội vã không nhịn nổi đối hắn tiến hành vào ngựa. Cái này còn không phải ví dụ, trên thực tế, Bắc Tống Vương triều hoàng thất cùng tôn thất cùng người Kim Bắc hành không lâu, liền truyền ra mấy vị hoàng thất nữ tử lần lượt rơi sinh non, trong đó bao quát vận vương phi Chu Phượng Anh, tuân đức đế cơ Triệu Giàu Kim, nhu phúc đế cơ Triệu Huyên Huyên. Nghe nói, tại Bắc tiến trên đường, chợt một ngày trời mưa to. Những cái này tần phi, cung nữ, dân nữ nhóm tránh cũng không thể tránh, nước mưa ướt nhẹp các nàng y phục, ướt thân sau thể hiện ra thước tha thân thể. Người Kim thấy trợn cả mắt lên, bọn hắn như là sói lạc bầy dê đồng dạng, hoặc là đem các nữ nhân ôm đi đại trướng, hoặc là ngay tại chỗ tùy tiện níu lại một nữ tử. Đầy trời trong mưa to, tiếng kêu rên áp đảo mưa rào xối xả, nương theo lấy người Kim thú tính tiếng cười, Bắc Tống Vương triều nam nhân mặt mũi bị triệt để ném vào hạt bụi. Một khắc này Triệu Cát, Triệu Hoàn bọn người có thể làm chỉ có che mặt thút thít, hoặc là quay lưng lại nhắm mắt lại. Tao tài tử, Triệu Cát phi tần, trên đường ba gấp, tìm cái chỗ ngồi giải quyết. Hành vi của nàng dẫn tới mấy cái Kim binh chú ý, trên mặt của bọn hắn treo cười tà, từng bước một đến gần, Tào Tài Tử dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chằm chằm Triệu Cát, cùng Tào Tài Tử ánh mắt giao tiếp một giây đồng hồ. Triệu Cát, cái này đã từng Bắc Tống Vương triều thiên tử, một cái nam nhân, đem đầu phía tới. Sau đó, chuyên đến Tào Tài Tử tiếng kêu không muốn, không muốn thanh âm từ cao tới thấp, cuối cùng lặng yên không một tiếng động, chỉ có Kim binh hiệp học tấm thanh. Chú Liễn, Bắc Tống Vương triều danh phụ kỳ thực hoàng hậu, bởi vì nhiều lần lọt vào người Kim đùa giỡn, không chịu nhục nổi, chỉ có thể tự sát thân vong, dùng tính mạng của mình cứu vớt Triệu Tống Vương triều cuối cùng tôn nghiêm. Vi Thái Hậu, Nam Tống Hoàng đế Triệu Cấu mẹ ruột, tại khuất nhục tù binh tiếp sống bên trong, bị nhiều lần chuyển tay tại người Kim quý tộc chi thủ, cuối cùng sinh hạ hài tử, liền cha ruột là ai cũng không biết. Một quốc gia lưu lạc ở đây, dù cho ngươi Nam Tống thành lập lại như thế nào, còn không phải từ đầu đến cuối bị đính tại lịch sử sỉ nhục trên kệ. Dù cho Triệu Cát, Triệu Hoàng chờ Bắc Tống Vương triều người tại Bắc Thượng trên đường may mắn sống tiếp được, đến Kim quốc cũng chỉ là địa ngục sinh hoạt bắt đầu. Bị bắt làm tù binh nữ nhân dựa theo thân phận quý tiện được phân phối cho tướng quân, vương hầu, binh sĩ. Bị bán vào thanh lâu coi như tương đối tốt, thảm nhất không ai qua được trở thành quân kỹ, quanh năm suốt tháng bị hung hãn Kim binh bỏ ngược, sau khi chết bất quá tùy ý vứt bỏ, liền khỏa thân chiếu rơm đều không có. Những này Bắc Tống Vương triều hoàng thất quý tộc đến Kim triều đô thành về sau, vô luận nam nữ đều bị yêu cầu chấp hành dắt dê lễ, cái gọi là dắt dê lễ là trần trụi thân trên, người khoác da dê, giống dê một dạng tứ chi hướng địa, ủy tiến vào Kim quốc thái miếu. Triệu Cát tại Kim quốc nhận hết khuất nhục sau chết đi, di thể bị người Kim làm thành trong hố thi du. Người Kim đem Triệu Cát đặt hố đá bên trên bày dùng tiểu hỏa đồ nướng, trên người mỡ nhỏ xuống trong hố trong nước. Đợi Triệu Cát toàn bộ thân thể nướng đến 97 phần lúc, bị ném tiến trong hố. Chương 185, Ác ma Trương Thuần 2, chương 185, Ác ma Trương Thuần 2, Triệu Hoàn thấy thế, muốn nhảy vào trong hố mò lên phụ thân di thể. Người sống tiến vào trong hố, cái này vất vả luyện chế chất béo liền bị tao đạp, người Kim tranh thủ thời gian ngăn lại Triệu Hoàn, chỉ lưu hắn tại bờ hố bên trên gào khóc. Có người có thể sẽ nói, đây là người Kim tạo nghiệt, cũng không phải người Liêu làm, sao có thể tính tại người Liêu trên đầu? Ngươi cho rằng người Liêu liền chưa từng làm cùng loại sự tình sao? Đừng ngốc. Đây là dân tộc Du Mục Thông có phương thức làm việc, bọn hắn thực chất bên trong chính là cường đạo, đi tất cả đều là cường đạo suy luận. Tống lúc đầu, thậm chí sớm hơn một chút, người Liêu cũng là thường xuyên xuôi nam cướp giật người Hán, mở rộng dân số của bọn họ, đảm đương bọn họ nô lệ, nếu không, ngươi cho rằng Liêu quốc lấy ở đâu nhiều như vậy hắn đây? Quân không thấy, Trương Tuần lúc nói lời này, Tiêu Sát Sát đều không có phản bác sao? Cái này còn không phải bởi vì, Tiêu Sát Sát cũng rõ ràng nàng tiên tổ đều đã làm gì chuyện tốt. Trầm mặc một hồi, Triệu Vũ cam đoan, ái phi cứ yên tâm đi, chấm tuyệt sẽ không lòng dạ đàn bà. Trương Thuần vui mừng gật đầu, sau đó một chỉ Tiêu Sát Sát, liền từ nàng bắt đầu a. Triệu Vũ lại cho mày, không biết Trương Thuần vì cái gì tổng mê hoặc chính mình chơi Tiêu Sát Sát. Trương Thuần cũng biết, nàng muốn là không đem lời nói rõ ràng ra, Triệu Vũ sẽ không nghe nàng không nói, sẽ còn hoài nghi nhân phẩm của nàng. Cho nên Trương Thuần đem lời cho làm rõ, quan gia có chỗ không biết, vị này văn phi đem chủy thủ giấu ở bên đùi, muốn hành thích quan gia, như dạy nàng đạt được, ta đại tống trời liền sợ, thần thiếp quả vậy, như thế độc phụ, hoặc là dạy nàng vui lòng phục tùng, hoặc là giết chấm dứt, tuyệt không con đường thứ ba có thể đi. Triệu Vũ nghe nói, nhìn về phía Tiêu Sát Sát ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Sát Sát lại giấu trong lòng lưỡi dao, muốn lấy tính mạng mình. Triệu Vũ trong lòng không khỏi nổi lên một trận hàn ý, hắn nhìn qua Tiêu Sát Sát nhu nhược kia bề ngoài bên dưới ẩn giấu kiên quyết cùng lạnh lẽo, giống như trông thấy một đóa trong gió rét ngạo nghễ nở rộ đóa hoa, xinh đẹp lại chí mạng. Trương Tuần ở một bên nói, như thế mỹ nhân, cứ như vậy giết, quái đáng tiếc, cũng lợi cho nàng quá, mà nàng lúc này mới mang thai 4 năm tháng, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, khó đảm bảo nàng sẽ không xảy ra sự tình. Dừng một chút, cho Triệu Vũ điểm tiêu hóa thời gian, Trương Tuần tiếp tục cho Triệu Vũ trải bậc thang, không bằng quan gia vất vả một hai, nhìn có thể dạy nàng di tình biệt luyến yêu thượng quan gia, như quan gia quả thật đến hắn tâm, cứu vãn cái này một lớn một nhỏ hai đầu tính mệnh, cũng coi như quan gia được một đại thiện sự tình, nếu nàng chết cũng không hối cải, lại giết nàng mẹ con cũng không muộn, không biết quan gia ý như thế nào. Trương Tuần nói những lời này lúc, căn bản cũng không có tránh Tiêu Sát Sát, thậm chí có thể nói, Trương Tuần nói rất nhiều lời, chính là tại nói với Tiêu Sát Sát. Tiêu Sát Sát nghe nói, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào như thế tuyệt cảnh. Trương Tuần lời nói như là lưỡi dao sắc bén, từng mảnh cắt nội tâm của nàng phòng ngự, bộc lộ ra nàng yếu ớt nhất bộ phận. Nàng nhìn về phía Triệu Vũ, cặp kia từng để cho nàng sinh lòng kính ý đôi mắt giờ phút này lại trở nên thâm thúy mà phức tạp, nàng giống như có thể từ đó nhìn thấy chính mình vận mệnh hướng đi, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nghe Trương Tuần phân tích, Lý Lâm mới ý thức tới, nếu như không phải Lữ Di Hạo thật trọng, thật làm cho Tiêu Sát Sát chui chỗ trống, ám sát Triệu Vũ, kia Triệu Tống Vương Triệu liền nguy hiểm không nói, các nàng cũng đều sẽ thành quả phụ, hạ chẳng không chừng sẽ có bao nhiêu thê thảm. Vừa nghĩ tới chính mình tuổi già chỉ có thể trong hoàng cung một cái trong thiên điện thê thê thảm thảm thê thê phí thời gian 5 tháng, đừng nói thực hiện giấc mộng của mình, chính là ra ngoài đi một chút cũng không thể, cùng ngồi sổ ngục giam không sai biệt lắm, Lý Lâm lạnh lùng nói, phí cái này tình làm gì, trực tiếp giết chính là, dù sao nàng cũng là không có bất kỳ cái gì giá trị khí tử. Không nghĩ, lúc này Trương Thuần vậy mà sắp xếp người tốt, nàng ung dung nói, có người hay không muốn, cũng phải nhìn nàng lựa chọn như thế nào. Triệu Vũ cũng nói, nàng đã không để ý bảo thai trong bụng sinh tử muốn hành thích tại ta, chắc hẳn đã có tử trí, không bằng thành toàn nàng tốt. Trương Thuần lại khuyên Triệu Vũ, như thế mỹ nhân, quan gia nếu không âu yếm liền giết, quá phung phí của trời. Lại quan gia có chỗ không biết, giống nàng như vậy không người yêu thương ký tử, trong lòng chính là yếu ớt thời điểm, như quan gia cho nàng cơ hội, nàng chưa hẳn sẽ không như chúng ta đồng dạng đối quan gia trung trinh không đổi. Trương Thuần chợt cười một tiếng, còn nói, quan gia có chỗ không biết, chúng ta có thai người, khát vọng nhất nam nhân yêu thương. Còn nữa, thần thiếp nghe một người nói qua, thông hướng lòng của nữ nhân linh thông đạo là. Nói đến đây, Trương Thuần tại Triệu Vũ bên thai nhẹ giọng phun ra hai chữ. Triệu Vũ nhìn về phía Trương Thuần, trong lòng tự đủ, Trương Thuần hiện tại là càng ngày càng dám nói, rốt cuộc không phải ban đầu nhìn thấy ta lúc lời nói đều nói không lưu loát tiểu cung nữ, có lẽ đây chính là thiếu nữ cùng phụ nữ khác nhau à. Trương Thuần tiếp tục ở bên kia ra sức mê hoặc Triệu Vũ, quan gia chinh phục nàng, có lẽ nàng còn có thể trở thành quan gia đối kháng Liêu Quốc lúc trợ lực. Triệu Vũ động tâm, nhưng vẫn là nói một câu, chấm không thích làm khó. Trương Thuần hiểu ý nói, quan gia đi thư phòng tiểu tọa một hồi, thần thiếp đi dạy nàng cam tâm tình nguyện. Triệu Vũ nghe nói, nhấc chân liền đi một bên thư phòng. Chờ Triệu Vũ sau khi đi, Trương Thuần trực tiếp hướng đi Tiêu Sát Sát. Đã biết Trương Thuần muốn làm gì Tiêu Sát Sát, lạnh lùng nói, các ngươi dẹp ý niệm này thôi, ta tuyệt sẽ không. Trương Thuần cười hì hì nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói. Tiêu Sát Sát thanh âm ngừng lại, không hiểu Trương Thuần đây là ý gì. Trương Thuần cũng không có vòng vo, nàng ung dung nói, nay ta đại tống như giao tớt, tiên kinh trong thành người đều như thịt cá, tình thế như vậy bên dưới, chỉ cần nhà ta không muốn ra luật diên hy tính mệnh, cùng hắn yêu cầu bất kỳ nhân vật nào, lấy hắn kia nhát gan nhu nhược tính tình, tất nhiên sẽ không keo kiệt, bao quát con của ngươi ra luật ngao lưu hát. Nói đến đây, Trương Thuần dùng ngón tay trỏ bước lên Tiêu Sát Sát cái cằm, để nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, nói với nàng, ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đem ra luật ngao lưu hát một tới, tự tay bóp chết hắn. Tiêu Sát Sát nghe nói, con ngươi co rụt lại, bản năng nói, ngươi dám? Trương Thuần cười hì hì nói, ngươi đoán ta có dám hay không? Hai người đối mặt một hồi, Trương Thuần nhìn xem Tiêu Sát Sát hoàn mỹ không một tì vết mặt, nhịn không được tán dương, ngươi thật đúng là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Đối với Trương Thuần tán dương, Tiêu Sát Sát không chút nào nhận lấy, nàng vừa quay đầu, liền đem cằm của mình từ Trương Thuần trên tay rời. Trương Thuần cũng không có tính toán việc này, mà là còn nói, ngươi nên nhìn ra, gia luật Diên Hy chính là một cái đỡ không dậy nổi a đấu, tuyệt đối hôn vân, nếu ngươi nhi tử lại bị ta chơi chết, quý triều liền triệt để không có hy vọng, hơn 200 năm khiết đan vương triều, như vậy kết thúc, đáng buồn đáng tiếc à. Nơi này, Tiêu Sát Sát lâm vào chỗ nhầm lẫn, cho là chỉ có con của nàng gia luật Ngao Lưu Bát mới có thể cứu vớt Liêu triều, căn bản không có cân nhắc, Liêu triều còn có người khác có thể coi cái này chúa cứu thế. Cái này cũng bình thường, đương mẫu thân đều là bản năng đem toàn bộ hy vọng ký thác với mình hài tử trên người, hoặc là cho là mình hài tử chính là trời sinh nhân vật chính. Tiêu Sát Sát giờ phút này tâm giống như bị ngàn vạn cái sâu kiến găm ướt, đau đớn khó nhịn. Nàng nhìn qua trước mắt cái này cười rạng rỡ như hoa, lại tâm như xả hạt nữ nhân, trong lòng dũng động trước nay chưa từng có hận ý cùng tuyệt vọng. Mà Trương Thuần thì tiếp tục vừa Tiêu Sát Sát, gia luật Diên Hy như thế hồ đồ, chắc chắn sẽ không bảo hộ con của ngươi, vậy cũng chỉ có thể từ ngươi tới bảo hộ con của ngươi, bảo chủ quý triều hy vọng. Còn nữa, ta nói thật, liền gia luật Diên Hy dạng này đại hôn quân cũng đáng được ngươi vì hắn thủ thân như ngọc. Nghĩ đến gia luật Diên Hy cho tới nay để nàng thất vọng cực độ sở tác sở vi, Tiêu Sát Sát đem hai mắt nhắm lại, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, xẹt qua nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, rơi xuống trước ngực nàng đôi kia cây đu đủ bên trên. Chương 186, chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân, 1, chương 186, chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân, 1. ngủ phục Tiêu Sát Sát, để Tiêu Sát Sát di tình biệt luyến yêu chính mình, mặc dù là người xuyên việt, mặc dù là Triệu Tống Vương triều hoàng đế, nhưng Triệu Vũ cũng không có tự chịu đến chính mình thật có dạng này mị lực. Về phần Trương Thuần Họa bánh nướng, giống thu phục Tiêu Sát Sát, nàng có khả năng sẽ đối với mình diệt liêu có trợ giúp, nghe một chút cũng chính là, Triệu Vũ làm sao có thể thật chứ? Mấu chốt, Triệu Vũ có nhiều như vậy nữ nhân, còn sẽ có càng nhiều nữ nhân, lại nơi nào sẽ thiếu một cái Tiêu Sát Sát? Là Tiêu Sát Sát đủ xinh đẹp, thân phận cũng không tệ, còn rất có tài hoa. Nhưng Triệu Vũ trong hậu cung, cùng Tiêu Sát Sát không sai biệt lắm xinh đẹp, thậm chí là so Tiêu Sát Sát xinh đẹp, không dám nói nhiều, nhưng khẳng định có chính là. Về phần thân phận, Tiêu Sát Sát nhiều nhất bất quá chỉ là một cái hoàng phi mà thôi, cũng không phải hoàng hậu, thái hậu, thậm chí đều không phải công chúa, chung quy là kém một chút ý tứ. Muốn là Tiêu Đoạt Lý lại còn tạm được, dù sao, nàng mới là Liêu quốc chân chính hoàng hậu. Lại nói tài hoa, tuy nói Tiêu Sát Sát cũng có thể viết làm thơ, mắng mắng ra luật diên hy, nhưng nàng sao có thể cùng Lý Thanh Chiếu so sánh? Lý Thanh Chiếu thế nhưng là trực tiếp liền đem Triệu Minh Thành mắng chết, đây mới là nữ thi nhân định phong cảnh giới. Mà Tiêu Sát Sát như vậy mắng, đều không cho ra luật diên hy tạo thành nửa điểm tổn thương không nói, nàng viết thơ còn không người biết, cái nào đó tiểu thuyết tác giả trích dẫn nàng viết thơ, lại bị hoài nghi là ai làm. Liền cái này cùng ai không sai biệt lắm trình độ, tại Triệu Vũ trong hậu cùng tìm ra 30-50 cái, không hề có một chút vấn đề. Tóm lại, Tiêu Sát Sát thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng liền như thế. Chỉ là có ba loại để Triệu Vũ động tâm. Một là, bây giờ Tiêu Sát Sát đã thành ra luật diên hy khí tử, nếu như Triệu Vũ không muốn Tiêu Sát Sát, Tiêu Sát Sát cùng nàng trong bụng thuộc quốc công chúa ra luật giảm hơn diễn cũng chỉ có một con đường chết, chí ít sẽ trôi qua 10 phần thê thảm, mà Triệu Vũ nếu như thu Tiêu Sát Sát, thật là tại giúp Tiêu Sát Sát cùng ra luật giảm hơn diễn, cũng thật là cho Tiêu Sát Sát cùng ra luật giảm hơn diễn một đầu sinh lộ. Nói như vậy, nếu như Triệu Vũ không động vào Tiêu Sát Sát, cũng không để ý tới Tiêu Sát Sát, chỉ sợ liền hạ nhân cũng dám khi dễ Tiêu Sát Sát, thậm chí đều không chuẩn sẽ xuất hiện một chút gan lớn cuồng đồ dám quấy rối Tiêu Sát Sát. Nơi này dù sao không phải hoàng cung, chung quanh lại tất cả đều là đem đầu đứng ở trên ngai lưng tiêu binh hán tướng, thật sự là chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lại một cái này rối loạn, tiên kinh cách đông kinh lại xa như vậy, Tiêu Sát Sát lại mang ra luật giảm hơn diễn, nếu như không ai tỉ mỉ chiếu cố, Tiêu Sát Sát có thể hay không thuận lợi cùng Triệu Vũ trở lại Đông Kinh Biện Lương Thành, có thể hay không thuận lợi đem ra luật giảm hơn diễn cho sinh ra tới đều không nhất định. Mà nói thực ra, bất luận là Tiêu Sát Sát, vẫn là ra luật giảm hơn diễn, trong lịch sử đều là bi kịch nhân vật. Hơn nữa là loại kia chính mình không có phạm qua cái gì sai hạ chàng đặc biệt thê thảm bi kịch nhân vật, đã Triệu Vũ xuyên qua tới, có thể cứu các nàng mẫu nữ một cái, cứu một chút cũng tốt. Đừng nhìn Trương Thuần cùng ác ma, đang uy hiếp đe dọa Tiêu Sát Sát, kỳ thật nàng cũng là nghị cứu Tiêu Sát Sát cùng ra luật giảm hơn diễn hai cái này nữ nhân rất đáng thương, nếu không nàng cần gì phải bước lên bị Triệu Vũ chán ghét phong hiểm. Mới hảo hảo ngấp lại, bây giờ Tiêu Sát Sát, ra luật giảm hơn diễn mẫu nữ cũng chỉ có cùng Triệu Vũ, mới có thể chân chính được cứu vớt. Hai là, Trương Thuần lo lắng cũng không phải một điểm đạo lý đều không có. Nếu như bỏ mặc Tiêu Sát Sát mặc kệ, lấy Tiêu Sát Sát hiện tại bướng bỉnh, thật nói không chính xác sẽ gây sự, vạn nhất để nàng xấu xong việc, không nói trước Triệu Vũ khẳng định sẽ giết cái này đối đáng thương mẫu nữ, Triệu Vũ cũng sẽ là cái bị nữ nhân chỗ lầm hạ chẳng làm trò hề cho thiên hạ. Như thế, Trương Thuần nói ra giải quyết chi pháp, liền phải thử một lần, dù sao, chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân, nói không chính xác, Triệu Vũ khí lớn hoặc tốt, thật có thể chinh phục Tiêu Sát Sát đâu. Đương nhiên, Triệu Vũ người cảm thấy hẳn không có dễ dàng như vậy, nhưng nói cho cùng, Triệu Vũ chỉ là bán một chút khí lực, không được, hắn cũng không có tổn thất gì. Mà muốn là làm được lời nói, hắn chí ít có thể cho Tiêu Sát Sát, ra luật giảm hơn diễn mẫu nữ một cái thấp nhất cam đoan để các nàng thuận thuận lợi lợi sống sót, không đến mức giống trong lịch sử thê thảm như vậy. Về phần Tiêu Sát Sát, ra luật giảm hơn diễn mẫu nữ tương lai đến cùng thế nào? Đã muốn cứu các nàng người là Trương Thuần, vì cứu các nàng, Trương Thuần thậm chí không tiếp trang ác ma, kia tự có Trương Thuần đi quản các nàng, Triệu Vũ chỉ cần phối hợp Trương Thuần liền tốt. Ba là, ăn không được hồ ly lại gây một thân tao sự tình, Triệu Vũ chắc chắn sẽ không làm. Bây giờ, đã tất cả mọi người biết gia luật diên hy vì dàn xếp ổn thỏa đem chính hắn sủng phi đều đưa cho Triệu Vũ, kiên quyết cái này miệng hắc qua chụp tại Triệu Vũ trên lưng, kia Triệu Vũ liền đem Tiêu Sát Sát bày ở cái này, thậm chí là cùng bái, không đập vào, không chiếm tiện nghi, cái kia cũng quá bất ức, không chừng cuối cùng sẽ còn biến khéo thành vụ. Nói như vậy, Lưu Bang thừa dịp Hạng Vũ chủ lực đang tấn công Tề quốc, vành thành chống dông cơ hội, xuất lĩnh chư hầu liên quân đông tiến, một lần hành động công cổ ẻm Tân Thành. Hạng Vũ biết được về sau, cấp tốc hồi sư cứu viện, tại Bành Thành đại bại Lưu Bang. Lưu Bang vẹn vẹn xuất mấy chục kỵ đào thoát. Hán phụ thân Lưu Thái Công cùng thê tử Lữ Chi chờ ra thuộc bị Hạng Vũ tù binh. Sau đó, Lữ Chi bọn người một mực bị Hạng Vũ giam tại sở doanh làm con tin, dài đến hơn 2 năm. Thẳng đến sở Hán nghị hòa, Hạng Vũ mới đưa Lữ Chi bọn người phóng thích. Hạng Vũ đủ nhân nghĩa đi, đều không có đụng Lữ Chi dựa theo phim truyền hình diễn ra, Lữ Chi chủ động câu dẫn Hạng Vũ đều không động tâm. Có thể cuối cùng, Hạng Vũ nhân nghĩa cử chỉ, nhưng lại chưa tại hắn cùng Lữ Chi ở giữa lưu lại bất luận cái gì giai thoại. Tương phản, đoạn trải qua này thành Lữ Chi trong lòng định vết thương, nàng đại bị phóng thích trở về Hán doanh về sau, tính tình đại biến, thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn, cuối cùng phụ tá Lưu Bang thành tựu bá nghiệp, chính mình cũng trở thành quyền nghiêm triều chính lữ hầu. Mà Hạng Vũ lại rơi đến cái ô giang tự vẫn hạ tràng. Mà muốn là ngược lại, ngươi muốn là đem ngu cơ đặt ở Lưu Bang bên người 2 năm, Lưu Bang tuyệt đối sẽ để ngu cơ cho hắn sinh 2 cái. Triệu Vũ muốn làm Lưu Bang, tuyệt sẽ không đi làm Hạng Vũ. Ngay tại Triệu Vũ trắng đêm bận rộn thời điểm, gia luật Diên Hy cũng không có ngủ. Gia luật Diên Hy bên người cũng không tất cả đều là người ngu, giống như là Tiêu Thường Ca, gia luật Hòa Lỗ Hoát các loại, tuyệt đối là có được phong phú chấp chính kinh nghiệm Liêu Thần, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra tới, Triệu Vũ Quân Thần muốn 20 vạn con ngựa, là muốn đoạn mất bọn hắn chạy ra Yên Kinh thành khả năng. Gia Luật Hòa Lỗ Hoát tại chỗ liền hỏa, hắn xông cùng Hàn Trung Ngạn đặt thành cái này điều ước Tiêu Phụng Tiên gầm thét lên, điều kiện như vậy ngươi cũng dám tự tiện làm chủ, ngươi nhất định là thu người tống chỗ tốt, mới dám bán nước cầu đình, bản vương giết ngươi. Nói lời này đồng thời, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát liền đem loan đào cho rút ra. Nhìn ra được, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát là chân nộ. Tiêu Phụng Tiên không có xông Gia Luật Hòa Lỗ Hoát giải thích, mà chỉ là xông Gia Luật Diên Hy bài nói, dù Nam Triều lấy mọi bệ hạ ra khỏi thành lẫn nhau áp chế, lại lấy tối nay phá ta thành Nam Kinh bức bách, nhưng thần chi sự có thể vì, có không thể làm, cho nên dù cho tình thế nguy như chồng trứng, thần cũng không dám ngông cuồng làm chủ, vì xác tác là sinh linh, chỉ dám nói hết sức thúc đẩy việc này, lấy thi kế hòa bình, nếu không tối nay ta thành Nam Kinh tất phá không thể nghi ngờ. Nay thần đã vì ta thành Nam Kinh bên trong người tranh thủ đến một đêm thời gian, là chiến, là phái Hoàng Thái Thúc chờ một lần nữa nghị hòa, toàn bằng bệ hạ thánh tài. Thần nói thêm câu nữa, như bệ hạ ý chiến, thần phụ tử ba người cùng toàn tộc nam nữ già trẻ đều nguyện lên tường thành bảo vệ quốc gia, như bệ hạ ý cùng, thần cam nguyện nhận nghị hòa chi trách, tuyệt không từ chối. Chương 186, chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân, 2, chương 186, chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân, 2, Tiêu Phụng Tiên lời nói, để ra Luật Diên Hy rất là cảm động. Hắn cảm thấy, Tiêu Phụng Tiên dạng này khắp nơi vì hắn suy nghĩ đại thần, mới là giường cột nước nhà, mới thật sự là trung thần, so với đem hắn cứng rắn lưu tại Yên Kinh trong thành lại thủ không được Yên Kinh thành sẽ chỉ ở không đi gây sự Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến đại thần, thực sự là mạnh lên gấp trăm lần. Gia Luật Diên Hy nhìn xem Tiêu Phụng Tiên ánh mắt bên trong toát ra thật sâu khen ngợi cùng tin cậy, đối Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát bọn người càng phát ra phiền chán. Mà Tiêu Thường Ca đối việc này lại không phát giác gì, hắn trầm mặc một hồi, nói, vì kế hoạch hôm nay, nói không được, bệ hạ thực sự ra khỏi thành một chuyến, tự mình cùng tống chủ nghị hòa, nếu không ta đại liêu quá mức bị động. Gia Luật Hòa Lỗ Hoát cũng nói, đoạn không thể dạy Nam Triều quân thần đem chúng ta cầm tù tại thành Nam Kinh bên trong, bệ hạ sợ không thể không đi gặp một lần chi. Tiêu Bột Điệt ở một bên nhắc nhở, Hàn Trung Ngạn nói, sáng mai sáng sớm lúc không thấy chiến mã ra khỏi thành, quân tống liền sẽ tiếp tục công thành, Nam Triều hiển nhiên không muốn bàn lại, cũng không muốn cho ta đại liêu thi triển trợ binh kế cơ hội, hoặc là bệ hạ trong đêm ra khỏi thành đi gặp tống chủ, hoặc là chiến, hoặc là sáng mai giao nhận chiến mã, tuyệt không con đường thứ tư có thể đi. Tiêu Thưởng Ca cao mày nói, nếu như thế, bệ hạ lúc này khắc ra khỏi thành đi gặp tống chủ, có lẽ có chuyển cơ. Gia Luật Hòa Lỗ Hoát cũng nói, việc này thích hợp nhanh chóng, không thể chậm. Gia Luật Diên Hy một cái khác sủng thần Gia Luật A nghĩ, cũng hướng về Gia Luật Diên Hy nói, bệ hạ như ra, Nam Triều định bắt lấy, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, yêu cầu tài vận, nhân khẩu, đồ cắt đất. Su mật phó sứ Trương Lâm thì nhắc nhở chúng nhân nói, nay ta đại liêu chưa định thái tử, như bệ hạ coi là thật bị Nam Triều bắt, hậu quả khó mà lường được. Gia Luật Diên Hy nghĩ đến càng nhiều, hắn cảm thấy muốn là mình bị Triệu Vũ cho chủ xuống, Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ bắt bọn người vừa vặn thừa cơ đổi hắn cái này hoàng đế, tỷ như thay đổi kém một chút liền cướp đi hắn hoàng vị Gia Luật Thuần. Gia Luật Diên Hy thậm chí đang nghĩ, Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ bắt bọn người sở dĩ liều mạng mê hoặc hắn ra khỏi thành đi cùng Triệu Vũ nghị hòa, vì đến chính là để hắn bị Triệu Vũ cho chủ xuống, tốt đổi bọn hắn càng vừa ý Gia Luật Thuần làm hoàng đế. Nghĩ như vậy, Gia Luật Diên Hy lúc này liền quyết định, ta tuyệt không thể ra khỏi thành, nếu không tất nhiên dê vào miệng cọp, hoàng vị sẽ còn bị người sở đoạt, nói không chừng tiếp khách chết tha hương. Nghĩ tới đây, Gia Luật Diên Hy đánh gây một đám đại thần thương lượng, nói, không phải chấm không muốn ra khỏi thành, thực chấm đi nghị hòa, Nam Triều cũng tất nhiên yêu cầu chiến mã, nếu không, tất nhiên toàn lực công thành, thành đã phá, trong thành nhân vật đều về Nam Triều sở hữu, tình thế như vậy, Nam Triều há có thể từ bỏ ý đồ. Gia Luật Diên Hy nói đến cũng có lý. Sự thật chính là, chỉ cần Gia Luật Diên Hy dám ra khỏi thành, Triệu Vũ tuyệt đối sẽ đem hắn cho chụp xuống, bắt chẹt càng nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, cuối cùng Triệu Vũ khẳng định sẽ đem Gia Luật Diên Hy thả lại tới chính là. Đó lấy, Gia Luật Diên Hy liền phối hợp định ra nhạc dạo, việc đã đến nước này, đương lấy toàn ta đại liêu xã tắc cùng toàn thành sinh linh vì niệm, hết thảy ngoại vật đều không có gì đáng tiếc. Tiêu Thường Ca còn muốn lại quên, cũng muốn nghị hòa Tiêu Phụng Tiên, lập tức liền xông Tiêu Thường Ca nã pháo nói, gây nên quốc gia như thế, đều ngươi bối chủ chiến người hỏng việc. Nay xã tắc nghiêm nguy, ngươi bối muôn lần chết, gì đủ tất trách. Tiêu Phụng Tiên lời này xem như nói đến Gia Luật Diên Hy tâm khảm bên trong đi, nếu không phải Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến đại thần không phải giữ hắn lại, hắn có thể mất mặt như vậy mất mặt lại như thế bị tội sao? Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến đại thần cũng bị Tiêu Phụng Tiên chọc đến á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ đành phải đáp ứng giao nhận chiến mã. Gia Luật Diên Hy lúc này để Tiêu Phụng Tiên phụ trách giao nhận chiến mã một chuyện. Tiêu Phụng Tiên hạ lệnh, trong thành sở hữu quân đội, bao quát Gia Luật Diên Hy thân vệ quân, từ đầu lĩnh, tướng lĩnh cho tới sĩ tốt, một con ngựa đều không cho lưu. Toàn bộ dắt đến Thông Thiên môn trước ngự nhai bên trên chuẩn bị giao nhận, không được sai sót. Tiêu Phụng Tiên còn cố ý cường điệu, dám chống lại mệnh lệnh, giết không tha. Tại Gia Luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần nghiêm khắc mệnh lệnh dưới, không ít sợ hãi quân tống tẩy thành Liêu quân tướng sĩ, dắt ngựa đi ngự nhai bên trên, chờ đợi giao nhận chiến mã. Sợ hãi có Liêu quân tướng sĩ nháo sự, giao ra chiến mã Liêu quân tướng sĩ, tất cả đều bị Tiêu Phụng Tiên cùng hắn người cho đuổi đi. Đem chiến mã thu đi lên về sau, Tiêu Phụng Tiên người lại đem mỗi 100 con chiến mã hợp thành một tổ, từ 5 người trông giữ chăm sóc, để sáng mai giao tiếp. Chỉ tới giờ tí, chiến mã liền trên ngự nhai bài xuất cách xa mới dặm. Ngay tại Gia Luật Diên Hy trong cung chờ lấy Tiêu Phụng Tiên bọn người thu thập chiến mã lúc, đột nhiên có cái hoạn quan đội vội vàng vàng chạy vào đại điện nói, hồi cách bảo đảm, tảng đá lớn mấy trăm người xông vào cung đến, nói muốn gặp bệ hạ. Hồi cách bảo đảm chính là Liêu Quốc manh tướng Tiêu Cán, Liêu đạo tông gia luật Hồng Cơ chết bệnh, gia luật Diên Hy kế vị, lấy Tiêu Cán vì khiết đan hành cung đều bố trí, chủ quản gia luật Diên Hy thân vệ quân. Tảng đá lớn chính là gia luật Đại Thạch, hắn là Liêu Thái Tổ gia luật A Bảo Cơ Bát Thế Tôn, năm nay còn chưa đầy 16 tuổi. Hai người nghe nói gia luật Diên Hy muốn đem yên kinh trong thành ngựa tất cả đều giao ra, mà lại sáng mai liền đem sở hữu chiến mã giao ra, một cái xuất lĩnh gia luật Diên Hy không ít thân vệ, một cái xuất lĩnh không ít Liêu Quốc tuổi trẻ tôn thất xâm nhập trong cùng, cầu kiến gia luật Diên Hy. Gia luật Diên Hy biết được việc này, quá sợ hãi, hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, muốn chạy ra hoàng cung. Có thể gia luật Diên Hy mới vừa đi tới giao chỉ cửa đại điện, Tiêu Cán cùng gia luật Đại Thạch liền xuất lĩnh mấy trăm người trực tiếp xâm nhập trong điện. Gia luật Đại Thạch chặn đứng gia luật Diên Hy, lớn tiếng nói, mời bệ hạ nhanh ra, trong thành không thể lưu vậy. Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch mấy người tới thế rào rạn, cũng đều đằng đằng sát khí. Cái này dọa sợ gia luật Diên Hy, hắn thất kinh hỏi, các ngươi để trông đi đâu? Tiêu Cán nói, chúng thần bỏ được tính mệnh không muốn, muốn cùng quan gia đoạt được một đường, xông ra thành đi. Gia luật Đại Thạch còn cố ý dắt tới một thất bảo mã lương cầu, ý đồ đem gia luật Diên Hy nâng lên ngựa đi. Có thể gia luật Diên Hy lại cực lực dãy rủa, chính là không chịu lên ngựa. Theo gia luật Diên Hy, ngoài thành tất cả đều là quân tống, hắn cứ như vậy mạo muội xông ra Yên Kinh thành, thập tử vô sinh, lui một bước nói, coi như Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn hắn những người này có thể đem hắn mang đi ra ngoài, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn hắn những người này cho khống chế lại, trở thành một cái khôi lỗi hoàng đế, cho nên hắn kiên trì không chịu lên ngựa. Gia luật Diên Hy bên người một cái hoạn quan xông lại ngăn lại Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn người hướng bọn hắn nổi giận nói, chớ có vô lễ, đây là ta Đại Liêu hoàng đế, các ngươi an dám như thế. Gia luật Đại Thạch giận dữ, loan đao trong tay vung lên, cái này hoạn quan đầu liền bị chặt xuống, máu tươi phun ra ngoài. Trông thấy một màn này, gia luật Diên Hy mặt đều sợ trắng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, gia luật Đại Thạch vậy mà dám can đảm ở ngay trước mặt hắn chặt hắn sủng ái nhất hoạn quan đầu. Tiêu Cán vội vàng vì gia luật Đại Thạch giải vây, chúng ta không phải dám vô lễ, thực muốn cứu bệ hạ tại họa khó bên trong. Nam nhân giảo quyệt, đàm phán hòa bình không thể tin, như giao ra chiến mã, ta trong thành người đều lợi làm thịt cứu non. Tiêu Phụng Tiên chính là mật thám, bán nước cầu đinh, muốn hãm bệ hạ tại bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Nay ta trong thành còn có 10 vạn quân mã, mấy chục vạn dân chúng, đã hẹn rồi thời gian, để quân dân từ tứ phương tám môn đủ sông, chúng ta bảo hộ bệ hạ lẫn vào trong đó, tất có thể xông phá quân tống phong tỏa. Ngày bệ hạ tề tiểu binh mã, lại giết trở lại tới. Đoạt thành, nay duy nhất cứu quốc kế sách vậy, nguyện bệ hạ giải quyết nhanh. Gia luật Diên Hy cảm thấy Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn hắn quả thực ý nghĩ hao huyền, nếu là dựa theo bọn hắn nói tới phương pháp ra khỏi thành, kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên gia luật Diên Hy không nói tiếng nào, dùng hành động thực tế nói cho Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn người, hắn không muốn đi. Thấy gia luật Diên Hy nhát gan như vậy nhu nhược, liền đụng một cái cũng không dám, chỉ muốn khoanh tay chịu chết. Gia luật Đại Thạch tức giận đến bắt lấy gia luật Diên Hy quần áo, muốn cưỡng ép đem gia luật Diên Hy mang đi. Gia luật Diên Hy vốn là không muốn cùng Tiêu Cán cùng gia luật Đại Thạch bọn hắn đi, gia luật Đại Thạch lại vô lễ như vậy, gia luật Diên Hy là vừa vội vừa tức, hắn lấy đủ trận địa, rất bực bội nói, chấm chính là hoàng đế, tảng đá lớn, ngươi hẳn là muốn lấy hạ phạm thượng. Gia luật Đại Thạch bên cạnh kéo gia luật Diên Hy, vừa nói, chúng thần không để ý sinh tử, muốn tận trung bệ hạ. Bệ hạ nếu không dùng, đại sự đi vậy. Gia luật Diên Hy sợ gia luật Đại Thạch cái này lăng đầu thành, chỉ có thể lá mặt lá trái, như thật muốn ra khỏi thành, chấm cũng muốn hồi nội điện chuẩn bị một hai, mang lên hoàng hậu, nguyên phi, đức phi cùng các hoàng tử, há có thể đem hắn trở lưu cho tống chủ. Tiêu Cán cùng gia luật Đại Thạch bọn hắn những người này hiện tại đến cùng còn trẻ, gia luật Diên Hy lại là hoàng đế, thân phận tôn quý, cuối cùng Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn hắn vẫn là thỏa hiệp, để gia luật Diên Hy đi đón Tiêu Đoạt Lý lại bọn người. Gia luật Diên Hy cố ý kéo dài một trận, nhận được tin tức gia luật Thuần tự mình mang theo 3.000 tinh binh tiến cung cùng Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn người giằng co. Thấy thế, gia luật Đại Thạch tức giận bất bình khuyên gia luật Thuần, đại vương chính là tộc ta anh hùng, há có thể nhìn không ra đây là nam nhân âm mưu quỷ kế, như lúc này không ra khỏi thành, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Cán cũng nói, quốc sự đến tận đây đều bệ hạ tín nhiệm gian thần, không cần nói thẳng tạm nên, đại vương không thể lại do dự, như do dự ta Đại Liêu tất nhiên nguy rồi. Gia luật Thuần nói, các ngươi quên nhà cửa mệnh, muốn hộ giá sông ra vòng đây một mảnh trung thành, nhưng mà thánh giá ra khỏi thành nhất định phải hộ vệ chu đáo chặt chẽ mới có thể hành động, há có thể hành động thiếu suy nghĩ à? Gia luật Thuần tại Liêu quốc địa vị phi thường cao, thanh danh cũng phi thường tốt, lại văn võ toàn tài, còn nữa hắn nói cũng là tình hình thực tế, cho nên Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch bọn người vẫn tương đối chịu phụ. Gia luật Thuần còn nói, các ngươi như thế hộ giá đi, quả có thể bảo toàn bệ hạ ư? Tiêu Cán thở dài, đại vương thật hiểu quân tình. Gia luật Thuần nói, ta hiện liền đem các ngươi ý đồ báo cáo bệ hạ, dạy ngươi chờ cùng nhau bàn bạc kỹ hơn, như thế nào? Mọi người đều gật đầu đáp ứng. Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch thấy việc đã đến nước này, đành phải đem tốt nhất thân vệ cho giải tán. Kỳ thật, lúc này Liên Kinh thành nội không nói kiếm ra 10 vạn kỵ binh, chí ít cũng có thể kiếm ra 7, 8 vạn kỵ binh, mà lại có Tiêu Cán, gia luật Đại Thạch dạng này, mãnh tướng hy vọng tông cửa sung ra, phá vây đi. Nếu như gia luật Diên Hy quân thần có thể đem những lực lượng này hữu hiệu tổ chức, phá vây có lẽ có thể thành công. Nhưng mà, chỉ có chắc tuyệt nhân vật mới có thể tại thời khắc mấu chốt xoay chuyển càn khôn, gia luật Diên Hy không phải là người như thế bận, gia luật Diên Hy tín nhiệm đại thần bên trong cũng không có nhân vật như vậy. An toàn về sau, gia luật Diên Hy lập tức liền mệnh lệnh gia luật Thuần đem Tiêu Cán cùng gia luật Đại Thạch cho bắt lấy tới. Nếu không phải Tiêu Cán là biết hệ lục bộ đại vương sự tình, gia luật Đại Thạch là tôn thất tử đệ, gia luật Diên Hy giết bọn hắn tâm đều có. Liền cái này, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, gia luật Diên Hy đến cùng vẫn là để gia luật Thuần đánh tiêu cán cùng gia luật Đại Thạch một người 20 roi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đi qua về sau, Tiên Kinh trong thành tiếp tục trong đêm chuẩn bị giao nhận chiến mã, không dám chút nào lãnh đạm, âm thanh bên ngoài thế chi lớn, sử thượng nhìn thấy. Chương 187, Triệu Vũ chiến lược định lực chương 187, Triệu Vũ chiến lược định lực. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Triệu Vũ liền mở mắt. Triệu Vũ lấy ra một người dáng dấp giống Na Bột hồi hột thiếu nữ ôm chính mình eo hổ cánh tay ngọc, lại đẩy ra một người dáng dấp giống Nhiệt Ba Khương tộc thiếu nữ đặt ở trên đùi mình đôi chân dài, sau đó ngồi dậy. Một bên hầu hạ 10 cái cung nhân, thấy Triệu Vũ tỉnh, lập tức tất cả đều đón, muốn hầu hạ Triệu Vũ rời giường. Triệu Vũ đưa ngón trỏ ra suýt một tiếng. Cái này 10 cái cung nhân lập tức hiểu ý, Triệu Vũ đây là không nghĩ nàng nhóm đánh thức trên giường năm nữ nhân. Các nàng lập tức trở nên nhẹ chân nhẹ tay. Triệu Vũ quay đầu liếc mắt nhìn co quắp tại tận cùng bên trong Nhất Tiêu Sát Sát. Nghĩ nghĩ, Triệu Vũ kéo qua chăn đấm, muốn giúp Tiêu Sát Sát đem chăn mền đắp lên. Bây giờ đã là cuối thu, phương bắc sáng sớm vẫn còn có chút rét lạnh. Tiêu Sát Sát đêm qua lại ra không ít mồ hôi, cái này vạn nhất đông lạnh cảm bạo, không chừng liền sẽ muốn các nàng mẫu đứa mệnh. Mà lại, đừng nhìn liền cái này một cái tiểu động tác, cái này đã đầy đủ cam đoan Tiêu Sát Sát tại Triệu Tống Vương triều địa vị cùng sinh sống. Triệu Vũ vừa định cho Tiêu Sát Sát đắp chăn, đã nhìn thấy Tiêu Sát Sát đặc biệt dài lông mi bỗng nhúc nhích. Thấy Tiêu Sát Sát ở đây vừa ngủ, Triệu Vũ ba liền chiếu vào Tiêu Sát Sát cái mông quạt một bạt hai. Tiêu Sát Sát dọa đến tâm phanh 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 nhảy không ngừng. Cùng lúc đó, Tiêu Sát Sát trong lòng lại không khỏi rung động. Tối hôm qua kia để Tiêu Sát Sát cả đời khó quên kinh lịch, tựa như qua phim đồng dạng tất cả đều tràn vào trong đầu của nàng, để gò má nàng không tự giác nhiễm lên đường đỏ. Nàng đóng chặt lại hai con ngươi, làm bộ phần kia bối rối chưa từng dò gì, nhưng trong lòng như là nổi trống, thùng thùng rung động, đã ngượng ngùng lại dẫn một tia khó nói lên lời hồi hộp, sợ Triệu Vũ trước mặt mọi người bạch trần nàng ngụy trang. Thấy Tiêu Sát Sát phản ứng như thế, Triệu Vũ nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, tia cười bên trong mang theo vài phần cương triều, mấy phần trêu tức, tiếp lấy giúp nàng đem chăn mền đắp kín, ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời không tiếp tục tiến một bước bạch trần nàng. Nghĩ nghĩ, Triệu Vũ lại cho đêm qua cũng rất ra sức hầu hạ mình bốn thiếu nữ, ách, Tân Tấn thiếu phụ, đóng đắp chăn. Không hoạn quả mà hoạn không đều a, để Triệu Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, cái này bốn cái Tân Tấn thiếu phụ cũng đều đang vừa ngủ. Hiển nhiên các nàng cũng có chút xấu hổ, không hề giống không bị cản trở người hổ. Các nàng bốn cái hán hóa rất sâu a, ân. Khó trách các nàng hán ngữ nói đến tốt như vậy. Đã Tiêu Sát Sát các nàng tất cả đều tỉnh, Triệu Vũ dứt khoát cũng liền không trang, gọi một đám cung nhân hầu hạ mình rửa mặt rời giường. Tiêu Sát Sát năm nữ không biết giày vò bao lâu, thẳng đến thân thể của các nàng đều chăn chua, Triệu Vũ mới rời khỏi. Tiêu Sát Sát năm nữ vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thay cái tư thế, Trương Thuần ngay tại 10 cái thị nữ ủng hộ bên dưới từ bên ngoài đi vào. Thấy thế, Tiêu Sát Sát năm nữ tranh thủ thời gian tiếp tục vừa ngủ. Không nghĩ, Trương Thuần cũng không giống như Triệu Vũ như thế nuông chiều Tiêu Sát Sát năm nữ. Nàng đi tới bên giường về sau, đặt mông ngồi tại trên giường, sau đó đôi bốn tên Tân Tấn thiếu phụ nói, ngươi bốn cái đi ăn bát canh hạt sen, lấy cái tặng thưởng, lại phối hợp thị tẩm nữ quan làm tốt đăng ký, nếu không các ngươi cái này ngủ tương đương với trắng hầu. Trương Thuần lừa gạt cái này bốn cái Tân Tấn thiếu phụ, chính là bởi vì bây giờ bên ngoài thị tẩm nữ quan mới ghi chép đến càng thêm kỹ càng, sợ sai một điểm, đến mức có hoàng tự lưu lạc bên ngoài. Có thể cái này bốn cái hôm qua vừa tới liền may mắn bị Triệu Vũ chọn chúng Tân Tấn thiếu phụ, không biết trong này đạo đạo, nghe xong các nàng có khả năng trắng bị Triệu Vũ ngủ, dọa đến các nàng mau từ trên giường bỏ lên. Bởi vì động tác quá lớn, các nàng các đau đến thẳng niết miệng. Nhưng các nàng cũng không đoái hoài tới những này. Tranh thủ thời gian xông Trương Thuần thi lễ một cái, các nàng liền vội vàng xỏ vào chính mình quần áo, tìm thị tẩm nữ quan đăng ký đi. Chờ bốn cái Tân Tấn thiếu phụ đi, Trương Thuần mới nói với Tiêu Sát Sát, đừng giả bộ, ta liền không tin người đêm qua có thể ngủ được cảm giác. Nói thực ra, Tiêu Sát Sát thật có chút sợ Trương Thuần. Cái này nữ nhân ác độc, chỉ dùng ngôn ngữ liền làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp, thậm chí buộc nàng đã làm nhiều lần nàng cho tới bây giờ đừng nói chưa làm qua thậm chí đều không nghĩ tới sự tình. Thanh này nàng tấm màn che tất cả đều kéo xuống, để nàng liền cùng gái điếm tựa như. Mấu chốt, kinh lịch những sự tình này về sau, Tiêu Sát Sát cảm giác lòng của mình loạn. Chính là, nàng hiện tại cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, dù sao không tất cả đều là dân tộc đại nghĩa, quốc gia tồn vong, giống như còn có chút Triệu Vũ cái bóng. Tựa hồ thế giới của nàng bị lặng yên phân chia ra tới một vùng trời mới. Cái này khiến nàng đã mê mang lại say mê. Thấy Tiêu Sát Sát vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, Trương Thuần nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, nàng cười hi hi nói, như thế nào? Quan gia so gia luật Diên Hy hùng chẳng a? Gia luật Diên Hy thua với quan gia không oan a? Người đêm qua tốt tao a, nghĩ đến là huấn luyện viên nhà trò chinh phục đi. Nghe thấy ngươi tại gia luật Diên Hy bên người lúc đều là thanh lãnh cao ngạo, bây giờ lại như vậy thuận theo, quan gia thật sự là hảo thủ đoạn. Trương Thuần lời nói như là lưỡi dao sắc bén, từng mảnh cắt Tiêu Sát Sát trong lòng ngụy trang. Tiêu Sát Sát rốt cuộc không kèm được, nàng chợt ngồi dậy, thở phì phò nói, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, có thể hay không không muốn lại lãng phí ta rồi. Trương Thuần cười ha hà nói, việc này quyết định bởi ngươi việc làm. Tiêu Sát Sát hận hận nhìn xem Trương Thuần. Trương Thuần thấy thế, cười hỏi, ngươi muốn đao ta? Mặc dù Trương Thuần lý do thoái thác rất quái lạ, nhưng Tiêu Sát Sát vẫn là nghe rõ Trương Thuần ý tứ. Nói thực ra, Tiêu Sát Sát thật muốn thuận Trương Thuần lời nói không sai, ta chính là muốn đao ngươi. Có thể lời đến quẹt miệng, còn chưa nghĩ ra sau này đến cùng làm sao, Tiêu Sát Sát lại đem đầu cho xoay đến một bên đi, hiển nhiên là đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trương Thuần trong lòng tự nhủ, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt ngoài miệng thì nói, dù sao ngươi cũng ngủ không yên, vậy liền giúp ta làm chút chuyện. Tiêu Sát Sát làm bộ không nghe thấy Trương Thuần nói cái gì. Thấy thế, Trương Thuần Phi thường rõ ràng nói, người đêm qua đầu gối khép lại hoặc cùng xương hông rộng bằng nhau, hai tay cùng vai rộng bằng nhau, đùi thẳng đứng mặt đất chiêu kia, gọi nằm sấp mèo thước, lại gọi mèo to thước, cái tư thế này. Nói đến đây, Trương Thuần liền bắt đầu chảy nước miếng. Xem ra, Trương Thuần nói tới, phụ nữ mang thai so bình thường nữ nhân càng khát vọng loại sự tình này, là có bản thân trải nghiệm. Tiêu Sắt Sắt rốt cuộc nghe không vô, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta giúp ngươi còn không được mà. Cũng không đợi Trương Thuần lại nói tiếp, Tiêu Sắt Sắt liền tranh thủ thời gian xuống giường, sợ Trương Thuần tiếp tục bạch trần nàng nội tình. Lúc này, lập tức liền có mấy cái thị nữ đi tới, giúp Tiêu Sắt Sắt trang điểm, sau đó giúp Tiêu Sắt Sắt thay đổi một thân mới tinh triệu Tống Vương triều cung trang. Trương Thuần bình phẩm từ đầu đến chân nhìn một hồi, tổng kết, ngươi vẫn là xuyên khiết đan hoàng phi phục sức đẹp mắt. Nói đến đây, Trương Thuần tự nhủ còn nói, đến giáo sứ thần đưa ngươi sử dụng một tới, đồ đồng phục hấp dẫn là ưu thế của ngươi. Tiêu Sắt Sắt căn bản cũng không biết cái gì gọi là đồ đồng phục hấp dẫn, nhưng nàng bản năng cảm thấy, đây không phải chuyện gì tốt, Trương Thuần không chừng lại đang tinh tế nàng. Trương Thuần mang theo Tiêu Sắt Sắt ăn xong bữa, nàng cùng Lý Lâm chuyên cung cấp phụ nữ mang thai bữa ăn. Đón lấy, Trương Thuần liền đem Tiêu Sắt Sắt đưa đến nàng bình thường giúp Triệu Vũ xử lý tấu chương địa phương. Trương Thuần nói với Tiêu Sắt Sắt, khoảng thời gian này, ngươi cùng ta cùng Lý Tiệp Dư ở đây giúp quan gia phê duyệt tấu chương. Lý Thuần nghe nói, lấy ra một chồng không quá quan trọng tấu chương giao cho Tiêu Sắt Sắt, sau đó dạy nàng thế nào phê duyệt. Tiêu Sắt Sắt không muốn làm, Trương Thuần lần nữa xuất ra Tiêu Sắt Sắt tối hôm qua biểu hiện tới uy hiếp Tiêu Sắt Sắt. Tiêu Sắt Sắt là một cái muốn mặt người, sao có thể đấu qua được Trương Thuần cái này nữ lưu manh? Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận Trương Thuần điều giáo. Mới đầu, Tiêu Sắt Sắt thật sự là bị Trương Thuần ép. Có thể nhóm lấy nhóm, Tiêu Sắt Sắt phát hiện, có chút việc làm, nàng cũng không cần suy nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. Tiêu Sắt Sắt cũng nghĩ qua, muốn hay không cho Triệu Tống Vương triều đảo quấy rối, có thể nàng phê duyệt tất cả đều là dân sinh phương diện bị vặt, mà lại nàng nhóm xong, Trương Thuần sẽ đích thân kiểm tra, nàng quấy rối không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng đảo không được loạn. Tiêu Sắt Sắt nghĩ thầm, trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đừng nhìn Triệu Vũ đêm qua tựa như không tim không phổi hưởng dụng chiến lợi phẩm, trên thực tế, Triệu Vũ hồi hộp cũng không so ra luật Diên Hy ít hơn bao nhiêu. Nếu không, Triệu Vũ đêm qua cũng không thể, nhìn Tiêu Sắt Sắt bị chính mình chơi đùa thực sự không được, liền lại chống bốn thiếu nữ tiếp tục. Thực sự là, Triệu Vũ cũng lo lắng hôm nay giao nhận chiến mã không thuận lợi. Nói như vậy, nếu như ra luật Diên Hy quân thần hôm nay có thể đem chiến mã giao ra, kia Triệu Vũ không chỉ có lấy được một trận đại thắng huy hoàng, còn có thể chủ đạo việc này đến tiếp sau phát triển. Nhưng nếu là ra luật Diên Hy quân thần tuyển chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc là tuyển chọn bí quá hóa liều xuất quân xông ra Yên Kinh thành, như vậy, không nói trước Triệu Vũ còn có thể hay không ổn đến trận này đại thắng, mấu chốt đằng sau sự tình phát triển còn có thể muốn mất khống chế. Không có cách nào. Một khi Triệu Vũ cho ra luật Diên Hy quân thần mời rượu bọn hắn không uống, kia Triệu Vũ cũng chỉ có thể rót bọn hắn phạt rượu, cũng chính là cho phép quân Tống công phá Yên Kinh thành, nếu không, Triệu Vũ hoàng uy ở đâu? Mà phiền phức chính là, một khi quân Tống công phá Yên Kinh thành, hoặc là ra luật Diên Hy quân thần từ trong thành lao ra, giết chóc cùng hỗn loạn khẳng định không thể tránh được. Đến lúc đó, Tống Liêu hai nước ở giữa cừu hận chắc chắn khó mà giải trừ, có lẽ liền sẽ giống Nam Tống cùng Kim Quốc thời kỳ như thế không chết không thôi, dù là xuất hiện đủ để diệt vong hai nước cường địch, cũng vô pháp để hai nước hóa giải đoạn này cừu hận. Cứ như vậy, dù là Kim Quốc tại Đông Bắc quật khởi, Tống Liêu hai nước cũng phải ngao có tranh nhau lẫn nhau hao tổn đến một nước triệt để bị tiêu diệt, sau đó bị Kim Quốc hoặc là càng trễ một chút ra sân Mông Cổ chỗ thống nhất. Triệu Vũ thật không muốn sự tình như thế phát triển. Mấu chốt, Triệu Vũ hiện giai đoạn thật không có chuẩn bị kỹ càng quét ngang thảo nguyên. Hắn còn phải cầu cái 10 năm 8 năm, ít nhất cũng phải cầu cái 3 năm 5 năm. Cho nên, Triệu Vũ chỉ hy vọng gia luật Diên Hy quân thần có thể biết thời vụ một chút, đừng đem hai nước đường cho đi tuyệt. Cũng chính bởi vì trong lòng chứa dạng này sự tình, cái này đêm đối với Triệu Vũ tới nói có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Vì sống qua cái này đêm dài, Triệu Vũ mới đem sự chú ý của mình tất cả đều đặt ở Tiêu Sắt Sắt cùng bốn tên thiếu nữ trên người, thẳng đến đem chính mình chạy không thiết đi. Dậy sớm về sau, tại Lý Lâm cùng đi, Triệu Vũ lại luyện một canh giờ fitness cùng yoga. Sau đó, Tô Triệt tới trước bẩm báo, bệ hạ, thần tự mình leo lên nhiệt khí bóng lấy thiên lý kính quan chi, người Liêu đem chiến mã tụ tập ở ngự nhai bên trên, cũng không nhiều lắm quân sĩ, ưng muốn cùng Triệu ta giao nhận chiến mã. Triệu Vũ tâm thoáng buông xuống một chút, tiếp lấy hắn lại dặn dò Tô Triệt, đã phải làm cho tốt người Liêu nhiều lần nên địch chi chuẩn bị, cũng muốn ước thúc tốt bên ta tướng sĩ, không dạy hắn trở chuyện xấu. Tô Triệt minh bạch, Triệu Tống Vương Triệu bên này có rất nhiều lắm người muốn khai chiến, khó đảm bảo trong bọn họ sẽ không có người vì cướp lấy thăng thưởng mà đi cực đoan bước lên chiến sự. Nói thực ra, Tô Triệt thật rất khâm phục Triệu Vũ, liền cả hắn đều không nghĩ đến, bây giờ tình thế tốt như vậy, Triệu Vũ còn có thể có dạng này kiên định chiến lược định lực. Tô Triệt nghĩ thầm, ta đại tống đương hương a. Mà ngoài miệng Tô Triệt thì tiếp tục tấu bẩm, Hàn thiếu phó đã tự mình tọa trấn tuyên phụ ti, lại phái Lý Sử Ôn, Triệu Lương Tự, Lữ Di Hạo chờ ổn thỏa lại hiểu rõ người Liêu tập tính người tiến đến giao nhận chiến mã, lường trước định không biến số. Tuy nói quân Tống đêm qua đồng thời không có công thành, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa quân Tống đêm qua liền không có động tác. Trên thực tế, đêm qua quân Tống trong đêm tại các trước cửa thành lại xây dựng đại lượng pháo khung, đào đại lượng chiến hào, đồng thời thiết trí đại lượng sừng hiệu chờ công sự phòng ngự, tiến một bước tăng cường đối Yên Kinh thành quân sự khống chế, phòng ngừa Yên Kinh trong thành người chó cùng rất dậu. Mặt khác, tối hôm qua Lý Sử có thể vào thành, bàn giao Tiêu Phụng Tiên phái người đem từ ngoại thành cửa thành thông hướng thành lâu chậm đạo toàn bộ bệnh lên đoạn, phòng ngừa Yên Kinh trong thành quân dân trèo lên thành. Sợ hãi lại có Tiêu Cán, gia luật đại thạch dạng này phá hư hai nước nghị hòa người xuất hiện, Tiêu Phụng Tiên quả quyết tiếp thu Triệu Tống Vương triều đề nghị phái người đem trong thành sở hữu chậm nói toạc ra xấu, vì để phòng vạn nhất, hắn thậm chí phái người đem ngoại trừ Thông Thiên môn bên ngoài 7 cái cửa thành ngàn cân áp tất cả đều đem thả xuống dưới, tuyệt yên kinh trong thành người chạy ra yên kinh thành khả năng, hướng Triệu Tống Vương triều biểu diễn ra Liêu triều nghị hòa thành. Ý giờ thì nhanh đến thời khắc, quân tống tất cả đều đề phòng, bao quát thần cơ tiền quân cùng thần cơ hậu quân cùng mười mấy chi nặng nhẹ kỵ binh tất cả đều tụ tập tại Thông Thiên môn trước, tăng cường đề phòng, mật thiết chú ý thành nội động tĩnh. Nhưng mà, mặc dù Tống Liêu hai nước đều làm chuẩn bị đầy đủ, ngay tại giao nhận chiến mã trước đó, thành nội vẫn là xuất hiện biến cố. Giờ mạo trước sau, thành nội bỗng nhiên có lời đồn nổi lên bốn phía, nói Tiêu Cán cùng gia luật đại thạch muốn dẫn gia luật Diên Hy giết ra thành đi, Triệu Vũ nghe hỏi giận dữ, chuẩn bị phái binh vào thành đổ sát. Thế là, lại một trận hỗn loạn bắt đầu. Tiên kinh trong thành người dồn dập từ nội thành chạy đến ngoại thành, tìm kiếm tị nạn chỗ. Một chút người Liêu bên trong lưu manh vô lại hội quân thừa cơ làm loạn, bọn hắn thay đổi người Hán quần áo, đeo lên người Tống thích mang khăn trùm đầu, khăn vấn đầu, hơi chút dứt khoát mặc vào quân Tống quân phục, giả mạo quân Tống bốn phía cướp bóc giết người, thậm chí nhập hộ đoạt nữ nhân. Phiền phức chính là những này người Liêu giết chết mấy cái đi theo lý sử có thể vào thành Triệu Tống Vương triều quan lại. Dù là những này Triệu Tống Vương triều quan lại tại trước khi chết lớn tiếng hô chúng ta này đến, chính là gấp rút cùng cứu các ngươi tính mệnh, vô giết ta, làm loạn người Liêu cũng không có bỏ qua bọn hắn, mà là tại chỗ liền đem bọn hắn giết chết, sau đó tiếp tục làm loạn. Có cái Triệu Tống Vương triều tiểu lại bởi vì quả quyết giả chết mà tránh được kiếp nạn này, sau đó chạy tới đem việc này bẩm báo cho lý sử có thể. Lý sử có thể đã kinh sợ vừa giận, hắn một bên phái người này trở về báo cáo việc này, một bên tự mình đi tìm Tiêu Phụng Tiên hỏi tội. Tiêu Phụng Tiên biết được việc này về sau, cũng là quá sợ hãi, hắn vội vàng để Tiêu Bột Điệt cùng Lưu Ngạn Tông tiến đến cùng Triệu Tống Vương triều giải thích, ngăn cản quân Tống tới trước Tây Thành. Đồng thời, Tiêu Phụng Tiên lập tức phái người đi bắt giữ giết Triệu Tống Vương triều quan lại người, muốn cho Triệu Tống Vương triều một cái công đạo. Cái này rối loạn, đi cái kia tìm giết Triệu Tống Vương triều quan lại người. Trước mắt, Tiên Kinh thành nội có đại lượng người tại làm loạn, bọn hắn sát thương rất nhiều, không ít Tiên Kinh trong thành quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, phú thương cự giả đều lọt vào bọn hắn cướp sạch. Cuối cùng, Tiêu Phụng Tiên phái người bắt mấy ngàn người, toàn bộ đều đầu, sau đó đem đầu người đưa cho Triệu Tống Vương triều, biểu thị những này chính là sát hại Triệu Tống Vương triều quan lại người, cùng bọn hắn Liêu triều không quan hệ. Bất quá đây đã là sau một ngày sự tình. Giờ thìn trước một khắc, việc này liền đã tầng tầng báo cáo, báo đến Triệu Vũ nơi này. Triệu Vũ đầu tiên là hạ chỉ hậu táng những này vì nước hy sinh quan lại, sau đó đem Tiêu Bột Điệt cùng Lưu Ngạn Tông gọi tới, nói với bọn hắn, nước phá người loạn, tự nhiên lý lẽ, không thể tội mương, bình thường giao nhận là được. Có Triệu Vũ lời nói này, Triệu Tống Vương triều cùng Liêu triều giao nhận chiến mã một chuyện, mới bình thường mở ra, đồng thời không có bị cái này đột phát sự tình làm hỏng. Chương 188, Bắc Liêu Thái Hậu, 1, chương 188, Bắc Liêu Thái Hậu, 1. Tại Tống Liêu hai nước cùng cố gắng bên dưới, hai nước hữu kinh vô hiểm giao nhận sở hữu chiến mã. Giao ra chiến mã ý vị như thế nào, Liêu quân tướng sĩ kỳ thật rất rõ ràng. Cho nên, tại giao ngựa lúc, rất nhiều Liêu quân tướng sĩ trên mặt đều rất có vẻ xấu hổ, còn có không ít cùng mình chiến mã sớm chiều làm bạn người Liêu, tại giao ngựa lúc, khóc đến tê tâm liệt phế. Được đến những này chiến mã về sau, Triệu Vũ để người đem trong đó tốt nhất chiến mã lựa đi ra, lưu cho thần cơ quân cùng bốn phụ quân, đem còn lại chiến mã cùng thần cơ quân cùng bốn phụ quân đào thải xuống tới chiến mã kiếm ra tới 5 vạn thất trực tiếp đưa đi Tây Bắc chiến trường giao cho Trương Thiết, lấy trợ Tây quân thu hồi Tây Hạ. Chờ Liêu quân đem hắn sở hữu chiến mã tất cả đều giao ra về sau, Triệu Vũ để Tô Triển xuất lĩnh Triệu Lương Tự, Lý Sử Ôn, Lý Sử Có Thể, Thái Tĩnh, Lữ Di Hạo, Trương Hiếu Thuần, Thở Quản, cho phép hái chờ 8 tên tống dùng vào ở Liêu quốc thượng thư tỉnh triều đình. Tô Triển đại biểu Triệu Vũ, hướng ra luật Diên Hy tuyên bố, sau đó, Liêu quốc triều đình sở hữu quân chính hoạt động, đều phải trước đó hướng bọn hắn cáo chi. Đây cũng không phải Tô Triển bọn người chính yếu nhất nhiệm vụ. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là giao nhận tiền cống hàng năm cùng lợi tức. Tại Triệu Vũ mệnh lệnh dưới, tại Tống Liêu hai nước giao nhận xong chiến mã về sau, Tô Triệt bọn người liền để mắt tới Yên Kinh trong thành dân ra ngựa, yêu cầu Yên Kinh trong thành một con ngựa không được lưu, dê bỏ lạc la con lửa cũng giống như vậy. Gia luật Diên Hy thế là tự mình bên dưới thánh chỉ, bất luận kẻ nào đều phải đem hắn vốn có ngựa hạn trong vòng 2 ngày giao phó đến Nam Bắc hai viện, ẩn lưu người, cả nhà song hành quân pháp, cáo người, tiền thưởng 3000 sâu. Thế là, ngoại trừ sớm nhất giao nhận gần 7 vạn con chiến mã, tự thân gia luật Diên Hy ngự ngựa trở xuống, Liêu quốc Nam Bắc hai viện lại thu được 4 vạn 7000 dư con ngựa, tất cả đều đưa cho Triệu Tống Vương triều. Lần này thậm chí liền cả gia luật Diên Hy thân vệ nắm trong tay ngựa đều giao nộp ra ngoài. Mà lại, trong đó còn bao gồm gia luật Diên Hy 3000 thất có thể ngày đi 500 dặm bả mã. Từ nay về sau, Yên Kinh trong thành quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, phú thương tự giả, lại ra ngoài lúc, có ngồi kiệu, có đi bộ, Yên Kinh thành nội rốt cuộc không nhìn thấy một con ngựa. Triệu Tống Vương triều đem Yên Kinh trong thành ngựa tất cả đều muốn đi qua về sau, Yên Kinh trong thành người liền triệt để đánh mất phá vây ra Yên Kinh khả năng, trở thành chân chính cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Đón lấy, Triệu Vũ liền để Tô Triệt bọn người cùng gia luật Diên Hy quân thần yêu cầu binh giáp. Triệu Tống Vương triều bên này cho ra lý do là, Yên Kinh trong thành quân dân có được những này binh giáp không an toàn, trước đó bọn hắn liên tiếp tại Yên Kinh thành nội bên ngoài làm loạn, còn giả mạo quân Tống phá hư hai nước nghị hòa, thậm chí đem Triệu Tống Vương triều quan lại đều tru sát mấy cái này muốn là không triệt để ngăn chặn, bất lợi cho Tống Liêu hai nước nghị hòa, cũng bất lợi cho Yên Kinh thành khôi phục trật tự. Tại Triệu Vũ ra hiệu bên dưới, Tô Triệt bọn người yêu cầu, Yên Kinh trong thành quân dân không được có lưu tất sát, đem Yên Kinh trong thành sở hữu binh giáp, bao quát cây sát, sừng châu, gia châu, gân châu, da dê, tiễn cảm, cán, lông chim chờ vật tư chiến lược, tất cả đều đoạt lại, đưa cho cho Triệu Tống Vương triều. Việc đã đến nước này, Gia Luật Diên Hy quân thần nào còn dám không giao. Thế là, Gia Luật Diên Hy hạ chỉ, để Nam Bắc hai viện đồng thời gián thông báo thông cáo, khiến trong thành quân dân kỳ hạn trong vòng 3 ngày giao nộp cất giấu binh, giáp, vật tư chiến lược, kỳ đầy không giao người theo quân pháp xử trí. Tất cả mọi người biết, cái này mặt ngoài là Gia Luật Diên Hy ý tứ, trên thực tế lại là Triệu Vũ mệnh lệnh, ai dám chống lại. Thế là, Tiên Kinh trong thành quân dân lần lượt binh tướng giáp, vật tư chiến lược giao ra. Kết quả, các loại binh giáp, vật tư chiến lược rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi. Tiêu Phụng Tiên tổ chức 10 vạn dân phu, dùng xe kéo vận, dùng dân phu chống, đi qua mấy ngày, mới đưa những này binh giáp, vật tư chiến lược đưa đến Triệu Tống Vương triều địa điểm chỉ định, sau đó một bộ phận chuyển vận đi Hà Bắc địa khu, một bộ phận đưa về Đồng Kinh Biện Lương thành, một bộ phận đưa đi Tây Bắc địa khu duy trì Tây quân thu hồi Tây Hạ. Yêu cầu xong binh giáp, vật tư chiến lược, Triệu Tống Vương triều lại cùng Gia Luật Diên Hy quân thần yêu cầu 200 vạn thạch lương thực. Tiên Kinh là Liêu quốc năm trong kinh nhân khẩu nhiều nhất, kinh tế phát đạt nhất thành thị, danh xưng binh nung quan thiên hạ chi hùng, cùng phú đương vực bên trong chi nữa. Nó gánh chịu lấy Liêu triều trọng yếu chính trị, kinh tế và quân sự công năng, làm Liêu triều nam bộ trọng yếu thành thị, cần dự trữ đại lượng lương thực lấy cung ứng cư dân thành phố, quân đội cung ứng đối các loại bất cứ tình huống nào. Liêu quốc còn có tương đối hoàn thiện kho chứa chế độ, ở các nơi sắp đặt kho lúa. Tiên Kinh làm Liêu triều trọng yếu nhất thành thị chí nhất, hán kho chứa quy mô càng là tương đối khả quan. Có thể nói đi thì nói lại, Triệu Tống Vương triều há mồm liền muốn 200 vạn thạch lương thực, cũng thực là có chút mạnh Gia Luật Diên Hy quân thần chỗ khó. Mấu chốt, Gia Luật Diên Hy quân thần muốn là đem biên kinh trong thành lương thực tất cả đều cho Triệu Tống Vương triều, trong thành người nên bởi vì không có lương mà hoảng. Cũng may, bây giờ đã đến nước Yến ngày mùa thu hoạch thời tiết. Cuối cùng, Tống Liêu hai nước đi qua hữu hảo hiệp thương, Liêu triều đem nước Yến trồng lương thực tất cả đều cho Triệu Tống Vương triều, để quân Tống cùng Triệu Tống Vương triều dân phu chính mình thu hoạch. Triệu Vũ đồng thời không có ngại cái này phiền phức, mà là tại ngay lập tức phái dân phu đi có thể tìm tới địa khu chịu phiến thu hoạch lương thực, đồng thời khiến quân đội thay nhau đi thu hoạch lương thực, thậm chí lấy chia 5 năm giá trên trời thuê nước Yến người giúp Triệu Tống Vương triều thu hoạch lương thực, để mà bảo đảm quân Tống tại nước Yến nơi này lương thảo sung túc. Rất hiển nhiên, Triệu Vũ quân thần đối với như thế nào hữu hiệu khống chế Yên Kinh trong thành người, tiến hành chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Thế nhưng là, Gia Luật Diên Hy quân thần tựa hồ không hề phát giác. Bọn hắn không biết mình chính từng bước một lâm vào Triệu Vũ quân thần dự mưu bên trong, mà không thể tự kiềm chế. Bọn hắn còn tưởng rằng đại sự đã quyết, đám chìm trong có thể nghị hòa ảo mộng bên trong. Đương nhiên, cũng có thể là, tại trước mắt loại tình huống này, đây là Yên Kinh trong thành người lựa chọn duy nhất, cho nên bọn hắn chỉ có thể như thế. Tại đem ngựa cùng binh khí giao nhận xong, ngoại trừ tiếp tục giao nhận lương thực cùng dê bò lạc la con lửa, vàng bạc tơ lụa cũng một mực tại tiếp tục giao nhận. Yên Kinh là Triệu Tống Vương triều hướng Liêu triều chuyển vận cống phẩm giao tiếp điểm, hàng năm đều có đại lượng tiền cống hàng năm chạy vào. Đồng thời, nó cũng là Liêu triều phương Nam thương nhân mậu dịch đầu mối. Tống Liêu ở giữa cùng cái khác địa khu mậu dịch vãng lai thường xuyên, trên thị trường hàng hóa phong phú, lục hải bách hóa, tụ trong đó. Yên Kinh thành có 30 vạn người, bao quát Hán, Khiết Đan, Hề, Bột Hải, Nữ Chân trở nhiều cái dân tộc. Nhân khẩu tụ tập vì thành thị phát triển cung cấp sung túc sức lao động cùng tiêu phí quân thể, chạm vào thương nghiệp, thủ công nghiệp trở ngành nghề phồn vinh. Yên Kinh địa khu màu mỡ sơ trái cây thực cây lúa lương loại hình, bị không tất ra, mà tàng trá tê dại mạch, dê lợn gà thỏ, không hỏi có biết, nông nghiệp sản xuất phát đạt, có thể cung cấp phong phú nông sản phẩm. Đồng thời, nhiều người kỹ nghệ, Yên Kinh thủ công nghiệp cũng có tương đối cao phát triển trình độ, tỉ như gốm sứ nghiệp hưng thịnh. Như thế đủ loại khiến cho Yên Kinh được xưng là Liêu quốc túi tiền, Liêu quốc tài chính thu nhập 50% đều tới từ Yên Kinh, có thể thấy được hắn kinh tế tại Liêu quốc địa vị trọng yếu. Đáng nhắc tới chính là, Yên Kinh thành là Liêu quốc năm trong kinh lớn nhất một tòa thành, cũng là Liêu quốc lớn nhất một tòa thành. Vậy mà mặc dù như thế, Yên Kinh vàng bạc tơ lụa cũng không đủ hoàn lại Triệu Tống Vương triều tiền cống hàng năm cùng lợi tức. Tại giao nhận chiến mã về sau, Triệu Vũ hạ lệnh đình chỉ hành động quân sự, để Gia Luật Diên Hy cảm thấy vui mừng. Cảm thấy bọn hắn vì hòa đàm làm ra cố gắng cuối cùng không có uổng phí, cuối cùng có một điểm thành quả. Chương 188, Bắc Liêu Thái Hậu 2, chương 188, Bắc Liêu Thái Hậu 2, nhưng là Gia Luật Diên Hy tâm tình vẫn rất nặng nề. Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Tống Vương triều dù đã đình chỉ tiến công hành động, nhưng còn không có rút quân dự định, cái này khiến hắn rất bất an. Gia Luật Diên Hy rất rõ ràng, Triệu Tống Vương triều không đem tiền cống hàng năm cùng lợi tức tất cả đều cầm tới trên tay là tuyệt đối sẽ không cùng Liêu triều nghị hòa, càng sẽ không rút quân. Muốn để Triệu Tống Vương triều sớm ngày rút quân, trước mắt biện pháp duy nhất chính là nhanh đem tiền cống hàng năm cùng lợi tức kiếm đủ trả lại Triệu Tống Vương triều. Vì sớm ngày góp đủ tiền cống hàng năm cùng lợi tức, Gia Luật Diên Hy cùng hắn thủ hạ không ít đại thần có thể nói là đảo dốc tâm tư, vắt hết dịch não. Gia Luật Diên Hy hạ chỉ, yêu cầu mặc kệ có hay không chức quan, bất luận người nào, chỉ cần đã từng lấy được ban thưởng qua vàng bạc tơ lụa ban thưởng, đều phải đem vàng bạc tơ lụa cho trả lại, như dám can đảm che giấu không báo, bị người báo cáo tố cáo, sẽ căn cứ tình tiết nặng nhẹ cho trọng phạt, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp xử tử, thậm chí là xét nhà hỏi tội. Gia Luật Diên Hy còn hạ chỉ, đối ngoại trừ Khiết Đan tộc bên ngoài các tộc thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, phú thương tự giả, hào tù, bộ lạc đầu linh tài sản, cho tịch thu. Gia Luật Diên Hy cố ý nói rõ, những người này nhà, nếu dám tuân tình nhận che chở, liền chuyển thành dấu kín nhà, cho phép bọn hắn ngày đó tự thú, như làm trái kháng, song hành quân pháp, như người khác báo cáo, có điều giấu giếm chi vận, lấy nửa mạo xưng thưởng. Đến sau, Gia Luật Diên Hy quân thần thấy như thế kiển kim bạc tơ lụa cũng không đủ, liền không còn miễn trừ người Khiết Đan cùng quan to quý tộc, nói rõ tất cả chấp chính, quan hầu, tôn thất, ngoại thích cũng muốn đem hắn nhà sở hữu vàng bạc tơ lụa đều phó trục kho đưa nạp giao ra, nếu có ẩn giấu, chứa chấp nên giao nạp mà chưa giao nạp, chưa đưa giao nộp xong tiền tài mức tình huống dưới, tại quy định kỳ hạn đầy về sau, cho phép các loại người, bao quát hắn nô tỳ, thê thiếp, con cháu, tố giác, tố cáo, như tố cáo, kinh kiểm chứng là thật, sẽ trao tặng chức quan, mà nếu như thân bằng hảo hữu, hàng xóm biết tình huống lại không tố cáo, hoặc là tố cáo lại không đem tình huống nói đầy đủ, đều muốn cùng giấu kín người xử đồng dạng tội danh, không thu đủ bộ gia sản. Tiêu Phụng Tiên trả lại ra luật Diên Hy ra một cái ý kiến hay, phàm thị dân bách tính nạp vàng bạc tơ lụa số lượng nhiều người, cũng không phân chủng tộc, không nhìn tuổi tác, thụ lấy chức quan. Thế là, không ít người bình thường, bởi vì giao nạp vàng bạc tơ lụa mức nhiều mà bị thụ lấy chức quan. Đáng nhắc tới chính là, gia luật Diên Hy cũng không chỉ vơ vét người khác, hắn còn đem bên trên tự thân tông miếu, cung cấm, thừa dư, phục sức chi vật, tận được sản xuất, được đến kim hơn 10 bạc 2, bạc 1200 dư bạc lượng, đưa đi triệu Tống Vương triều. Mặt khác, có người cho gia luật Diên Hy nghĩ kế, nói trong thành châu đáo các đồ vật khác có rất nhiều, nhưng không biết triệu Tống Vương triều có thể hay không đồng ý chết sung. Gia luật Diên Hy như vậy cố ý để Tiêu Phụng Tiên đi cùng Tô Triệt xin phép một chút. Tại Triệu Vũ cho phép phía dưới, Tô Triệt nói với Tiêu Phụng Tiên, nhà ta hoàng đế bệ hạ cũng yêu như thế bảo vật, có thể chống đỡ vàng bạc tơ lụa, chi bằng mang tới thương nghị giá cả. Kể từ đó, gia luật Diên Hy quân thần lại bắt đầu cầm châu đáo tới gắn nợ. Nơi này nói một câu, bởi vì châu đáo giá cả không tốt định giá, Triệu Tống Vương triều bên này cho đều là giá thấp nhất. Liêu Triều phương diện mặc dù cảm thấy Triệu Tống Vương triều ép giá quá ác, nhưng vì tranh thủ thời gian đuổi đi quân Tống, bọn hắn vẫn là nắm lô mũi nhận. Tóm lại, từ khi Triệu Tống Vương triều đáp ứng, chỉ cần Liêu Triều giao nạp đủ thiếu Triệu Tống Vương triều tiền cống hàng năm cùng lợi tức, nhất là đem ngựa cùng binh khí tất cả đều giao nhận hoàn tất về sau, Liêu Triều mỗi ngày đều không gián đoạn phái người vận chuyển vàng bạc tơ lụa chi thuộc đưa đến Triệu Tống Vương triều không nói, gia luật Diên Hy quân thần mỗi ngày đều còn rất chi kỷ hướng trai cung đưa các loại tên quả, chân thiện, ngựa ủ các loại. Vì lấy Triệu Vũ niềm vui, dùng quân Tống sớm ngày rút quân, gia luật Diên Hy không tiết xuất ra ngự phụ châu ngọc, chơi tốt, bảo mang, tiên xiết chờ đưa cho Triệu Vũ, hắn chủng loại số lượng rất chúng, hắn ra không thể thắng kế. Mặt khác, gia luật Diên Hy cho là tại Yên Kinh thành là đem thất thủ tình huống dưới, Triệu Vũ còn có thể cho Liêu Triều đàm phán hòa bình cơ hội, không có phái quân đội tiến đánh Yên Kinh thành, để quân Tống đi quấy rối Yên Kinh trong thành người, thực sự quá nhân tử, bởi vậy, gia luật Diên Hy hạ chỉ, để văn võ ba quan cùng tăng đạo phụ lão, đồng loạt đến trai cùng gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ Triệu Vũ toàn sống Yên Kinh trong thành người tính mệnh tri ân. Thế là, văn võ ba quan cùng tăng đạo phụ lão, mang theo đông đảo lễ vật, đi tới trai cùng bái kiến Triệu Vũ. Để cái này Liêu Quốc văn võ bá quan cùng tăng đạo phụ lão không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ vậy mà tự mình tiếp kiến bọn hắn. Triệu Vũ đối với mấy cái này Liêu Quốc văn võ bá quan cùng tăng đạo phụ lao nói, chính mình lần này ngự giá thân trinh, tất cả đều là bị gia luật Diên Hy quân thần bức cho, Tây Hạ vốn chính là ta Triệu Tống Vương triều cương thổ, bị phản thần đảng hạng Lý Thị nhất tộc cho cắt cứ gần trăm năm, chính mình bây giờ muốn thu hồi chính mình cương thổ, làm gia luật Diên Hy quân thần chuyện gì, bọn hắn phải phái binh uy hiếp chính mình, còn phải phái binh giúp Tây Hạ đánh chính mình bị bức bất đắc. Dĩ, mới xuất binh tiến đánh Liêu Quốc. Về phần yêu cầu tiền cống hàng năm cùng lợi tức, Triệu Vũ cũng đối những này Liêu Quốc văn võ bá quan cùng tăng đạo phụ lao nói, tiền cống hàng năm vốn là Liêu Triệu bắt chẹt ta Đại Tống, bây giờ ta Đại Tống đánh thắng chiến tranh, muốn về chính mình tiền, đánh tới chân trời, đều là hẳn là, còn nữa nói, hai nước như muốn lâu dài giao hảo, một phương tổng hướng một phương khác bắt chẹt tiền cống hàng năm, khẳng định không phải chuyện tốt, này lại để hai triều sinh lòng oán hận. Liêu Triệu văn võ bá quan cùng tăng đạo phụ lao thấy Triệu Tống thái độ rất hữu hảo, cũng rất phân rõ phải trái, mấu chốt, nhìn Triệu Vũ thái độ, tựa hồ chỉ là muốn cầm hồi Triệu Tống Vương triều nên được, không muốn đối Yên Kinh trong thành người đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn tâm tình khẩn trương bắt đầu có chỗ bưng lòng. Gia luật Diên Hy đánh thua chiến tranh, bồi thường tiền cống hàng năm cùng lợi tức cầu hòa cũng coi như, nhưng vấn đề là, gia luật Diên Hy còn không cho là đủ, ngược lại còn đổi lấy hoa văn lấy lòng Triệu Vũ. Cái này khiến một người phi thường không có nhìn. Người này cho là, gia luật Diên Hy làm như thế, không đủ để vi đức, hiệu quả sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, lấy khải nhung tâm, cũng chính là có khả năng thúc đẩy Triệu Tống Vương triều thu hồi Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu. Người này chính là lớn lên so Tiêu Sát Sát cùng gia luật Nam tiên sinh đẹp hơn, thở nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt, trong lịch sử thống trị phá thành mà nhỏ, chỉ có mấy vạn nhân mã Bắc Liêu, còn đánh bại Bắc Tống Vương triều mấy chục vạn đại quân, xé mở Bắc Tống Vương triều ngụy cường giả mạng che mặt, gián tiếp thúc đẩy Tĩnh Khang sỉ nhục trong lịch sử Bắc Liêu thái hậu, bây giờ Liêu quốc đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Phổ Hiền nữ. Tiêu Phổ Hiền nữ, lại xưng Diêu ca nương tử thế, nhưng là gia luật Diên Hy đều thèm nhỏ nước dãi mỹ nhân. Chỉ là, Tiêu Phổ Hiền nữ chướng mắt gia luật Diên Hy cái này đại quân, vì không gả cho gia luật Diên Hy, nàng thậm chí tuyển chọn cùng đã có vương phi gia luật thuần đính hôn, chuẩn bị đương gia luật thuần chất phi. Bây giờ thấy gia luật Diên Hy biểu hiện như thế, Tiêu Phổ Hiền nữ càng thêm may mắn chính nàng tuyển chọn, cũng đối Tả Hưu nói, vậy hạ kéo dài rượu thích âm, chim sát đều hoang, đuổi trung lương, ủy nhiệm nhóm nhỏ, xa gần sinh linh, tất bị nền chính trị hạ khắc, cốt khí phàm yếu, xem bất chính, thua hán tổ, cho nên người tống thừa hắn tệ mà công chi, cứ thế ta đại liêu đến tận đây, hồ đồ đến cực điểm. Tiêu Phổ Hiền nữ lời nói này rất nhanh liền truyền đến gia luật Diên Hy trong tai. Gia luật Diên Hy giận dữ, muốn xử phạt Tiêu Phổ Hiền nữ, nhưng hôm nay Liêu quốc tình thế kém như vậy, Tiêu Phổ Hiền nữ lụt sủ ật thân khiết đan quý tộc, hắn tặng tổ phụ là Tiêu Hiếu Mục, tổ phụ là Tiêu A Lạc, phụ thân là Tiêu Đức Cung, đều là Liêu quốc trọng thần, gia tộc kia cũng là hậu tộc bên trong đại tộc. Mấu chốt, Tiêu Phổ Hiền nữ cùng gia luật thuần đính hôn, gia luật Diên Hy hiện tại còn phải dựa vào gia luật hòa lỗ hoát, gia luật thuần phụ tự vì danh cùng quyền lực. Bởi vậy gia luật Diên Hy chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Có thể như thế bỏ qua phỉ báng chính mình Tiêu Phổ Hiền nữ, gia luật Diên Hy lại rất không cam tâm. Tiêu Phụng Tiên nhìn ra gia luật Diên Hy tâm tư, nói với hắn, nay Việt quốc vương uy ngày giảm trọng, lại có hoàng thái thúc bảo hộ, như giáo hắn nạp Diêu Ca nương tử, lưỡng cường liên hợp, hắn thế không thể đỡ vậy, vậy hạ phải đề phòng nhiều hơn. Đây cũng là gia luật Diên Hy lo lắng. Cho tới nay, gia luật thuần đều là gia luật Diên Hy thu hoạch hoàng vị lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhất là tại gia luật Diên Hy còn không có lập hoàng chữ tình huống dưới. Càng quan trọng chính là, kinh lịch cái này bại một lần, vốn là hoàng vị liền không có ngồi vững gia luật Diên Hy, khẳng định lại càng dễ mất đi hắn hoàng vị. Cho nên, nghe Tiêu Phụng Tiên nói như vậy, gia luật Diên Hy không khỏi phạm lên nói thầm tới, tuyệt không thể để hoàng thúc chi thế lại lớn mạnh, có thể lại như thế nào mới có thể ước hắn thế. Tiêu Phụng Tiên nghe nói, hạ giọng nói với gia luật Diên Hy, tống chủ yêu mỹ nhân. Chương 189, đêm qua bờ sông Xuân Thủy Sinh. Chương 189, đêm qua bờ sông Xuân Thủy Sinh. Gia luật Diên Hy nghe rõ, Tiêu Phụng Tiên đây là để hắn đem Tiêu Phổ Hiền Nữ đưa cho Triệu Vũ. Rất hiển nhiên, cứ như vậy, gia luật thuần liền cưới không thành Tiêu Phổ Hiền Nữ, không cách nào cùng Tiêu Phổ Hiền Nữ gia tộc thông gia, không cách nào được đến Tiêu Phổ Hiền Nữ cái này quả cảm tiên nghị kỳ nữ đương hiền nội trợ, cũng vô pháp tiến một bước lớn mạnh âm thanh bên ngoài thế không nói, hắn gia luật Diên Hy còn có thể giao hảo Triệu Vũ, để Triệu Vũ ở sau đó nghị hòa bên trong thủ hạ lưu tình, cùng sớm cho kịp rút quân, trả lại hắn cùng Yên Kinh trong thành người tự do. Tiêu Phụng Tiên chiêu này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Chỉ là nhớ tới Tiêu Phổ Hiền Nữ dung nhan tuyệt thế kia, đối với hắn chẳng thèm ngó tới lãnh diễm khí chất, gia luật Diên Hy là thật có chút không nỡ đem Tiêu Phổ Hiền Nữ đưa cho Triệu Vũ, dù là Tiêu Phổ Hiền Nữ cũng không phải là nữ nhân của hắn, mà chỉ là muốn trở thành nàng thẩm nương nữ nhân. Mà lại đưa nữ nhân cho địch nhân chơi loại sự tình này, nhất là đưa hoàng thất cùng tôn thất nữ nhân cho địch nhân chơi, thật sự là dễ nói cũng không tốt nghe. Quân không thấy Triệu Tống Vương triều tình nguyện cho địch nhân tiền cống hàng năm mua bình an, cũng không nguyện ý gả công chúa hòa thân sao? Trên thực tế, đem Tiêu Sát Sát đưa cho Triệu Vũ xuất khí, gia luật Diên Hy đều hối hận. Qua ban sơ bồi rối giai đoạn, gia luật Diên Hy quân thần đã nhìn ra, Triệu Tống Vương triều đối với cấp giật nhân khẩu không có hứng thú. Ngẫm lại cũng thế, Triệu Tống Vương triều không giống bọn hắn Liêu quốc, nhất là không giống những cái kia bộ lạc, nhân khẩu thưa thớt, phải dựa vào cấp giật nhân khẩu lớn mạnh, Triệu Tống Vương triều thế nhưng là một cái có được hơn 100 triệu nhân khẩu đại quốc, thực sự là không có cần thiết cấp giật bọn hắn Liêu quốc nhân khẩu. Triệu Tống Vương triều cũng cho tới bây giờ đều không có cùng bọn hắn Liêu quốc muốn qua mỹ nhân. Vẫn là đạo lý này, Triệu Tống Vương triều có nhiều nhân khẩu như vậy, còn có thể thiếu mỹ nhân. Thế là dâng ra kêu 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ Yên Kinh trong thành quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, phú thương cự giả, hào tù tộc trưởng, nhịn không được khởi sướng bực tức đến, nói cho dù bọn họ không cho Triệu Vũ kiếm ra tới cái này 300 sử nữ mỹ nhân, có lẽ quân Tống cũng sẽ không công phá Yên Kinh thành. Bọn hắn cho là Triệu Tống Vương triều là đại quốc, có được tương đối cao văn minh, cùng bọn hắn thảo nguyên bộ lạc khác biệt, sẽ không đánh xuống một chỗ, làm chuyện thứ nhất chính là đoạt nữ nhân hoặc là bắt chẹt nữ nhân. Căn cứ vào loại thuyết pháp này, gia luật Diên Hy cũng đang nghĩ, nếu là hắn không đem Tiêu Sát Sát đưa đi giao cho Triệu Vũ xuất khí, có phải là cũng sẽ không ảnh hưởng thế cục. Nếu thật là dạng này, vậy hắn không phải uổng làm tiểu nhân sao? Còn tốt, lấy Tiêu Phụng Tiên cầm đầu lúc trước chủ trương đem Tiêu Sát Sát đưa cho Triệu Vũ xử trí hóa giải cửu hận, cùng cho Triệu Vũ đưa nữ nhân bảo toàn Yên Kinh thành người, nói nếu không phải bọn hắn kịp thời nhận thức đến sai lầm giao ra Tiêu Sát Sát cái này kẻ cầm đầu cho Triệu Vũ bậc thang, lại không đợi Triệu Vũ yêu cầu liền chủ động đem 300 cái các tộc mỹ thiếu nữ đưa cho Triệu Vũ có thể không phái quân Tống tiến đánh Yên Kinh thành sao? Đây là một cái không cách nào chứng thực gà có trước, vẫn là trứng có trước vấn đề. Nhưng có một chút là có thể xác nhận, đó chính là sự thật chứng minh Triệu Vũ đích xác rất thích nữ sắc. Tiêu Sát Sát đi Triệu Vũ nơi đó, Triệu Vũ không chỉ có không có giết Tiêu Sát Sát, còn rất dứt khoát liền đem Tiêu Sát Sát cho ngủ. Mà lại, Triệu Vũ nuôi đêm đều tại khai phát kia 300 cái mỹ thiếu nữ. Loại này đường biển tin tức từ trước đến nay truyền bá đến nhất nhanh, truyền đến hiện tại, đã thành Tống Liêu hai nước mọi người đều biết sự tình. Cái này làm cho gia luật Diên Hy không thể không bên dưới thánh chỉ tuyên bố Tiêu Sát Sát đã chết tại Phong Hàn, tới càng che càng lộ. Bất quá, cái này không có chứng dụng, bởi vì tất cả mọi người biết Tiêu Sát Sát đến cùng đi đâu rồi, kinh lịch chuyện gì. Nói ra, Tiêu Phụng Tiên mặc dù không dám nhắc tới Tiêu Sát Sát sự tình, nhưng hắn tổng cường điệu Triệu Vũ thích nữ sắc, biểu thị chỉ có hợp ý mới có thể ổn định Triệu Vũ, để Triệu Vũ bỏ qua Yên Kinh thành, bỏ qua bọn hắn. Bao quát lần này muốn đem Tiêu Phổ Hiền nữ đưa cho Triệu Vũ, Tiêu Phụng Tiên kỳ thật cũng là nghĩ ngồi vững Triệu Vũ thích nữ sắc thanh danh, vì hắn chủ trương đem Tiêu Sát Sát cùng kia 300 cái các tộc mỹ thiếu nữ đưa cho Triệu Vũ học thuộc lòng, để tránh sau đó bị thanh toán. Lúc này gặp gia luật Diên Hy do dự, Tiêu Phụng Tiên nói với gia luật Diên Hy, này bại gieo hại không nhỏ, như bệ hạ mất đi hoàng vị, tất nhiên quy tội bệ hạ, không người sẽ đề cập, chính là hoàng thái thúc, tể tướng ép ở lại bệ hạ tại Yên Kinh mà đến tận đây, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bệ hạ ngồi vững hoàng vị, mới sẽ không tiếp nhận người khác chi tội, vì thế, dì tiếp một người khác mời phụ. Tiêu Phụng Tiên đang nói người khác mời phụ lúc cố ý nhấn mạnh, đang nhắc nhở gia luật Diên Hy, tả hữu Tiêu Phổ Hiền nữ cũng sẽ không thuộc về hắn, đã như vậy, là đem Tiêu Phổ Hiền nữ đưa cho Triệu Vũ, vẫn là để Tiêu Phổ Hiền nữ gả cho gia luật thuần đương chất phi, với hắn mà nói, có cái gì khác nhau? Gia luật Diên Hy cảm thấy Tiêu Phụng Tiên nói rất có đạo lý, Tiêu Phổ Hiền nữ cũng không phải hắn, hắn có cái gì tốt không nỡ? Mấu chốt, đem Tiêu Phổ Hiền nữ đưa cho Triệu Vũ, không chỉ có thể suy yếu gia luật thuần thế lực, vận hành tốt, còn có thể triệt tiêu hắn đem Tiêu Sát Sát đưa cho Triệu Vũ ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, muốn là gia luật thuần cũng đưa nữ, hắn gia luật Diên Hy có phải hay không liền không lộ vẻ như vậy bất cứ rồi? Đúng, từ Triệu Tống Vương triều bên kia truyền tới cũng không biết là ai trước hết nhất nói thả tặng nước bạn, không cho gia nô rất được gia luật Diên Hy tâm ý, nhưng nói đi thì nói lại, gia luật Diên Hy dù sao cũng là hoàng đế, cũng không tốt tổng làm nghề á chuyện mất mặt, cho nên hắn nói với Tiêu Phụng Tiên, việc này liên quan đến quốc thể, cũng liên quan đến chấm chi mặt mũi, không thể khinh suất làm việc, đương thật chi. Tiêu Phụng Tiên nghe xong, liền minh bạch ra luật Diên Hy đây là đồng ý, bất quá, có một vấn đề khá là phiền toái, đó chính là, hắn đã muốn làm ký nữ, lại muốn lập đền thờ. Tiêu Phụng Tiên nghĩ nghĩ, phái hắn thân đệ đệ Tiêu Bảo Đảm trước đi xử lý việc này. Vừa vặn, trước đây không lâu Tống Dùng cùng Liêu Triều yêu cầu Tiêu Sát Sát vật phẩm. Liêu Triều bên này rất xem trọng việc này, không chỉ có đem Tiêu Sát Sát vật phẩm tất cả đều thu thập xong, còn đem Tiêu Sát Sát trước kia thị nữ cho Triệu tập trở về, chuẩn bị cùng nhau đưa đi trai cùng, giao cho Tiêu Sát Sát. Đây là một cái không sai thời cơ. Để Tiêu Bảo Đảm trước ngoài ý muốn chính là, đến trai cùng, hắn vậy mà xa xa nhìn thấy tới tiếp thu mình đồ vật cùng thị nữ Tiêu Sát Sát. Mặc dù không có cơ hội nói chuyện với Tiêu Sát Sát, nhưng Tiêu Bảo Đảm phát hiện ra trước, Tiêu Sát Sát khí sắc phi thường tốt, khuôn mặt tinh tế hồng nhuận có con trạch. Mà lại Tiêu Bảo Đảm trước còn nghe được Tiêu Sát Sát bên người Trương Thuần làm một bài thơ, đêm qua bờ sông xuân thủy sinh, che sông cự hạ một lông nhẹ. Từ trước đến nay uổng phí chuyện rời lực, này trong ngày lưu tự tại được. Tiêu Sát Sát nghe xong bài thơ này, liền đi che Trương Thuần miệng, không để Trương Thuần lại nói. Nhìn xem Trương Thuần cùng Tiêu Sát Sát hai cái này phụ nữ mang thai ở đây bừa giỡn, nghĩ đến chính mình hoàng phi, đã từng Liêu quốc đệ nhất mỹ nhân thành nhân ra, Tiêu Bảo Đảm trước đùi ngùi mãi thôi. Lại nghĩ tới hắn chuyến này nhiệm vụ là đem chính mình Việt quốc vương mời phụ, hiện tại Liêu quốc đệ nhất mỹ nhân Tiêu Phổ Hiển nữ cũng đưa cho Triệu Vũ, Tiêu Bảo Đảm trước trong lòng càng thêm chẳng ấy. Nhưng bọn hắn bộ tộc này cùng gia luật Diên Hy khóa lại quá chết rồi, bọn hắn hai cái muội muội một cái là gia luật Diên Hy hoàng hậu, một cái là gia luật Diên Hy nguyên phi, có cơ hội trở thành hoàng chữ hoàng tử cơ hồ đều là muội muội của các nàng Tiêu Quý ca sở sinh, Tiêu Phụng Tiên bây giờ lại thành gia luật Diên Hy đệ nhất sủng thần, có thể nói, chỉ cần là bảo trụ gia luật Diên Hy, gia tộc bọn họ liền không lo thịt vượng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn bộ tộc này khẳng định phải vì gia luật Diên Hy dọn sạch sở hữu chướng ngại, nhất là có thể uy hiếp gia luật Diên Hy hoàng vị chướng ngại. Cái này đứng núi chịu sào chính là gia luật Thuần. Cho nên, đứng tại bọn hắn bộ tộc này góc độ đến xem, đem Tiêu Phổ Hiển nữ đưa cho Triệu Vũ, đả kích gia luật Thuần thế lực cùng danh vọng, là phi thường cần thiết. Đây cũng không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Thế là, Tiêu Bảo Đảm trước tiên ở giao tiếp Tiêu Sát Sát vật phẩm cùng thị nữ lúc, giả vờ như không chút để ý đối người chung quanh nói, "Quý triều hoàng đế bệ hạ thật sự là có phúc lớn, Văn phi từng là ta đại Liêu đệ nhất mỹ nhân, bây giờ cũng có thể tên ở trước liệt, vẻn vẹn hơi kém triều ta Diêu ca nữ tử." Người nói lưu tâm, người nghe càng có ý phụ trách giao tiếp một cái tiểu quan, dáng dấp tóc vàng kim nhãn, miệng to lớn, thậm chí có thể nuốt vào nằm đấm, hắn rất giảng cứu dáng vẻ, ánh mắt sáng ngời. Người này họ Vương, tên Bửa, chính là trong lịch sử lục tặc chi nhất tể tướng Vương phủ. Hắn cũng là giới này tiến sĩ. Ban đầu, tại muốn hay không trúng tuyển Vương phủ bên trên, Triệu Vũ do dự qua. Nhưng vẫn là lời kia, có thể trong lịch sử lưu lại chính mình danh tự người, bao nhiêu đến có chút thứ đồ bật. Mà lại, tại thi đình vấn đáp quá trình bên trong, Triệu Vũ phát hiện, Vương phủ khẩu tài phi thường tốt, tài trí xuất chúng, giỏi về xảo ngôn linh ngọn, rất biết lấy lòng chính mình. Triệu Vũ nghĩ đến, Vương phủ đều có thể làm tể tướng, thế nào cũng so với bình thường quan viên có năng lực đi, liền đem Vương phủ trúng tuyển. Triệu Vũ lại sợ đem Vương phủ thả ra, hắn lại vì hại một phương, liền đem Vương phủ lưu tại bên cạnh mình tính dụng. Lần này Triệu Vũ ngự giá thân trình, cũng đem Vương phủ mang đi qua, làm biết tùy cơ hành động. Vô cùng có dã tâm Vương phủ, một mực tại tìm kiếm cơ hội lập công, muốn thu được thăng thượng, lên như diều gặp gió. Có thể bởi vì cấp bậc quá thấp, Vương phủ chỉ có thể làm chút làm việc vặt sự tình, từ đầu đến cuối đều không được tiến chức. Cái này khiến Vương phủ phi thường nóng nội. Bây giờ nghe nói, Tiêu Phổ Hiền nữ là Liêu quốc đệ nhất mỹ nhân, cũng biết Triệu Vũ thích nữ sắc Vương phủ, bén nhạy cảm thấy đây là một cái lấy lòng Triệu Vũ cơ hội. Vương phủ quả quyết cùng Tiêu Bảo Đảm trước buộc lên gần như đến, nghe ngóng có quan hệ Tiêu Phổ Hiền nữ tin tức. Nói thực ra, Tiêu Bảo Đảm trước thật không cảm thấy Vương phủ có thể làm được chuyện lớn như vậy. Nhưng Tiêu Bảo Đảm trước muốn đem Tiêu Phổ Hiền nữ tin tức đem thả ra ngoài, cần phải có người phối hợp. Mà chủ động đưa tới cửa Vương phủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, Tiêu Bảo Đảm trước cùng Vương phủ ăn nhịp với nhau, Tiêu Bảo Đảm trước rất thuận lợi liền đem Tiêu Phổ Hiền nữ tin tức bán cho Triệu Tống Vương Triều. Kỳ thật Tiêu Bảo Đảm trước cũng không biết, hắn làm như thế, có thể hay không để Triệu Vũ yêu cầu Tiêu Phổ Hiền nữ. Nhưng bởi vì gia luật Diên Hy lại làm lại lập, Tiêu Bảo Đảm trước cũng chỉ có thể trước như thế hàm xúc thử một chút. Cũng là xảo, Tiêu Bảo Đảm lúc trước chân vừa đi, chân sau Triệu Vũ liền gọi một đám quan tham mưu, viết tùy cơ hành động, hoạt động công sự, quản câu văn tự tìm chút chuyên gia giúp mình giám định Liêu quốc đưa tới bảo vật. Liêu quốc đưa tới bảo vật, không ít đều là đồ tốt, Triệu Vũ trước mắt cũng không thiếu tiền, liền chuẩn bị chính mình trước cất giấu. Không bao lâu, Vương phủ liền mang theo hắn tìm được hai cái hiệu cầm đồ lao trưởng quỹ đi tới Triệu Vũ khố phòng. Vương phủ tập trung nhìn vào. Khá lắm, cái này cũng không tính đặc biệt lớn trong khố phòng, trân châu, mỹ ngọc, san hô, mã não, lưu ly, hoa tê, đồi mồi chi thuộc, đều lấy hàng ngàn. Còn có, kim giáp kim non trụ, kim, kim mã tiêu, kim sử đao, kim làm tử, ngọc làm tử, hoa tê mang, kim mang, kim mang, ngọc mang, đánh bóng mang, túi kim ngư, ngân hỏa lô, kim cái bản, bạc ghế xếp, kim hộp, kim thủy thùng, mâm vàng ngọn, kim chú bát, vàng bạc triệt trợ, vương chắc bình, đèn lưu ly đế, san hô đế, mã não đế vân 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 các loại. Một đám chuyên gia lập tức bắt đầu vùi đầu phân biệt. Bên này phân biệt là thật bảo, bên kia liền phong dương chứa lên xe, chuẩn bị trở về Đông Kinh Biện Lương Thành. Trời sắp tối thời điểm, không có việc gì Triệu Vũ, mang Trương Thuần, Lý Lâm, Lý Thuần, Tiêu Sát Sát bọn người tới đi dạo. Vương phủ thấy thế, tranh thủ thời gian tìm một cơ hội, nói với Triệu Vũ lên Tiêu Phổ Hiền nữ. Vương phủ muốn là không đề cập tới Tiêu Phổ Hiền nữ, Triệu Vũ suýt nữa đem vị này Bắc Liêu thái hậu cấp quên. Trong lịch sử, Tiêu Phổ Hiền nữ chấp chính Bắc Liêu, ở vào Bắc Tống Vương triều cùng Kim Quốc song trọng uy hiếp hạ. Lúc ấy Kim Quốc quật khởi, một lòng muốn diệt vong Liêu triều, mở rộng lãnh thổ, Bắc Tống Vương triều thì ý đồ thu hồi Yên Vân 16 châu, cũng đối Bắc Liêu nhìn chằm chằm. Mà Bắc Liêu địa vực nhỏ hẹp, thực lực yếu kém. Mấu chốt, thành lập Bắc Liêu gia luật thuần, vừa đăng cơ không có mấy tháng liền chết. Ở đây chủng trời sập bắt đầu bên dưới, bị đẩy lên chính trị tiếp tân quả phụ Tiêu Phổ Hiền nữ, cấp tốc xử tử ý đồ làm phản Lý Sử Ôn phụ tử, ổn định Bắc Liêu triều đình nội bộ thế cục, phòng ngừa bởi vì nội bộ phản loạn mà khả năng dẫn đến chính quyền cấp tốc tăng giá. Tại quân Tống đại binh tiếp cận lúc, nàng phái Tiêu Cán cùng gia luật đại trạch xuất 2 vạn Liêu quân tại Lư Câu Hà cùng quân Tống giằng co, thành công đánh bại Lưu Duyên Khánh bộ mấy chục vạn quân Tống, đầy đủ cho thấy nàng quân sự quyết sách năng lực cùng dùng người ánh mắt. Mà tại quân Kim tiến công nước Kiến lúc, nàng phái binh trấn giữ cư Dung Quan, dù cuối cùng bởi vì thiên ý quan hải thất thủ, nhưng loại này tích cực phòng ngự cử động vẫn là ở một mức độ nào đó chỉ hoãn quân Kim tiến công. Cứ việc Tiêu Phổ Hiền nữ cuối cùng khó mà tại Tống, Kim Giáp Công bên dưới cải biến Bắc Liêu diệt vong vận mệnh, chính nàng cũng bị gia luật Diên Hy cái này đại hôn quân cho xử tử, nhưng nàng cố gắng vẫn là ở một mức độ nào đó hiện ra nàng chính trị trí tuệ cùng dũng khí, đồng thời vì Bắc Tống Vương triều diệt vong đánh xuống cơ sở. Có lẽ sớm bảo Tiêu Phổ Hiền nữ tiếp nhận Liêu triều, thật có thể để cái này quả cảm kiên nghị nữ nhân xoay chuyển tình thế tại đã cũng đỡ lầu cao sắp đổ, cứu vớt Liêu triều. Chỉ tiếc, trong lịch sử Tiêu Phổ Hiền nữ cầm quyền lúc quá muộn, nàng có khả năng nắm giữ quân đội cùng tài nguyên cũng quá nhỏ yếu. Nghe Vương phủ nhắc lên Tiêu Phổ Hiền nữ, Triệu Vũ ý niệm đầu tiên chính là tuyệt không thể đem cái này nguy hiểm nữ nhân lưu tại Liêu quốc. Trên thực tế, gần nhất Triệu Vũ một mực tại cân nhắc thế nào đem ra luật đại thạch cùng Tiêu Cán cũng cho bắt góc, coi như ta không cần, cũng không thể đem bọn hắn lưu cho Liêu quốc. Bây giờ còn phải lại thêm một cái Tiêu Phổ Hiền nữ. Triệu Vũ chuẩn bị đem cái này ba cái trong lịch sử đánh nát Bắc Tống Vương triều cường quốc biểu tượng người tất cả đều đóng gói mang đi. Cứ như vậy, dù là Triệu Vũ lần này không thu phục Yên Vân 16 châu, Yên Vân 16 châu cũng chắc chắn là Triệu Vũ vật trong bàn tay. Hoặc là nói thế nào Trương Tuần là Triệu Vũ trong lòng run đúa đâu. Triệu Vũ bên này còn đang suy nghĩ thế nào đem Tiêu Phổ Hiền nữ, gia luật đại thạch cùng Tiêu Cán cho làm tới, bên kia Trương Thuần liền bắt đầu cho Triệu Vũ trải bậc thang, quan gia, như thế mỹ nhân, người Liêu cái kia phối lửng dụng, tự thân nên trở thành quan gia phi tần mới là. Triệu Vũ đoán chừng, Trương Thuần nếu như là nam nhân, khẳng định so với mình chơi đến còn hoa, nàng chắc chắn sẽ giống Tào Tháo, thiết một chân bọn hắn như thế bốn phía cướp đoạt mỹ nhân. Triệu Vũ lắc đầu, đem Trương Thuần ngồi tại vô số trần chuồng loa thể trong nữ nhân ở giữa cùng tiếu hình tượng cho xóa bỏ, nói tiếp, nay ta đại tống cùng Liêu triều quan hệ đã hướng tới ổn định, chớ cũng muốn ổn định trước mắt thế cục, đợi Tây quân thu hồi Tây Hạ về sau, liền rút quân, như vậy lúc, lại cùng Liêu triều yêu cầu Tiêu Phổ Hiền nữ, tựa hồ không ổn. Thấy Triệu Vũ đã muốn Tiêu Phổ Hiền nữ lại không muốn kích thích cùng Liêu quốc mâu thuẫn, Vương phủ tâm đạo, ta cơ hội tới rồi. Nghĩ tới đây, Vương phủ liền muốn chủ động xin đi, đi giúp Triệu Vũ đem Tiêu Phổ Hiền nữ cho muốn đi qua. Ai nghĩ, lúc này lại có người nhanh hơn Vương phủ một bước. Liền nghe một bên một người chủ động xin đi rất giặc, thần thái du nguyện vì bệ hạ phân ưu. Chương 190, liệt diễm môi đỏ, 1, chương 190, liệt diễm môi đỏ, 1. Vương phủ thật muốn đao thái du, cái này bức nói đến tất cả đều là hắn tử. Mấu chốt, Vương phủ chờ cái này ra mặt cơ hội, thế nhưng là đã đợi thật lâu. Ai nghĩ, cái này mắt thấy liền có thể lập công được thưởng, lại nửa đường giết ra tới cái Trình Giảo Kim. Mấu chốt, cái này Trình Giảo Kim vẫn là Triệu Vũ hiện nay coi trọng nhất tế chấp thái kinh trưởng tử, Vương phủ căn bản không thể chơi vào, thậm chí không dám đi trêu chọc. Thái kinh có thủ tất báo, ta như cùng Thái Du tranh, tất nhiên bị cha hắn tử ghi hận, được không bù mất. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, như bệ hạ quả thật tuyển Thái Du, ta thích hợp tạm thời ẩn nhẫn, mà đối đại thiên thời, không thể bởi vì nhất thời khí phách mà đứt tiền đồ. Cũng không trách Vương phụ sợ hãi như thế Thái Du, thực là Thái Du phụ thân Thái Kinh bây giờ quyền nghiêng triều chính, trên tay quyền hành không nhỏ, không phải tể tướng, nhưng cũng đã cùng tể tướng không kém bao nhiêu. Nói đến, cũng chính là ban đầu Thái Du đứng sai đội, đem bảo giải đến Triệu Cắt trên thân, nếu không, lấy Thái Kinh bây giờ quyền hành, Thái Du thế nào cũng không đến nỗi giống như Vương phụ chỉ là một cái tùy cơ hành động văn tự. Bây giờ, cùng Vương phụ tình cảnh không sai biệt lắm, Thái Du cũng hy vọng tại đi theo Triệu Vũ ngự giá thân chinh lúc lập điểm công lao, trở về tốt lên trước. Thế nhưng, Thái Du văn không thành, võ chẳng được, dù là bị Thái Kinh cho nhét vào Triệu Vũ bên người, cũng từ đầu đến cuối kích thước chi công chưa lập. Cái này Thái Du mới đoạt Vương phụ cơ hội. Triệu Vũ nhìn xem Vương phụ cùng Thái Du cái này đối ngọa long vượng sổ, nghĩ nghĩ, mặc dù Thái Du trong lịch sử cũng làm đến su mật sứ trước, cách tể tướng chi vị liền kém một bước, nhưng hắn cái này tế chấp hơi nước thực sự quá lớn, nhìn chung hắn trong lịch sử sở tác sở vi, ngoại trừ đem Triệu các hầu hạ rất thư thái, thật sự lại không có làm thành bất luận cái gì đối Triệu Tống Vương triều phát triển hữu ích sự tình, tương phản hắn đâm đến rắc rối lại một cái so một cái lớn, đúng là loại kia thành sự không có bại sự có dư lộng thần, đem so sánh tới nói, dựa vào chính mình leo đến tể tướng chi vị vương phủ năng lực thì mạnh hơn hắn đến thật không phải một chút điểm. Mà yêu cầu Tiêu Phổ Hiền nữ bọn người chuyện này, nói lớn không lớn, nhưng đối Triệu Tống Vương triều tới nói, vẫn là rất trọng yếu, một cái xử lý không tốt, có khả năng liền sẽ để Triệu Tống Vương triều tương lai thu hồi Yên Vân 16 châu độ khó tăng nhiều. Thế là, Triệu Vũ xem nhẹ Thái Du chủ động xin đi, nói với vương phủ, một chuyện không phiền hai chủ, việc này cũng là Ái Khanh chỗ sách, Ái Khanh liền đi một lần, đem Tiêu Phổ Hiền nữ cùng. Nói đến đây, Triệu Vũ nhìn về phía Trương Thuần, biết rõ còn cố hỏi, ngươi ngày ấy nói tới Liêu quốc anh tài đều là ai tới? Trương Thuần lập tức thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói, gia luật đại thạch, chữ trọng đức, gia luật ta bảo cơ bát thế tôn, Tiêu Cán, chữ nhỏ hồi cách bảo đảm, Hề Vương quá lân cận về sau, Lưu Ngạn Tông, người này trước đây đi sứ qua ta đại tống. Trương Thuần một hơi báo ra hơn 10 danh tự, nhìn ra được, nàng đây là muốn đem Liêu Quốc trụ cột vững vàng cho đào rỗng, một cái cũng không cho Liêu, Kim Liêu. Chờ Trương Tuần báo xong những này Liêu Quốc nhân tài danh tự về sau, Triệu Vũ nói, ngươi có thể đi lại, đem những người này tính cả người nhà của bọn hắn đều muốn tới, chú ý phân tất. Vương phủ vui mừng quá đỗi, lập tức cúi đầu trên mặt đất nói, thần tuân chỉ. Chờ Vương phủ xuống dưới làm chuẩn bị về sau, Triệu Vũ quay đầu nói với Thái Du, việc này bởi vì Vương phủ mà lên, như chấm đem giao cho Ái Khanh, để Vương phủ nghĩ như thế nào chấm. Ái Khanh đừng nội, ngươi dụng tâm làm việc, sau này nhất định có ngươi lập công ngày. Thái Du trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, đành phải cung cung kính kính hành lễ nói, vi thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Chuyến đường, Vương phủ tiến vào Yên Kinh thành. Mới đầu, Vương phủ đồng thời không có trực tiếp đòi người, mà là mặt bên cùng người Liêu nghe nóng ra luật đại thạch bọn người. Kết quả bị Vương phủ thăm dò được, gia luật đại thạch cùng Tiêu Cán từng muốn đem gia luật Diên Hy mang ra Yên Kinh thành một chuyện. Vương phủ còn nghe nói, Lưu Ngạ Tông thì lại Hàn Phượng bọn người có nhiều bất lợi Triệu Tống Vương Triệu Gián luôn. Vương phủ lập tức liền nảy ra ý hay. Đón lấy, Vương phủ liền cầm lấy Triệu Vũ Thánh chỉ đã tìm được Tiêu Phụ Tiên, nói với hắn, "Triều ta hoàng đế bệ hạ nghe thấy, Tiêu phủ hiền nữ, gia luật đại thạch, Tiêu Cán, Lưu Ngạ Tông thì lại Hàn Phượng bọn người nhiều lần có trọng thương ta đại tống, ý đồ phá hư hai nước chung sống hòa bình, vì hai nước kế, mong rằng quý triều đem hắn trở giao cho ta đại tống xử trí." Tiêu Phụng Tiên nghe xong, liền minh bạch, đây là đệ đệ của hắn Tiêu Bảo đảm trước kế hoạch thành công. Tiêu Phụng Tiên chứa rất khó khăn hướng Vương phủ cố thực lấy cáo, đại sứ muốn người, nhất là hắn chờ người nhà, có chút không tại Yên Kinh, thực khó toàn giao. Vương phủ nói, sẽ tại Yên Kinh thành người lần lượt phát phái đến quân ta doanh là được. Tiêu Phụng Tiên vẫn là không có đáp ứng, chỉ nói, ta hồi chiều cùng ta hướng hoàng đế bệ hạ thương nghị qua đi, lại cho đại sứ trả lời chắc chắn có thể hay không. Thấy Tiêu Phụng Tiên có từ chối chi ý, Vương phủ nghiêm nghị nói, ta đại tống tùy thời có thể phá Yên Kinh, sở dĩ binh không vào thành, chính là bảo tồn khiết đan xã tác. Toàn sống một thành sinh linh. Quý triều nếu như không chịu giao ra hắn các loại, triều ta hoàng đế bệ hạ nhất định lấy binh tới lấy, chỉ là một thành, trong vòng một đêm liền có thể dẹp điên. Như vậy lúc, trong thành lê dân bách tính, khó tránh khỏi phải bị binh lửa trả đạn. Mong rằng quý triều chớ có sai lầm. Tiêu Phụng Tiên vội vàng trả lời nói, triều ta ha có thể không thương hại thương sinh. Ta cái này liền hồi triều tấu bẩm triều ta hoàng đế bệ hạ thương nghị việc này. Sau đó, Tiêu Phụng Tiên liền đi tìm gia luật Diên Hy nói việc này. Thấy Tiêu Phụng Tiên làm thành việc này, gia luật Diên Hy trong lòng kỳ thật rất mâu thuẫn. Một phương diện, từ trên tình cảm giảng, hắn không muốn hy sinh chính mình ngưỡng mộ trong lòng Tiêu Phổ Hiển nữ để cầu hòa, một phương diện khác, từ lý trí bên trên nhìn, đem Tiêu Phổ Hiển nữ đưa cho Triệu Vũ, đối với hắn mới là có lợi nhất. Tại Tiêu Phụng Tiên khuyên bảo bên dưới, không có xoắn xuýt quá lâu, gia luật Diên Hy liền đem gia luật Hòa Lỗ Hoát, gia luật Thuần Phụ Tử gọi tới, nói với bọn hắn, Triệu Vũ yêu cầu Tiêu Phổ Hiển nữ bọn người một chuyện. Thấy Triệu Vũ muốn nhà hắn chưa quá môn con dâu, gia luật Hòa Lỗ Hoát giận dữ, nói, ta đại Liêu đã đáp ứng tiền cống hàng năm, hơi thở tiền, tống chủ lại vẫn yêu cầu nhà ta chưa quá môn con dâu cùng trung thần lương tướng. Nhục nhã ta đại Liêu, lẽ nào lại như vậy? Tiêu Phụng Tiên thở dài, nói, Diêu ca nương tử tính cách cương nghị, nhiều lần chỉ trích tống chủ, đã bị tống chủ biết được, thế muốn đích thân xử trí nàng, này một vậy, tống chủ vô cùng tốt nữ sắc, không nữ không vui, Diêu ca nương tử lại là ta đại Liêu đệ nhất mỹ nhân, tống chủ sao lại không thèm nhỏ dãi Diêu ca mẹ tử mỹ mạo, như đồ chiếm hữu, này hai. Như thế, không đưa Diêu ca nương tử đi qua, sợ không thể làm. Tiêu Phụng Tiên lại đem Vương phủ uy hiếp Liêu Triều lời nói cùng gia luật Diên Hy quân thần nói. Lúc này, bao quát gia luật Hòa Lỗ Bát ở bên trong tất cả mọi người không nói lời nào. Ban đầu, Yên Kinh trong thành có đông đảo chiến mã, còn có đầy đủ binh giáp, cũng đỡ không nổi quân Tống công thành, bây giờ ngựa không còn, binh giáp cũng không có, Yên Kinh thành liền càng không khả năng ngăn cản quân Tống tiến đánh. Gia luật Diên Hy nghe xong khóc giống lưu khóc, nói: "Đều lại thần lầm chấm, để chấm bị khốn ở trong thành, nếu không, lấy chấm chi cương nghị, sao có thể nhận này quất đủ." Tiêu Phụng Tiên ở một bên quên nhủ, giao nạp tiền cống hàng năm cùng hơi thở tiền, không phải hòa ước vậy, đợi nghị hòa lúc, khó đảm bảo Nam Triều không yêu cầu thủ quân chi tư, hoặc cắt Thiên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu, nếu như thế, ta đại Liêu lấy gì cái tổn? Nay tống chủ coi trọng Diêu ca nương tử, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, như lấy Diêu ca nương tử hòa thân, đợi Diêu ca nương tử gả đi, đối tống chủ nhiều thổi bên gối gió, Nam Triều hoặc không muốn thủ quân chi tư, không cắt ta đại Liêu cương thổ, thậm chí nhanh chóng rút quân. Chương 190, liệt diễm môi đỏ, 2, chương 190, liệt diễm môi đỏ, 2, nào đó tiếng nói, nhưng tình bất đắc dĩ, dám trần cắt rơm hái tuổi ý kiến, như nghị hòa không thành, quân tống công phá ta thành Nam Kinh, Diêu ca nương tử liền có thể may mắn thoát khỏi. Nay Nam Triều thế lớn, tống chủ đã coi trọng Diêu ca nương tử, há có thể bỏ qua nàng? Chẳng bằng dùng Diêu ca nương tử cùng tống chủ hòa thân, lấy bảo toàn ta đại Liêu quốc gia. Từ xưa đến nay, rất nhiều triều đại tại ngự xâm phạm biên giới thời khắc, mỗi chọn hòa thân kế sách. Như hòa thân được thành, thì Liêu Tống có thể hóa địch vì thân, kết tần tấn chuyện tốt, vĩnh hơi thở can qua, tổng tu hòa thuận nghị, thành vì hai nước sinh dân chi phúc. Này sách không những thông gia chi lễ, quả thật an bang kế sách. Hòa thân đã thành biên tái khói lửa có thể tĩnh, trợ biên giới mậu dịch phục thông. Liêu Tống lấy hòa thân vì mối quan hệ, ước là huynh đệ chi bang, đều thủ biên giới, lẫn nhau đi sứ tiết, bù đắp nhau. Như thế thì hai nước bách tính có thể an cư lạc nghiệp, vùng biên cương dê bỏ lẫn nhau nghe, thương nhân vãng lai không dứt, hồ hán văn hóa giao hòa, hắn lợi lớn chỗ này. Tiêu Phụng Tiên nói tới, kỳ thật rất khách quan, rất hợp lý, chữ câu đều gõ lấy ở đây mỗi người tiếng lòng, để kia quần quần tức giận cùng không cam lòng dần dần lắng lại, thay vào đó chính là thầm trầm suy tư cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Gia Luật Hòa Lỗ Hoát nắm chặt song quyền chậm rãi buông ra, trong mắt lửa giận bị Lý Chí Thanh tuyển chỗ dội tắt. Hắn biết rõ, Tiêu Phụng Tiên lời nói không loa, Liêu Triều đã tới tổn vong thời khắc, bất kỳ xung động nào quyết định đều có thể đem quốc gia đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Gia Luật Diên Hy càng là hốt như khiệu nói, Tiêu Xu mật sử nói có lý, vì nước vì dân, người binh nhục lại tính được cái gì, chấm vì bảo toàn toàn thành sinh linh ta Đại Liêu Tông miếu xã tắc, không phải cũng đem Văn Phi đưa đi giao cho Tống chủ xử trí. Gia Luật Tuần nghe nói, thần sắc rất ảm đạm, hắn dù trong lòng rất nhiều không muốn, nhưng cũng minh bạch đây là trước mắt duy nhất có thể làm được xét lược. Hắn chậm rãi lời nói, việc đã đến nước này, chúng ta là cần lấy đại cục làm trọng, ta cùng Phổ Hiển Nữ cuối cùng hữu duyên vô phận. Có Gia Luật Tuần như thế lấy đại cục làm trọng lời nói, Gia Luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên mục đích toàn bộ đạt thành, thế là định ra việc này. Chỉ là, Tiêu Phổ Hiển Nữ thân phận mặc dù cũng coi như tôn quý, nhưng dù sao không phải hoàng thất chi nữ, thậm chí đều không phải tôn thất chi nữ. Mấu chốt, Tiêu Phổ Hiển Nữ chẳng khác gì là bị Liêu Triều cho vứt bỏ, không thể xem như hòa thân, nàng gả đi, có thể hay không vì Liêu Triều nói chuyện, thật đúng là khó mà nói. Thậm chí bọn hắn còn phải phòng một tay, Tiêu Phổ Hiển Nữ vì yêu thành hận, không chỉ có không giúp Liêu Triều nói chuyện, sẽ còn mê hoặc Triệu Tống Vương Triều tiến đánh Liêu Triều. Đi qua thương nghị, Gia Luật Diên Hy quân thần quyết định lại lấy công chúa chi danh gả bà vị tài mạo cỗ tốt tôn thất chi nữ cho Triệu Vũ, đồng thời bồi tiễn 24 vị gần chi tôn thất nữ, tộc nữ, quý thích chi nữ, để các nàng phụ trách cho Triệu Vũ thổi bên gối gió. Về phần Triệu Vũ muốn Gia Luật Đại Thạch, Tiêu Cán bọn người, Gia Luật Diên Hy giết bọn hắn tâm đều có, làm sao lại không nỡ bọn hắn. Mà Lưu Ngạ Tông thì lại, Hàn Phượng trời Liêu Quốc hắn nhi, Gia Luật Diên Hy liền càng không quan tâm. Thế là, Liêu Triều Nam Bắc hai viện đồng thời động thủ, trước đem Gia Luật Đại Thạch bọn người ở tại Yên Kinh thành gia thuộc tạm giam. Bất luận tuổi tác lớn nhỏ, hết thể dùng dây thừng trói lại, liệt tại phủ nha Lang Vũ bên trong. Sau đó, lại từng nhóm trục xuất đến quân Tống quân doanh đi. Có chút gia thuộc lưu tại Lang Vũ bên trong một hai ngày không trục xuất, Liêu Triều bên này cũng không chuẩn bị cho bọn hắn ẩm thực, không an bài chỗ ở, đến mức những người này đói khổ lạnh lẽo, kêu gào vì đói rét thanh âm, sớm chiều không dứt. Cái này khiến những người này hận chết Liêu Triều. Đến sau, những người này ném Triệu Tống Vương Triều về sau, vừa có cơ hội liền khuyến khích Triệu Vũ tiến đánh Liêu Triều thu hồi Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu. Đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói, nếu như không có Tống Liêu khai chiến một chuyện đều đã gả cho Gia Luật Thuần Đường chắc phi Tiêu Phổ Hiền nữ, nghe nói Gia Luật Diên Hy, Gia Luật Thuần bọn người vì cái gọi là lấy đại cục làm trọng, vậy mà để nàng đi hòa thân, đi gả cho địch nhân, lập tức tim như bị dao cắt, thương tâm gần chết. Tiêu Phổ Hiền nữ không thể tin được, chính mình tâm tâm niệm niệm bị hôn phu, Liêu Quốc đại anh hùng Gia Luật Thuần, lại sẽ vì ích lợi của quốc gia, đồng ý đưa nàng mang đến tha hương nơi đất khách đi đổi lấy nhất thời an bình, đưa nàng đẩy hướng không biết vận mệnh bực sâu. Tiêu Phổ Hiền nữ không phải đồng dạng nữ nhân, nàng lại rất sớm trước kia liền biết rõ cung đình đấu tranh tàn khốc cùng vô tình. Nhưng mà, nàng chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, chính mình lại cũng sẽ trở thành quốc gia tồn vong lúc một quân cờ, bị hy sinh tại chính trị trên bàn cờ. Tiêu Phổ Hiền nữ ngồi một mình ở trong khuê phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ điệu hữu cảnh thu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồi tưởng lại nàng từ nhỏ nghe qua cùng Gia Luật Thuần có quan hệ từng ly từng tí. Đây là chính Tiêu Phổ Hiền nữ chọn trợ phu. Không nghĩ, cũng chính là cái này nam nhân, tại thời khắc mấu chốt, không chút do dự đưa nàng đưa cho một nam nhân khác. Gia Luật Thuần không phải ta lương phối, cũng không phải anh hùng, đem ta đưa cho Triệu Vũ, là tổn thất của hắn, mà không phải tổn thất của ta vậy. Tiêu Phổ Hiền nữ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Nàng tuy là nữ tử, lại tự có một cố không thua nam nhi ngông nên cùng cứng cỏi. Tiêu Phổ Hiền nữ đứng người lên, đi đến trước gương đồng, nhìn qua trong gương tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cái này dung nhan, từng là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, bây giờ nhưng cũng thành đưa nàng đẩy hướng vực sâu dây dẫn nổ. Nàng nhẹ vỗ về mình trong kính, giống như đang cáo biệt đi qua chính mình, lại như đang vì mình số mạng sắp đến mà chờ mong. Thôi, đã trưởng sinh thiên an bài như thế, ta lại nhìn xem, trưởng sinh thiên cho ta chọn nam nhân đến cùng như thế nào. Tiêu Phổ Hiền nữ thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phổ Hiền nữ được về đến trong cung, đối mặt Gia Luật Diên Hy bọn người lạnh lùng khuôn mặt, trong lòng nàng đã minh bạch, chuyến này lại không quan lượng. Gia Luật Diên Hy lấy quốc gia đại nghĩa lẫn nhau trách, luôn từ khẩn thiết, lại khó mà che giấu nội tâm tự tư cùng nhu nhược. Cái này khiến vốn là xem thường Gia Luật Diên Hy Tiêu Phổ Hiền nữ càng xem thường Gia Luật Diên Hy. Nam nhân như vậy, Tiêu Phổ Hiền nữ nhìn cũng không nguyện ý nhìn một chút, liền càng đừng đề cập cùng hắn nói chuyện. Còn nữa nói, Tiêu Phổ Hiền nữ rất rõ ràng, việc đã đến nước này, hiện tại không nghị luận cái gì đều đã không có ý nghĩa. Cho nên, Tiêu Phổ Hiền nữ không nói gì, cũng không có cho Gia Luật Diên Hy hành lễ, liền rời đi. Tiêu Phổ Hiền nữ không tin, Gia Luật Diên Hy cái này sợ hàng, dám bởi vì nàng không hành lễ, liền xử phạt Triệu Vũ nữ nhân. Sự tình phát triển quả nhiên cùng Tiêu Phổ Hiền nữ sợ liệu nghĩ đến giống nhau như lúc. Cứ việc nàng biểu hiện được rất không tôn trọng Gia Luật Diên Hy, Gia Luật Diên Hy dù là tức đến xanh mét cả mặt mày, cũng không có trách phạt nàng, tương phản, sau đó Gia Luật Diên Hy trả lại cho nàng phụ thân Tiêu Đức Cung thăng quan, để Tiêu Đức Cung đi khuyên nàng hết sức vì Liêu Triều hòa giải. Đáng nhắc tới chính là, vào lúc ly biệt thời khắc, Tiêu Phổ Hiền nữ thật sâu nhìn Gia Luật Thuần một chút, ánh mắt kia đã có xem thường, cũng có quyết tuyệt. Đây cũng là Tiêu Phổ Hiền nữ tới gặp Gia Luật Diên Hy quân thần nguyên nhân. Đã hợp tình hợp lý lại đang ngoài ý liệu chính là, Gia Luật Thuần không dám cùng Tiêu Phổ Hiền nữ đối mặt. Hắn nhìn xem trong ánh mắt tất cả đều là tự trách cùng không bỏ. Cùng Tiêu Phổ Hiền nữ so sánh, Gia Luật Thuần càng yêu Liêu Triều, cho nên, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, đem phần này thâm tình chôn sâu đáy lòng, hóa thành đối Liêu Triều vô tận trung thành cùng thủ hộ. Hắn yên lặng ưng thuận lời thề, chờ đại Liêu Long hưng ngày, ta tất nhiên đoạt khanh mà về. Lấy thường hôm nay cậy khanh chi tiết. Tiêu Phổ Hiền nữ không có lưu luyến không rời, càng không có tự sát cái gì. Về nhà về sau, Tiêu Phổ Hiền nữ liền để thị nữ của nàng thu thập xong đồ đạc của các nàng chuẩn bị xuất giá. Cương điệu nhắc lên chính là, Tiêu Phổ Hiền nữ không có giống kia ba vị đi hòa thân Liêu quốc công chúa cùng những cái kia của hồi môn chi nữ như thế mặc vào lục sắc áo cưới, mà là mặc vào một bộ như lửa màu đỏ áo cưới, hóa bên trên liệt diễm môi đỏ, đạp lên tiến về trai cùng đường xá. Chương 191, hòa thân, 1, chương 191, hòa thân, 1. Tiêu Phổ Hiền nữ chờ dùng để hòa thân khiết đan nữ nhân, cùng gia luật đại thạch chờ bị Triệu Vũ yêu cầu tới Liêu quốc tinh anh, là bị tách ra đưa tới. Trước đưa tới chính là gia luật đại thạch chờ Liêu quốc tinh anh. Triệu Vũ rất rõ ràng gia luật đại thạch bọn hắn những người này trước mắt còn không thể vì bản thân ta sử dụng, cho nên liền phái người trước đem bọn hắn tất cả đều đưa về Đông Kinh Biện Lương thành thích đáng an trí. Mà Tiêu Phổ Hiền nữ, nhất là ba vị khiết đan công chúa, lần này là lấy hòa thân hình thức đưa tới, cùng Liêu quốc đem gia luật nam tiên gả cho Tây Hạ không sai biệt lắm. Khác nhau chỉ ở tại, gia luật nam tiên gả đi Tây Hạ là làm hoàng hậu, mà ba vị này khiết đan công chúa gả cho Triệu Vũ chỉ là đương phi tần. Nhưng hắn bản chất đều là hòa thân, chân chính trên ý nghĩa hòa thân. Triệu Vũ lần này ngự giá thân trình, không chỉ có số bại Liêu quân, đem Liêu chủ gia luật Diên Hy chờ khốn cấm tại Yên Kinh trong thành, có hy vọng đem đi qua giao cho Liêu Triều tiền cống hàng năm cùng lợi tức tất cả đều muốn trở về, còn làm cho Liêu Triều không thể không gả ba vị công chúa tới hòa thân, đây không thể nghi ngờ là một trận thắng lợi huy hoàng. Chuyển về Đông Kinh Biện Lương thành, vô luận là trên triều đình văn võ bá quan, vẫn là chợ búa cuối hẻm bách tính, đều khẳng định sẽ cảm thấy mở mày mở mặt. Bất quá, hiện nay Triệu Vũ còn tại tiền tuyến, khẳng định không thể cử hành hôn lễ, trắng trợn chúc mừng thắng lợi, nếu không phải đem đánh trận xem như trò đùa sao? Nhưng thích hợp dùng cái này tới cổ vũ tiền tuyến tướng sĩ khí, vẫn rất có cần thiết. Cho nên, việc này định ra về sau, Triệu Vũ liền lấy hòa thân làm lý do, hạ chỉ, giết dê làm thịt heo, bao quát dân phu ở bên trong tất cả mọi người, thịt rộng mở ăn, bánh hấp bao no, đội trưởng ở trên quan viên cùng giám quân một người ban thưởng một chén rượu, toàn quân trên dưới liền tiệc lễ 3 ngày, nhưng không cho phép mê rượu, không cho phép buông lỏng cảnh giác, không cho phép hỏng việc, nếu không quân pháp xử trí. Triệu Vũ đồng thời không có tự mình đi tiếp Tiêu Phổ Hiền nữ cùng ba vị khiết đan công chúa, mà là phái Trương Thuần cùng Tiêu Sắt Sắt mang theo người liên quan chờ đại chính mình ra trai cung đi đem những này nữ nhân cho tiếp trở về. Liêu Triều phương diện vốn là nghĩ lấy người khiết đan phong tục đem Tiêu Phổ Hiền nữ chờ nữ đưa tới. Có thể Yên Kinh trong thành ngựa cùng lớn xúc vật tất cả đều bị Triệu Tống Vương Triều cho muốn đi, căn bản là không cách nào lấy người khiết đan phong tục đem Tiêu Phổ Hiền nữ chờ nữ gả tới. Đến sau, gia luật Diên Hy quân thần vừa thương lượng, cảm thấy không bằng liền theo người Tống Vương thức đem Tiêu Phổ Hiền nữ chờ nữ gả tới tốt, dù sao, Yên Kinh trong thành không thiếu kiệu hoa, chính là hiện chế tác, đều đổi chuyến. Mấu chốt, cái này còn có thể tiến một bước lấy lòng Triệu Vũ. Kết quả là, Liêu Triều phương diện liền tổ chức đi ra một cái khổng lồ đưa thân đội ngũ, một đường thổi sáo đánh trống đem Tiêu Phổ Hiền nữ chờ nữ từ Yên Kinh thành một mực đưa đến trai cung. Đến trai cung trước, chỉ thấy bình nguyên bát ngát bên trên, cùng phong lướt qua tinh kỳ, mạ vàng văn phượng kiệu liễn chậm rãi tiến lên. Màn kiệu hé mở, một vòng nồng đậm dáng đỏ đổ xuống mà ra, tựa như thiêu đốt dáng chiều ngưng kết thành thủy la. Tiêu Phổ Hiền nữ đưa tay đẩy ra tua cờ, đầu ngón tay xẹt qua bên tóc mai khảm đồng châu xích kim châm cài tóc, mũ phượng rủ xuống châu xuyên tại nàng giữa lông mày run rẩy, phản chiếu cặp kia mắt phượng càng thêm liễm diễm sinh huy. Nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đã có thiếu nữ linh động cùng thuần chân, lại không mất trưởng thành nữ tính mới có thâm thúy cùng trí tuệ. Mũi của nàng thẳng tắp mà tinh xảo, vì cả khuôn mặt tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng lực lượng cảm giác, bờ môi thì sung mãn mà đầy có giãn, vô luận là mỉm cười vẫn là khẽ hé môi son, đều có thể tản mát ra khiến người khó mà kháng cự mị lực. Cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, các loại mỹ hảo từ ngữ tựa hồ cũng có thể dùng ở trên người nàng. Nàng bên cạnh ba đỉnh kiệu hoa bên trong, ba vị khiết đan công chúa mỗi người đều mang phong thái, hoặc dịu dàng như nước, hoặc hoạt bát linh động, hoặc khí khái hào hùng bừng bừng, đều thân mang tinh mỹ lục sắc áo cưới, đầu đội châu ngọc, tựa như ba đóa nở rộ dị vực chi hoa, vì cái này mặt đất bao la tăng thêm mấy phần ôn nhu cùng sinh cơ. 24 vị của hồi môn nữ theo sát phía sau, các nàng hoặc nâng cuộn chất ấm, hoặc chấp phiến nâng hoa, giữa cử chỉ đều để lộ ra không tầm thường giáo dưỡng cùng phong vận. Tất cả đưa thân đội ngũ tại ánh nắng chiều bên dưới, như là một bức lưu động bức tranh, chậm rãi trải ra tại quân tống tướng sĩ trước mắt, dẫn tới đám người dồn dập liếc mắt, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tham lam cùng hiếu kỳ. Giờ khắc này, vô số người đang nghĩ, làm hoàng đế thật tốt. Chỉ một chút, Trương Tuần liền phát hiện Tiêu Phổ Hiền nữ cùng cái khác Liêu quốc nữ nhân khác biệt. Không sai, chính là áo cưới về màu sắc khác biệt. Tại Triệu Tống Vương triều, có trai thanh gái lịch loại thuyết pháp này, là kết hôn lúc, tân lang mặc đồ đỏ, tân nương xuyên lục. Bất quá, cũng có một loại tình huống đặc biệt, tân nương là mặc màu đỏ áo cưới lấy chồng. Màu đỏ đại biểu cho vui mừng, tôn quý cùng nhiệt liệt, bình thường chỉ có gia đình bối cảnh tương đối ưu việt nữ tử mới có thể mặc màu đỏ áo cưới, nổi bật hắn thân phận địa vị, cũng tượng trưng lấy nàng sẽ tại gia đình mới bên trong có được tương đối cao quyền lên tiếng cùng khá tốt đãi ngộ. Mà lục sắc tương đối màu đỏ mà nói tương đối thanh lịch, đương nữ tử trèo cao thành hôn lúc, xuyên lục sắc áo cưới có biểu thị khiêm tốn, điệu thấp chi ý, cũng ám chỉ tân nương tại gia đình mới bên trong khả năng cần càng thêm cẩn thận, cung kính đối đãi nhà chồng cùng tương quan thân thuộc, lấy thích ứng mới gia đình hoàn cảnh cùng thân phận chuyển biến. Nói cách khác, chỉ có gả cho nữ tử mới có thể mặc màu đỏ áo cưới. Bởi vậy không khó coi ra, Tiêu Phổ Hiền nữ kiệt ngạo bất tuần, thậm chí là có ý khiêu khích. Đối việc này, Liêu Triều phương diện cũng ý đồ khuyên can qua, có thể Tiêu Phổ Hiền nữ nói rõ, không để nàng mặc màu đỏ áo cưới, nàng liền không đi. Gia luật Diên Hy quân thần vừa thương lượng, đều nói, ba vị khiết đan công chúa mới là bọn hắn Liêu Triều dùng để hòa thân, các nàng cùng của hồi môn nữ mặc đã cho thấy bọn hắn Liêu Triều thái độ. mà Tiêu Phổ Hiền nữ là Triệu Vũ muốn, cũng không phải bọn hắn Liêu Triều tặng, bọn hắn Liêu Triều sợ nói sâu, Tiêu Phổ Hiền nữ liền không đi hoặc là tự sát, bởi vậy không dám quản Tiêu Phổ Hiền nữ. Đến lúc đó, chỉ cần cùng Triệu Tống Vương Triều bên này giải thích rõ ràng, cũng chính là thấy Tiêu Phổ Hiền nữ mặc nàng đều không dám mặc màu đỏ áo cưới, Trương Thuần khẽ miệng hơi bật lên, ta chuyên trị kiệt ngạo bất tuần. Một bên Tiêu Sát Sát trông thấy Trương Thuần cái nụ cười này về sau, trong lòng chính là siết chặt. Mỗi khi Trương Thuần đối nàng lộ ra nụ cười như thế, nàng đều sẽ bị Triệu Vũ làm cho chết đi sống lại, thẳng đến nàng bây giờ triệt để khuất phục mới có thể an tâm dưỡng thai. Tiêu Sát Sát nhìn về phía Tiêu Phổ Hiền nữ, nghĩ thầm, ngươi chỉ sợ phải gặp tội. Tự có Triệu Tống Vương Triều quan viên cho đưa thân người Liêu Ban Thượng, tiếp nhận Tiêu Phổ Hiền nữ, ba vị khiết đan công chúa Kiệu Hoa cùng kia 24 vị của hồi môn nữ cùng bọn hắn mang đến đồ cưới. Đón lấy, từ Trương Thuần cùng Tiêu Sát Sát mang theo Tiêu Phổ Hiền nữ bọn người hồi trai cung. Tìm cái Trương Thuần không tại ngay miệng, ba vị khiết đan công chúa không kịp chờ đợi cùng Tiêu Sát Sát nghe ngóng, xin hỏi Văn Phi, tống chủ như thế nào? Tiêu Phổ Hiền nữ chứa không thèm để ý, trên thực tế cũng đem lô thai cho dựng lên, muốn nghe xem tới có một đoạn thời gian Tiêu Sát Sát đánh giá một chút, Triệu Vũ cái này các nàng cùng nam nhân đến cùng là một cái dạng gì người. Tiêu Sát Sát trầm mặc một hồi lâu, mới nói, anh Ngô Duệ hơi, rộng rãi rộng lượng, chi nhân thiện nhậm, đảm nhiệm hiền dùng có thể, không hỏi xuất thân, người vui vì dùng, tính toán không bỏ sót, binh không lưu được, tuyên cổ mà đến, chưa chi có. Tiêu Phổ Hiền nữ biết nhanh diệt Tây Hạ, đem bọn hắn Liêu Triều bước đến loại trình độ này Triệu Vũ, khẳng định không tầm thường, nhưng nàng thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Sát Sát cái này người khiết đan vậy mà lại cho Triệu Vũ tên địch nhân này đánh chương 191, hóa thân 2, chương 191, hóa thân 2, giá cao như vậy. Ba vị khiết đan công chúa nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, các nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đã có chờ mong, cũng có thất vọng. Trong đó nhất là hoạt bát linh động vị công chúa kia, cũng chính là gia luật Nam Tiên thân muội muội gia luật Bắc Tiên kiểm chế không ngừng lòng hiếu kỳ của mình, nhẹ giọng hỏi, tống chủ quả thật như thế anh hùng. Hai vị khác khiết đan công chúa cùng không ít của hồi môn nữ thì mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, các nàng đang nghĩ, nếu như Triệu Vũ thật như vậy anh hùng cao minh, vậy các nàng cố quốc Liêu quốc chẳng phải là nguy hiểm rồi. Tiêu Sát Sát ung dung thở dài, cái gì đều không lại nói. Mà một bên Tiêu Phổ Hiền nữ thì từ Tiêu Sát Sát một tiếng này thở dài nghe được đi ra, Tiêu Sát Sát không coi trọng Liêu Triều, thậm chí đối Liêu Triều tương lai ôm lấy một tia bị quan. Cái này khiến từ nhỏ đã mộ mạnh Tiêu Phổ Hiền nữ, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng biết rõ, một cái có thể để cho địch quốc nữ tử sinh lòng kính nể nam nhân, năng lực cùng mị lực tuyệt đối không thể coi thường. Giờ khắc này, Tiêu Phổ Hiền nữ càng phát ra chờ mong cùng Triệu Vũ gặp mặt. Màn đêm buông xuống, trai cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi Tiêu Phổ Hiền nữ trầm tư gương mặt. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve áo cưới bên trên phức tạp theo thùa, mỗi một châm mỗi một tuyến đều giống như nói nàng là đem bước vào cuộc sống mới. Nhưng mà, để Tiêu Phổ Hiền nữ ngoài ý muốn chính là, Triệu Vũ đồng thời không có để nàng đi thị tẩm, mà là trước hết để cho ba vị khiết đan công chúa đi thị tẩm. Cái này khiến Tiêu Phổ Hiền nữ nhíu mày không thôi. Nàng mới là Triệu Vũ chỉ mặt gọi tên yêu cầu, ba vị khiết đan công chúa đều là lập tức đưa tặng. Không có đạo lý, Triệu Vũ trước hưởng thụ tặng phẩm, đối nàng chẳng quan tâm, dù là cái này ba cái tặng phẩm là khiết đan công chúa. Càng làm cho Tiêu Phổ Hiền nữ cau mày không thôi chính là, ở sau đó thời gian bên trong, Triệu Vũ cho dù là để của hồi môn nữ đi thị tẩm, cũng không có lật bài của nàng tử. Tiêu Phổ Hiền nữ có chút không hiểu, thậm chí bắt đầu nghĩ lại, hẳn là lúc ta tới xuyên màu đỏ áo cưới, đưa tới tống chủ không thích. Tiêu Phổ Hiền nữ cùng hầu qua ngủ ba vị khiết đan công chúa cùng của hồi môn nữ nghe ngóng Triệu Vũ. Các nàng cho Triệu Vũ đánh giá, đều không ngoại lệ, tất cả đều cực cao. Chỉ là, các nàng thiên về phương hướng khác biệt, có trong tính cách, có năng lực bên trên, thậm chí còn có thân thể bên trên. Cái này khiến Tiêu Phổ Hiền nữ đối Triệu Vũ càng thêm hiếu kỳ. Nàng bắt đầu ở trong lòng miêu tả Triệu Vũ bộ dáng, cái này có thể để cho đông đảo lòng của nữ nhân duyệt tâm phục khẩu phục nam nhân, đến tột cùng có như thế nào phong thái. Một ngày, Tiêu Phổ Hiền nữ một mình dạo bước tại trong đỉnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chợt nghe nơi xa truyền đến trận trận hoan thanh tiếng ngữ, nàng theo tiếng đi, chỉ thấy một thân long bảo Triệu Vũ đang cùng mấy vị cấp thấp nhất binh lính đàm luận bọn hắn tại hành quân quá trình bên trong phát sinh chuyện lý thú. Triệu Vũ rất không có giá đỡ cười to, nụ cười kia bên trong đã có quân vương uy nghiêm, lại không mất thân hòa, giống như có thể nháy mắt rút ngắn người và người khoảng cách. Mà những cái kia sĩ tốt đều không ngoại lệ, tất cả đều đối Triệu Vũ đã kính sợ, lại hôn nóng, còn cảm kích không thôi. Triệu Vũ hỏi bọn hắn cái gì, bọn hắn liền nói cái gì. Tiêu Phổ Hiền nữ nút trong bóng tối, lặng lặng quan sát đến đây hết thảy, muốn thông qua Triệu Vũ biểu hiện cùng ngôn ngữ để phán đoán Triệu Vũ đến cùng là một cái dạng gì người. Chỉ tiếc, Triệu Vũ cùng mấy cái này sĩ tốt không có trò chuyện thời gian quá dài, liền có đại thần tới báo, nói có người Liêu tại đưa cho Triệu Tống Vương Triều thủ quân trong rượu đi tiểu, một đám tống tướng quần tình xúc động, dồn dập la hét muốn cho người Liêu cái màu sắc nhìn xem. Triệu Vũ biết được việc này về sau, đình chỉ cùng mấy cái này sĩ tốt nói chuyện phiếm, xử lý việc này đi. Tại trước khi đi, Triệu Vũ cố ý phân phó, trong phòng mình còn có chút quả bánh ngọt không có dung ăn, mang tới cho những này sĩ tốt phân. Nhìn nhỏ biết lớn, mặc dù vẫn là không hiểu rõ lắm Triệu Vũ, nhưng chỉ nhìn Triệu Vũ lung lạc lòng người thủ đoạn, Tiêu Phổ Hiền nữ liền biết, Triệu Vũ khẳng định không tầm thường. Điều này cũng làm cho Tiêu Phổ Hiền nữ càng thêm chờ mong cùng Triệu Vũ gặp nhau. Tiêu Phổ Hiền nữ thậm chí có chút tức giận những cái kia người Liêu, nếu là thật hảo kiệt, đương tại trong rượu ném chậm, hoặc dương cung lệ kiếm mà chiến. Nhưng chìm chìm tại người tống rượu, như thế hành vi, có gì khác tại đạo trích chi bì? Tăng thêm cười thay, không những vô bổ tại sự tình, phản khiến đại Liêu tình thế nguy hiểm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, há mình tại càng khó khăn gian khổ hoàn cảnh, thành không phải trí giả cách làm vậy. Trên thực tế, đối với còn Triệu Tống Vương Triều tiền cống hàng năm cùng lợi tức, Rất nhiều người Liêu là khu phục, nhất là thấy ra Luật Diên Hy quân thần không chỉ có đem biên kinh trong thành ngựa dê bỏ lạc là con lửa cùng binh giáp, vật tư chiến lược tất cả đều cho Triệu Tống Vương triều về sau, còn không ngừng tại yên kinh trong thành vơ vét vàng bạc tơ lụa đưa cho Triệu Tống Vương triều. Đồng thời, gia Luật Diên Hy quân thần còn dốc hết toàn lực lấy lòng Triệu Vũ, tại yên kinh trong thành vật tư càng ngày càng thiếu thốn tình huống dưới, lại còn tại nghị trăm phương ngàn kế cho Triệu Vũ tiến cống chân tu mỹ vị, rượu ngon rượu ngon. Cái này khiến rất nhiều người Liêu sinh lòng khuất đục cảm giác. Nhưng những này người Liêu lại không dám công khai chống cự, bọn hắn sẽ chỉ ở âm thầm trêu đùa một chút tiểu thủ đoạn. Tỷ như, tại vận chuyển tơ lụa quá trình bên trong, bọn hắn thường thường theo thứ tự hàng lái, thậm chí trộn lẫn tiến một chút thấp kém sản phẩm, lấy lừa gạt lừa bịp Triệu Tống Vương triều người. Đối với này, Triệu Tống Vương triều người sớm có dự phòng, bọn hắn đối mỗi đám tơ lụa chất lượng kiểm tra đều rất nghiêm ngặt, một khi phát hiện không hợp cách người, liền bung ra đến, không tính ở bên trong, cũng chính là tương đương trắng giao. Gia Luật Diên Hy quân thần biết được việc này về sau, đội vàng hạ lệnh, chọn lựa tốt nhất tơ lụa cho Triệu Tống Vương triều đưa đi, chất lượng không đủ tơ lụa liền sớm nói rõ, 2 tớt, thậm chí là 3 4 tớt, chống đỡ 1 tớt. Hướng ngoài thành vận chuyển tơ lụa người đều là Liêu quốc quân đội, là Liêu quốc bốn quân, mà Gia Luật Diên Hy thân quân thì phân biệt tại khác biệt địa phương, đối đều quân tiến hành giám sát. Đều quân cũng đánh lấy khác biệt cơ sĩ, lấy tương hô khác nhau. Rất phổ biến chính là, đều quân đầu lĩnh, các tộc hào tù đều khí phách rào rạng, tranh nhau chen lấn hướng Triệu Tống Vương triều người khoe thành tích, hướng Triệu Tống Vương triều người tố khổ, hướng Triệu Tống Vương triều người thu hoạch phê chuẩn, hướng Triệu Tống Vương triều người nhận lấy thực tiền. Có Liêu quốc tướng lĩnh, hào tù thậm chí rất kiêu ngạo khoe còn nói, được ta đi, liền đến thu lĩnh, cũng không lui về. Bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều Liêu quốc quân nhân đã mất đi quân nhân cốt khí. Nhưng nói đi thì nói lại, Liêu quốc cũng không tất cả đều là như thế này nhu nhược hạng người. Cũng có một chút ái quốc nhân sĩ không quen nhìn Triệu Tống Vương triều xâm lược hành vi, cùng Gia Luật Diên Hy quân thần khúng núm định bợ biểu hiện. Bây giờ lại gặp Gia Luật Diên Hy quân thần đem Gia Luật Thuần mời vợ, 3 vị công chúa, 24 vị khiết đan quý tộc chi nữ gả cho Triệu Vũ hòa thân, bọn hắn càng là tức giận không thôi. Thế là, có chút người Liêu liền tại đưa cho quân tống tướng lĩnh uống đến trong rượu đi tiểu, muốn dùng loại phương thức này tới phát tiết bọn hắn phẫn uất. Không nghĩ, chuyện này lại bị tiếp thu rượu quân tống quan lại cho kiểm nghiệm đi ra. Một đám quân tống tướng lĩnh giận không kềm được, bọn hắn chưa từng ngờ tới những này người Liêu lại sẽ như thế ti tiện, dùng thủ đoạn như vậy tới vũ nhục bọn hắn. Không ít quân tống tướng lĩnh đều la hét muốn san bằng Yên Kinh thành. Trong lúc nhất thời, Tống Liêu hai nước thật vất vả mới lắng lại chiến hỏa, tựa hồ lại muốn một lần nữa đốt. Trên thực tế, từ khi quân Tống bao vây Yên Kinh thành, cứ việc tại Triệu Vũ nghiêm khắc ước thúc bên dưới, quân Tống đối người Liêu không nói không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhưng cũng làm đến quân kỷ nghiêm minh, có thể cho dù là dạng này, quân Tống đến, vẫn là đối Yên Kinh trong thành người tạo thành to lớn ảnh hưởng. Vì trả bên trên Triệu Tống Vương triều tiền cống hàng năm cùng lợi tức Gia Luật Diên Hy quân thần liệu mạng vơ vét Yên Kinh trong thành người liền không nói, đây nhất định cho Yên Kinh trong thành người tạo thành tổn thất thật lớn cùng ảnh hưởng. Còn có, bởi vì đại quân vây thành, khiến cho Yên Kinh thành nội vật giá lên nhanh, bây giờ, một đấu gạo thậm chí bán đến 1200 tiền, một đấu lúa mạch 1000 tiền, còn có, trong thành xúc vật gia cầm tất cả đều bị Triệu Tống Vương triều cho muốn đi, kể từ đó, trong thành người chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, bất luận cái gì thân phận người, đều nhanh một tháng không thấy thức ăn mặn. Mấu chốt, thời tiết này càng ngày càng lạnh, không bao lâu, liền muốn nhóm lửa sưởi ấm. Đến lúc đó, quân Tống nếu như còn vây thành, coi như sẽ tạo thành đại lượng người chết quóng. Những này không thể nghi ngờ đều sẽ kích phát trong thành người lệ khí. Mà quân Tống bên này, bởi vì chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, khó tránh khỏi sinh ra tiêu căng chi tâm, sao có thể nhận được bọn hắn cái thất gỗ bên trên người Liêu khiêu khích. Bây giờ Yên Kinh nơi này tình thế, tựa như thùng thuốc nổ, chỉ cần một tia hỏa tinh, liền có thể dẫn bạo hai nước ở giữa vốn đã căng cứng đến cực điểm thần kinh. Sợ hai thật có một ngày này, Triệu Vũ để người từ nước Yến, Hà Bắc lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả thuê đại lượng dân phu, sẽ thu hoạch mau chóng trở về Triệu Tống Vương triều, để tránh tương lai vội vàng rút lui, mang không đi những vật này. Nghe xong Tằng Bố cùng Quách Thành báo cáo, Triệu Vũ điểm danh để Hàn Trung Ngạn đi xử lý việc này. Từ Triệu Vũ chọn người bên trên, liền không khó coi ra, Triệu Vũ vẫn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nếu không, hắn phái chính là Tằng Bố hoặc là Thái Biện, mà không phải Hàn Trung Ngạn. Hàn Trung Ngạn ngay lập tức đã tìm được Tiêu Phục Tiên. Không nghĩ, Hàn Trung Ngạn nhanh, Tiêu Phục Tiên bên kia càng nhanh. Tiêu Phục Tiên đã bắt 30 mấy người, đem bọn hắn tất cả đều xử tử, dán tại trước cửa thành, gian đe, mấu chốt là cho Triệu Tống Vương triều một cái công đạo. Cùng lúc đó, Gia Luật Diên Hy cố ý để người sưu tập 100 vỏ rượu ngon, đưa đi trai cùng, chịu nhận lỗi. Tại hai nước cao tầng khắc chế bên dưới, trận này bởi vì ma sát nhỏ mà suýt nữa bộc phát phong bạo, chung quy là bị ép xuống. Nhưng hai nước ở giữa nguy cơ, đồng thời không có như vậy kết thúc. Tương phản, càng lớn khảo nghiệm tùy theo đến. Hai ngày sau, Liêu quốc chi thứ nhất viện quân đến Yên Kinh giới thành. Chương 192, thực sự thân thích chương 192, thực sự thân thích. Cuối tháng 9, Yên Kinh thành nên đón chi thứ nhất viện quân. Chỉ là, để người thật bất ngờ chính là, cái này chi thứ nhất viện quân đã không phải Liêu triều quân chủ lực, cũng không phải Liêu triều nội bộ đại bộ lạc, mà là một cái phi thường nhỏ bộ lạc, tiểu cốt lục. Cái này tiểu cốt lục lại bị người Tống tác phẩm dịch nhỏ đột nhiên luật tiểu hồ bắt nhỏ hồ lô nhỏ cúc lộc các loại, bọn hắn thuộc về đảng hạ người một chi, cùng chết thị, tây hạ lý thị thuộc về cùng một chủng tộc. Đảng hạng tộc chư bộ cùng Liêu triều có tương đối quan hệ phức tạp, bọn hắn khi thì quy thuận, khi thì phản loạn, tại Tống, Liêu, tây hạ ở giữa nhiều lần hoành hành. Tiểu cốt lục bộ làm đảng hạng tộc một bộ phận, cũng tham dự vào những hoạt động này bên trong. Nhưng gần trăm năm nay, tiểu cốt lục một mực thần thuộc về Liêu quốc, đối Liêu quốc coi như trung thành, bọn hắn cũng đặc biệt tính sợ Liêu triều hoàng quyền. Tiểu cốt lục khu quần cư vì thiên nước, vân trung các vùng, cũng chính là hậu thế bên trong Mông Cổ trung bộ một vùng, cách Tiên Kinh không tính gần. Còn có, tính toán đâu ra đấy, tiểu cốt lục bộ hết thảy cũng chỉ có không đến 7000 người. Trong đó còn kèm theo đại lượng nữ nhân cùng già trẻ, chân chính có thể lên trận thanh niên trai tráng trên thực tế chỉ có không đến 2000. Nhưng dù cho như thế, tiểu cốt lục bộ vẫn là thứ nhất đến Yên Kinh giới thành, tới trước cần vương cứu giá. Triệu Vũ không biết gia luật Diên Hy làm cảm tưởng gì, dù sao hắn đối cái này bộ lạc nhỏ rất có hảo cảm. Bất quá nói đi thì nói lại, có hảo cảm về có hảo cảm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Triệu Vũ liền sẽ đối tiểu cốt lục bộ thủ hạ lưu tình. Triệu Vũ nghĩ thầm, ngươi đã tuyển chọn lấy hạt rẻ trong lò lửa, liền phải làm tốt bị phòng thậm chí là bỏng chết chuẩn bị. Đi qua thương lượng, Triệu Vũ phái Triệu Lương tự vào thành đi cùng gia luật Diên Hy quân thần yêu cầu tiểu cốt lục bộ chỗ mang theo ngựa, dê bỏ lạc la con lửa, để mà bổ sung thiếu Triệu Tống Vương triều hơi thở tiền, cũng chính là bổ sung kia 20 vạn con ngựa lỗ hổng. Triệu Vũ còn để Triệu Lương tự nói cho gia luật Diên Hy quân thần, nếu như sáng mai tiểu cốt lục bộ không giao ra hắn bộ chỗ mang theo ngựa, dê bỏ lạc la con lửa, chính mình liền phái quân đội đánh tan cái này bộ lạc nhỏ. Triệu Lương tự y nguyên không thay đổi đem Triệu Vũ ý tứ chuyển đạt cho gia luật Diên Hy quân thần. Chờ Triệu Lương tự sau khi đi, lấy Tiêu Phụng Tiên cầm đầu chủ hòa phái chủ trương, đem tiểu cốt lục bộ ngựa, dê bỏ lạc la con lửa cho Triệu Tống Vương triều, dù sao cái này hơi thở tiền sớm tối đều muốn cho Triệu Tống Vương triều. Có thể Tiêu Thường Ca, gia luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến phái kiên quyết phản đối, bọn hắn cho là, nếu như đem tiểu cốt lục bộ ngựa, dê bỏ lạc la con lửa cho Triệu Tống Vương triều, nhất định sẽ lệnh tới trước Cần Vương cứu giá quân đội cùng bộ tộc tâm, để cái khác Cần Vương chi sư không còn dám tới Cần Vương cứu giá. Còn nữa, nếu tới một chi quân đội, liền bị Triệu Tống Vương triều muốn đi ngựa, dê bỏ lạc la con lửa, phế bỏ hắn bộ chiến lực, lại cướp đi bọn hắn lương thảo kia Cần Vương chi sư tới thì có ích lợi gì, bất quá chỉ là nhiều một chút bị Triệu Tống Vương triều bắt chẹt nhân khẩu mà thôi. Gia luật Diên Hy mặc dù hồ đồ, nhưng hắn đừng nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng, Tiêu Thường Ca, gia luật Hòa Lỗ Bát chờ chủ chiến phái nói rất có đạo lý. Không có ngựa dân tộc du mục, liền như là dê đợi làm thịt, tới lại nhiều, đều là đường, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp cho những này không dùng được Cần Vương chi sư cung cấp lương thảo. Thấy gia luật Diên Hy chần chờ, Tiêu Phụng Tiên minh bạch, gia luật Diên Hy đây cũng là không muốn đem tiểu cốt lục bộ ngựa, dê bỏ lạc la con lửa giao cho Triệu Tống Vương triều, hắn quyết nhủ, Tống chủ đã nói rõ, nếu không giao nộp, ngày mai liền muốn đối tiểu cốt lục bộ phát động tập kích, hắn bộ nhiều nhất 1-2000 có thể chiến dũng sĩ, làm sao có thể ngăn cản được quân Tống tiến đánh, hắn bộ như chiến bại, cái khác Cần Vương chi sư cũng chắc chắn sẽ bị quân Tống chấm nhiếp, không dám. Tới trước Cần Vương cứu giá, lại cử động lần này hoặc đem phá hư nghị hòa, cứ thế Nam triều toàn diện xâm lấn. Gia luật Diên Hy rõ ràng, sự tình nếu quả thật như thế phát triển, liền triệt để mất khống chế, Liêu triều có lẽ có diệt vong nguy hiểm. Cho nên tuyệt không thể để cho tình thế hướng cái phương hướng này phát triển. Cuối cùng, gia luật Diên Hy quân thần thương lượng qua sau quyết định, phái người lặn ra thành, đi thông chi tiểu cốt lục bộ, tranh thủ thời gian rút đến Tư Dung quan chờ đợi bọn hắn tiến một bước mệnh lệnh làm việc. Sợ hai bị Triệu Tống Vương triều người phát hiện, Liêu triều bên này phái đi ra người, còn dùng tới thịt văn kiện. Cái gọi là thịt văn kiện, lại gọi là hoàn sách lụa, cụ thể cách làm là đem mật tín viết tại lụa bên trên, để bao lạc hoàn bên trong, sau đó giấu tại người thân thể bộ vị, như đùi, cánh tay các loại, thông qua loại này cực kỳ ẩn nấp phương thức tới truyền lại cơ mật tin tức. Loại phương pháp này ở thời đại này chiến tranh chờ tình huống đặc biệt bên dưới thường bị sử dụng, lấy bảo đảm mật tín không bị quân địch tùy tiện phát hiện cùng lấy ra. Có thể Liêu triều bên này không biết là Triệu Vũ lần này đi ra, vì tốt hơn làm công tác tình báo, cố ý để Vũ Văn Hư Trùng, Trương Thuần vì Vũ Văn Hoàng Trung đổi tên, thành lập Cẩm Y Hiệp vệ. Có cái này chuyên môn làm tình báo cơ cấu, lại có Vũ Văn Hư Trùng cái này đặc biệt am hiểu làm công tác tình báo người chỉ huy, Triệu Tống Vương triều còn chiếm theo khổng lồ như vậy ưu thế, không nói qua trường chút nào, Yên Kinh thành đã bị Cẩm Y Hiệp vệ thẩm thấu thành cái sảng, thậm chí liền cả gia luật Diên Hy bên người đều có Cẩm Y Hiệp vệ mật thám. Cái này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, còn không đợi gia luật Diên Hy quân thần kế hoạch bắt đầu chấp hành, Cẩm Y Hiệp vệ liền thu được tin tức này. Kết quả, Liêu triều phái đi ra mật thám vừa ra khỏi thành, liền bị Cẩm Y Hiệp vệ cho bắt được, sau đó từ bắp đùi của hắn bên trong lấy ra gia luật Diên Hy thánh chỉ. Ngay kế tiếp bình minh, không đợi hướng đông, Triệu Tống Vương triều bên này liền xuất động 4 chi khinh kỵ binh, tổng cộng hơn 1 vạn nhân mã, tiến đến tập kích bất ngờ tiểu cốt lục bộ. Cái này 4 chi khinh kỵ binh, như trong đêm tối u linh, mượn bình minh nghiệm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần tiểu cốt lục bộ doanh địa. Tiếng vó ngựa bị mềm mại bãi cỏ nhẹ nhàng thôn vệ, chỉ để lại gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ tiếng xào xạc, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến dã thu gầm nhẹ đan vào một chỗ. Vì trận này lá sắp đến chiến đấu bằng thêm mấy phần túc sát chi ý, tiểu cốt lục bộ tộc nhân còn tại trong mộng đẹp, bọn hắn có lẽ chính mộng lấy quê quán thảo nguyên, bầy cừu, cùng kia xa xôi mà cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà, thực tế lại lấy phương thức tàn khốc nhất đem bọn hắn tỉnh lại. Đương luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu sương mù, chiếu sáng đại địa thời điểm, quân Tống mũi tên đã như mưa rơi chút xuống, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, cũng sẽ nát bọn hắn an bình. Tiểu cốt lục bộ thanh niên trai tráng dù đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại chưa bối rối. Bọn hắn cấp tốc tập kết, cầm vũ khí lên, lấy hắn bộ lạc đặc thù cứng cỏi cùng dũng cảm, đón lấy mấy lần tại mình địch nhân. Mũi tên tại không trung sen lẫn thành lưới, tiếng vó ngựa, tiếng hò hét, binh khí giao kích âm thanh đan vào một chỗ, cấu thành một bức bi tráng chiến tranh bức tranh. Phải nói, tiểu cốt lục bộ thanh niên trai tráng rất dũng mãnh. Có thể thực lực cách xa, vẫn là để tiểu cốt lục bộ thanh niên trai tráng khó mà ngăn cản quân Tống giống như thủy triều thế công. Máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ, tiếng kêu gào liên tiếp, tiểu cốt lục bộ doanh địa dần dần lâm vào biển lửa. Trận chiến này, quân Tống chém giết gần ngàn người, tù binh hơn 3000 người, thu được chiến mã hơn 3000 thớt, dê bỏ lạc la con lửa hơn 2 vạn, tiểu cốt lục tù trưởng cốt lục danh ngộ bị bắt sống, Yên Kinh thành chi thứ nhất viện quân cứ như vậy bị quân Tống cho tiêu diệt. Chiến hậu, Triệu Vũ để Hàn Trung Ngạn mang theo đi tiểu cốt lục bộ đưa tin mật thám, cầm ra luật Diên Hy thân bút viết thịt văn kiện, tiến đến tìm ra luật Diên Hy quân thần tính sổ sách. Tượng đất còn có 3 phần quê mùa. Đối mặt Liêu Triều tiểu động tác, Hàn Trung Ngạn đổ ập xuống nói với Tiêu Phục Tiên, ta đại Tống muốn không muốn tái khởi đạo binh, thực quý triều không hề thành tín có thể nói, lại ý đồ lấy quỷ kế lừa gạt triều ta, làm cho ta hướng thành ý ở chỗ nào. Tiêu Phục Tiên cũng đúng không dám tranh luận. Cái này còn có cái gì phải tranh biện, bây giờ sự thật tất cả đều bày ở trước mắt, cái này muốn là còn giảo biện, kia thuần túy là đang tìm cái chết. Thậm chí không giảo biện, Tiêu Phục Tiên đều sợ, quân Tống lại bởi vậy đánh tới. Tiêu Phục Tiên đoán đúng. Ngay tại Hàn Trung Ngạn cùng Tiêu Phục Tiên đàm luận việc này thời khắc, Triệu Vũ hạ lệnh, đại quân tập kết, làm ra tiến đánh Yên Kinh thành tư thế. Theo Triệu Vũ ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn quân Tống bắt đầu chuyển động, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Yên Kinh thành xuất phát. Tinh kỳ tế nhật, chống trận lôi động, gót sắt đạp nát đại địa yên tĩnh, bụi đất tung bay bên trong, quân Tống uy nghiêm cùng lực lượng tại thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Gia luật Diên Hy biết được việc này về sau, cũng không nói hoài tới thân phận của mình, đội vàng tự mình đến thấy Hàn Trung Ngạn. Để gia luật Diên Hy thoáng thở dài một hơi chính là, biết được hắn là Liêu Triều hoàng đế, Hàn Trung Ngạn dựa theo Triệu Tống Vương Triệu lễ nghi cho hắn thi lễ một cái, ngoại thần Hàn Trung Ngạn gặp qua đại Liêu hoàng đế bệ hạ. Gia luật Diên Hy liền đội vàng đem Hàn Trung Ngạn hư nâng đỡ, nói, chấm cùng quý triều hoàng đế mãi huynh đệ, chấm lại đem 3 vị công chúa gả cho quý triều hoàng đế, cùng quý triều hoàng đế chính là thực sự thân thích, há nguyện đao binh gặp nhau, thực đại thần lầm chấm, cứ thế tổn thương hòa khí, nhìn Hàn Khanh chuyển đạt chấm chi thành ý, mời quý triều hoàng đế bớt giận. Hàn Trung Ngạn sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, nhà ta hoàng đế bệ hạ trạch tâm nhân hậu, vốn muốn lấy hòa bình chi tư giải quyết hai nước phân tranh, nhưng quý triều cử chỉ, quả thật khinh người quá đáng. Gia luật Diên Hy quân thần liên tục chịu nhận lỗi. Hàn Trung Ngạn ngữ khí lúc này mới lòng một chút, còn nói, tiểu cốt lục bộ sự tình, bất quá một góc của băng sơn, như quý triều không thể hiện ra thành ý, hai nước chiến hòa sợ khó mà lắng lại. Gia luật Diên Hy nghe vậy, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn biết rõ Liêu triều bây giờ thực lực quốc gia suy vi, tuyệt không phải Triệu Tống Vương triều đối thủ, như thật khai chiến, chỉ sợ nước đem cùng nước. Mấu chốt, hắn bị vây ở Yên Kinh trong thành, một khi hai nước khai chiến, hắn thế tất yếu bị quân Tống bắt, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hắn gấp vội vàng nói, Hàn Khanh nói cực phải, chấm đã nghiêm trị kia bối mưu toan lừa gạt quý triều chi thần, nguyện dùng cái này biểu thị chấm chi thành ý lại chấm nguyện lại tăng 5 vạn chiến mã, lấy chuộc lỗi lầm cũ, chỉ mong hai nước có thể quay về tại tốt, đồng mưu hòa bình. Gia luật Diên Hy há miệng, một đám Liêu thần liền ám đạo, không được. 5 vạn con chiến mã, cho dù là đối thừa thai chiến mã Liêu triều tới nói, đều không phải một cái con số nhỏ, nhất là tại đã đáp ứng 20 vạn con chiến mã tình huống dưới. Có thể gia luật Diên Hy cũng là hoàng đế, cũng là miệng vàng lời ngọc, hắn đều đã nói ra miệng, làm thần tử, còn có thể làm chúng, nhất là ở trước mặt người ngoài, phản bác hắn sao? Còn nữa nói, bên kia quân Tống đều muốn công thành, bọn hắn bên này muốn là không còn cắt một miếng thịt, giống như cũng không quá dễ dàng lắng lại việc này. Có gia luật Diên Hy đáp ứng 5 vạn con ngựa, Hàn Trung Ngạn mới trở về phục mệnh. Như thế, có bậc thang Triệu Vũ mới kêu dừng công thành. Bất quá sự tình đồng thời không có như vậy kết thúc. Tiểu cốt lục bộ sở dĩ có thể cái thứ nhất tới trước Cần Vương cứu giá, cũng không phải là tiểu cốt lục bộ nhanh, mà là bởi vì cái khác Liêu có biết, hiện tại tới Cần Vương cứu giá chính là đường, bọn hắn chỉ có tập kết thành đại bộ đội mới có thể chống lại quân Tống, uy hiếp quân Tống. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, Liêu quân một mực tại Cư Dung Quan, Cổ Bắc Khẩu, Tùng Đình Quan, Bình Châu tập kết, chuẩn bị chờ tập kết tốt, đã hẹn rồi thời gian, một khối tới trước giải cứu Yên Kinh thành. Tiểu cốt lục bộ là bởi vì tham công, mới từ Nam Ám Khẩu tiến vào nước Yến, kết quả thành thuần đưa. Ngay tại tiểu cốt lục bộ bị quân Tống đánh tan ngày thứ 10, Tiêu Hà Mạn xuất linh ước chừng 8 vạn khiết đan tộc, hề tộc, hán tộc, bột hải liên quân đến Yên Kinh giới thành. Tiêu Hà Mạn thê tử là Liêu Đạo Tông nữ nhi Ngụy Quốc công chủ Gia Luật Tắc Cắt Trích, muội muội của hắn Tiêu Thản Tư lại bị Liêu Đạo Tông cưới vì đời thứ 2 hoàng hậu, bởi vậy, hắn cũng là Liêu Đạo Tông con rể, lại là Liêu Đạo Tông anh trai, thân phận 10 phần tôn quý, trước kia lại lập xuống qua bình định đại công, có nhất định năng lực chỉ huy, mới được đề cử làm liên quân nhất cao thống lĩnh. Cơ hồ là cùng một ngày, Phó Đô thống Gia Luật Dư Đổ xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ Liêu Quốc kỵ binh cũng đến Yên Kinh giới thành. Mặt khác, Triệu Tống Vương Triệu Thám Mã tìm được, có chừng hơn 10 vạn Liêu quân, ngay tại thông qua Cư Dung Quan. Rất hiển nhiên, Gia Luật Diên Hy đến cùng là đem bố trí tại Tống, Liêu, Tây Hạ biên cảnh kia mười mấy vạn Liêu quân cho điều tới. Nói cách khác, Triệu Vũ chiến dịch này mục tiêu chiến lược trên cơ bản đã đạt thành một nửa. Liêu Quốc hẳn là sẽ không lại đúng tay Triệu Tống Vương Triệu thu hồi Tây Hạ một chuyện, bọn hắn hiện tại cũng không nói hoài tới việc này. Như thế xem xét, Triệu Vũ lần này ngự giá thân trình, cũng có thể nói là thành công một nửa. Nhưng càng là đến lúc này, đối Triệu Vũ cùng Triệu Tống Vương Triệu tới nói, thì càng khảo nghiệm. Không nói những cái khác, Liêu Triều lúc này lập tức liền đến hơn 20 vạn Cần Vương chi sư, liền thật không tốt xử lý. Thậm chí có thể nói, một cái xử lý không tốt, có lẽ Triệu Vũ trước đây cố gắng, liền đem phí công nhọc sức. Cùng Lô Mang tiểu cốt lục bộ khác biệt, Tiêu Hà Mạn vừa đến Yên Kinh giới thành, liền phái ra tinh nhuệ kỵ binh tại phương Bắc một khối 4 thông 8 đạn tờ khác thích hợp kỵ binh tác chiến chi địa đóng quân, đem áp lực cho đến quân Tống bên này. Triệu Vũ không có lựa chọn liều chết, mà là để Quách Thành không muốn cân nhắc trong chính trị sự tình, chỉ cần từ quân sự góc độ ngược lên sự tình là được. Có Triệu Vũ lý giải, Quách Thành quả quyết hạ lệnh, quân Tống đình chỉ vây thành, co vào binh lực, chiếm cứ có lợi địa hình, làm tốt đại quân đoàn tác chiến chuẩn bị. Quân Tống đình chỉ vây thành, tứ phương Cần Vương chi sư lại lần lượt dần đến ngoài thành, Gia Luật Diên Hy quân thần áp lực lập tức buông lỏng. Gia luật Diên Hy ngay lập tức sai người đem biên kinh ngoài thành quân tống bố trí công sự phòng ngự dỡ bỏ, đem chiến hào lấp đầy, đồng thời để Tiêu Hà Mạt tranh thủ thời gian đưa tới cho hắn một vạn tốt ngựa tốt, để hắn tùy thời đều có thể chạy ra biên kinh thành. Đối việc này, Triệu Tống Vương Triệu bên này một chút cũng không có ngăn cản, mà là trơ mắt nhìn Gia luật Diên Hy quân thần thoát khốn. Đợi đến tùy thời đều có thể chạy ra biên kinh thành, Gia luật Diên Hy một mực dẫn theo tâm mới để xuống. Đón lấy, Gia luật Diên Hy khiến Gia luật Hòa Lỗ Hoát, Gia luật Thuần Phụ Tử thành lập được hữu hiệu tổ chức cơ cấu, để hắn tự mình chỉ huy những này quân đội. Đồng thời, Gia luật Diên Hy lại đang nghị trăm phương ngàn kế vũ trang yên kinh trong thành đã bị Triệu Tống Vương Triệu lộ sạch sẽ liêu quân. Đáng nhắc tới chính là, ngoài thành không ngừng có cần vương chi sứ đến, quân tống lại đình chỉ vây thành, thành nội quân dân cảm xúc bắt đầu có chỗ tăng gọn. Thấy tình thế như thế, Gia luật Diên Hy tinh thần cũng có chỗ để chấn. Nhưng quân tống một ngày không rút đi, đã bị Triệu Vũ cho đánh sợ Gia luật Diên Hy, liền một ngày không có khả năng đem tâm hoàn toàn buông xuống. Hôm nay, Gia luật Diên Hy đang cùng Liêu Quốc một đám đại thần thương lượng qua về sau, lại đi sứ mang theo một chút cần vương chi sư mang đến Đông Bắc đặc sản, giống nhân sâm, lộc đùng, hổ đông bắc, gấu đen cái gì, ra khỏi thành đi thăm hỏi Triệu Vũ. Kỳ thật, cái gọi là thăm hỏi, chỉ là chỉ có bề ngoài, Gia luật Diên Hy chân chính mục đích là muốn dò xét một chút, Triệu Vũ thế nào mới bằng lòng rút quân. Chương 193, cho là mình lại được, kết quả bị triệt để làm động, 1, chương 193, cho là mình lại được, kết quả bị triệt để làm động, 1. Gia luật Diên Hy phái người tới thăm dò Triệu Vũ thế nào mới bằng lòng rút quân. Triệu Vũ biết được việc này về sau, để Hàn Trung Ngạn trực tiếp nói cho Gia luật Diên Hy phái tới sứ thần, điều kiện của mình từ đầu đến cuối đều không biến, đem tiền cống hàng năm cùng lợi tức trả lại, song phương liền có thể nghị hòa. Mà lại, Hàn Trung Ngạn cố ý nhắc nhở sứ nhà Liêu, hiện tại Liêu triều đã có đầy đủ ngựa, dê bỏ lạc la con lửa, hẳn là trước tiên đem lợi tức có tới, lấy đó nghị hòa thành ý còn có, tiền cống hàng năm thiếu hụt bộ phận, hẳn là đi Liêu Tây Kinh, Liêu Trung Kinh, Liêu Đông Kinh, thậm chí là Liêu Thượng Kinh đi lấy, song phương mau chóng giao phó tiền cống hàng năm, mở ra nghị hòa. Cuối cùng, Hàn Trung Ngạn đại biểu Triệu Vũ cảnh cáo sứ nhà Liêu, Triệu Tống Vương triều không cầm tới tiền cống hàng năm cùng lợi tức, tuyệt sẽ không nghị hòa, cũng sẽ không rút quân, song phương còn phải tiếp tục đánh xuống. Rất nhanh, sứ nhà Liêu liền đem Triệu Vũ thái độ báo cho Gia luật Diên Hy. Từ khi Liêu quốc cần vương chi sư từ tứ phương tụ tập, quân tống liền rút đến huyện Bình, tích tân một tuyến, bắt đầu bố trí phòng tuyến, vì đại chiến làm chuẩn bị. Thậm chí liền cả Triệu Vũ hành dinh cũng bắt đầu tăng cường công sự phòng ngự bố trí. Đáng nhắc tới chính là, hầu hạ Triệu Vũ cung nhân, giống Lý Thuần, Thôi Niệm Nguyệt các loại, cùng Tiêu Sát Sát, ba vị khiết đan công chúa, 24 vị khiết đan quý tộc của hồi môn nữ, 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ, ngoại trừ 10 cái đặc biệt am hiểu cưỡi ngựa bị Triệu Vũ lưu lại, người khác tất cả đều bị Triệu Vũ phái ổn thỏa người hộ tống hồi Hùng Châu hành cung. Triệu Vũ thậm chí đều muốn đem Trương Thuần, Lý Lâm hai cái này bà bầu cũng một khối rút về Hùng Châu. Có thể vừa đến, Trương Thuần cùng Lý Lâm không muốn đi. Thứ hai, Trương Thuần cùng Lý Lâm cũng còn hữu dụng. Thứ ba, nếu như chỉ là Trương Thuần cùng Lý Lâm hai cái này bà bầu, mặc kệ tiền tuyến nhiều loạn, Triệu Vũ cũng hẳn là có thể đem các nàng mang đi. Dù sao, Triệu Vũ trên tay có nhiều chi vương bại quân đội, hộ tống bọn hắn điểm này người hồi Hùng Châu hẳn không phải là vấn đề. Mặt khác, Triệu Vũ đem Tô Triệt chờ nguyên lai phái đến Yên Kinh trong thành Triệu Tống Vương triều quan viên cũng đều cho rút về, chỉ để lại Triệu Lương tự cùng Lữ Di Hạo cùng Liêu Quốc thương lượng, nhìn xem Liêu Quốc giao phó tiền cống hàng năm cùng lợi tức. Lần này cho Gia luật Diên Hy quân thần ảo giác, để bọn hắn nghĩ lầm, Triệu Vũ sợ Liêu Quốc cần vương chi sư, Liêu Quốc lại được, cùng Triệu Vũ chỗ tốt vớt đến không sai biệt lắm chuẩn bị chạy. Bởi vì là nhìn như vậy đợi quân tống chiến lược có bảo, lúc này Gia luật Diên Hy đối với còn Triệu Tống Vương triều tiền cống hàng năm cùng lợi tức, đã không còn nhiệt tâm như vậy cùng bức thiết, mà Gia luật Diên Hy đến sau đáp ứng cho kia 5 vạn con ngựa, Liêu Quốc phương diện càng là sách cũng sẽ không tiếp tục sách, nói rõ là muốn trốn nợ không còn. Kỳ thật, tại Liêu Quốc phương diện đến xem, bọn hắn quỵt nợ cũng là có đạo lý. Liêu Quốc đã giao phó vàng bạc tơ lụa, tổ tông đến nay bảo tàng châu ngọc các đồ vật khác chuẩn gấp, từ dân gian thu đi lên các loại châu báu đồ cổ, tăng thêm ngựa, dê bò lạc la con lửa, lại thêm binh giáp, vật tư chiến lược, lương thảo, hắn tổng giá trị đã vượt qua bọn hắn Liêu Quốc từ Triệu Tống Vương triệu bắt chẹt tiền cống hàng năm. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn còn đem Tiêu Sát Sát, Tiêu Phổ Hiền Nữ, ba vị khiết đan công chúa, 24 vị khiết đan quý tộc của hồi môn nữ, 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ đưa cho Triệu Vũ, cùng dâng lên chân cầm bánh thú, hương thuốc, trà, gấm kinh rượu quả, đồ cưới loại hình. Tại Gia luật Diên Hy đến xem, Triệu Vũ lần này ngự giá thân chính đã đủ vốn, bọn hắn bắt chẹt Triệu Tống Vương triều trên trăm năm, cũng bất quá liền đạt được nhiều như vậy tài vận, Triệu Vũ một lần liền đoạt lại đi, cái này còn có cái gì không biết đủ. Về phần trước đó bọn hắn người khiết đan đoạt Trung Nguyên Vương triều, lại không có ghi chép tại án, sao có thể tính toán ở bên trong đâu. Tóm lại, Gia luật Diên Hy không muốn lại hướng bên ngoài đảo. Cái này trực tiếp nhất thể hiện chính là, đi dân gian vơ vét vàng bạc tơ lụa, châu báu đồ cổ Liêu Quốc quan viên ngừng lại, hướng Triệu Tống Vương triều vận chuyển tơ lụa, các loại bảo vật đội xe cũng ngừng lại. Đối việc này, lấy Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt cầm đầu phái bảo thủ, cảm thấy Triệu Tống Vương triều hẳn là thấy tốt thì lấy, thuận thế cùng Liêu triều nghị hòa, khóa chặt thắng cục. Nhưng lấy tăng bố, Thái Biện cầm đầu phái cấp tiến lại cho rằng, bọn hắn xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân ở đây, hơn nữa là nhiều lần đánh thắng trận tình huống dưới, Liêu Quốc còn muốn chống chế, chờ bọn hắn xuất lĩnh cái này mấy chục vạn đại quân rút, Liêu Quốc không được lập tức phái binh đi tiếp viện Tây Hạ. Mà lại, lấy tăng bố, Thái Biện cầm đầu phái cấp tiến còn cho là, đây là thu hồi Yên Vân 16 châu cơ hội trời cho, một khi bỏ lỡ, Yên Vân 16 châu khả năng liền rốt cuộc thu hồi không được, Triệu Tống Vương triều khả năng vĩnh viễn cũng không hoàn thành đại nhất thống. Triệu Vũ cùng Trương Thuần thương lượng với Lý Lâm. Trương Thuần nói, quan gia lần này ngự giá thân chính là kiểm chế Liêu Quốc, không dạy hắn can thiệp Tây quân thu hồi Tây Hạ, nay thu hồi Tây Hạ chi chiến chính vào thời khắc mấu chốt, há có thể cho Liêu quốc làm rối cơ hội. Triệu Vũ cũng cảm thấy, kiến thức đến Triệu Tống Vương triều cường đại về sau, gia luật Diên Hy quân thần chỉ cần không đốc, liền tuyệt không thể để Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ, nếu không, chỉ cần chờ Triệu Tống Vương triều tiêu hóa Tây Hạ, khẳng định sẽ trở tay tiêu diệt Liêu quốc, hoàn thành chân chính đại nhất thống. Đây chính là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Căn cứ vào đây, hiện tại rút quân, rất có thể sẽ để Tây Hạ được sự giúp đỡ của Liêu quốc cho tàn lại cháy. Cho nên, tại Trương Tiết bọn hắn thu hồi Tây Hạ trước đó, tuyệt không thể rút quân. Lý Lâm thì nói với Triệu Vũ, như vậy phiền phức làm gì, nay ta thần cơ quân vũ khí sung túc, có thể trực tiếp cùng Liêu quân quyết chiến, triệt để đánh tan Liêu quân, lượng hắn không dám tiếp tục khiêu khích ta đại tống. Lý Lâm nói đến cũng rất có đạo lý, chỉ cần đem Liêu quốc triệt để đánh phục, lấy ra luật Diên Hy kia sợ về đến nhà đánh tính, về sau khẳng định sẽ thành thành thật thật, cũng không dám lại khiêu khích Triệu Tống Vương triều. Trên chiến trường không chiếm được thứ đồ vật, bàn đàm phán bên trên cũng không có khả năng được đến, còn phải đánh một trận a có quyết định này về sau, Triệu Vũ đem quyết thành, chủ phát chờ đem tìm đến, nói với bọn hắn, không cần cân nhắc yếu tố chính trị, tùy thời mà chiến, đánh thắng có thưởng. Được Triệu Vũ mệnh lệnh, đã sớm muốn hảo hảo đánh một trận quân tống, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Theo thiên nước, vân nội, sóc, võ, ứng, quý các vùng phiên hán tinh nhuệ kỵ binh, đông bắc chiêu lấy tì, ô cổ địch liệt bộ đô thống quân ti, thất vi vương phủ, hạt tô quán nữ chân nước lớn vương phủ, nam nữ chân nước, bắc nữ chân nước lớn vương phủ, nữ chân nước thuận hóa vương phủ, hoàng long phủ nữ chân lớn vương phủ, sông áp lục nữ chân lớn vương phủ nữ chân tinh binh, hoàn nhan doanh ca, hoàn nhan a cốt đả phụ tử mang theo tinh nhuệ sinh nữ chân binh lục tục ngao ngoe tất cả đều đến yên kinh. Dưới thành, Liêu quốc quân đội đã vượt qua 70 vạn, mà lại trong đó có một nửa là kỵ binh. Tới từ khác biệt địa phương cần vương quân dành dụm tại yên kinh ngoài thành, lẫn nhau không lẫn nhau thuộc, khuyết thiếu thống nhất chỉ huy hệ thống, đều quân tướng không cách nào hiệp đồng tác chiến. Gia luật Hòa Lỗ Bát cảm thấy tiếp tục như vậy không được, thế là thượng đấu, thỉnh cầu gia luật Diên Hy hạ chỉ, để sở hữu cần vương quân nghe theo hắn tiết chế. Hắn nói với gia luật Diên Hy, cần vương chi sư tập người rất chúng, binh gia kỵ phân, tiết chế quy nhất chính là khắc có tế, nguyện khiến hà bôi chờ nghe thần tiết chế. Gia luật Diên Hy hạ xuống ngự bút nói, phò mã giá biết binh, chức vị đã cao, nhưng là hoàng thái thúc phó. Gia luật Hòa Lỗ Bát coi là, gia luật Diên Hy ý tứ là muốn để Tiêu Hà Mạt đảm nhiệm phó nguyên soái, nghe hắn điều khiển. Gia luật Hòa Lỗ Bát âm thầm cảm thán gia luật Diên Hy anh minh, xét xử thỏa đáng. Thế nhưng là, sự tình rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Tiêu Phụng Tiên nói với gia luật Diên Hy, an bài như vậy rất không thích hợp, không thể để cho gia luật Hòa Lỗ Bát ủng bình quá nặng, lấy tạo thành chương 193, cho là mình lại được, kết quả bị triệt để làm ngộng. 2, chương 193, cho là mình lại được, kết quả bị triệt để làm ngộng. 2, chuyên quyền, đừng quên, gia luật Hòa Lỗ Bát thế nhưng là gia luật thuần phụ thân, cha hắn tử quân quyền quá nặng, sẽ uy hiếp được hoàng quyền, quân quyền ứng thích hợp tách ra, lấy tương hỗ chế hành. Gia luật Diên Hy cảm thấy Tiêu Phụng Tiên nói đến quá có đạo lý. Thế là, gia luật Diên Hy đem Cần Vương chi sư tách ra, để gia luật Hòa Lỗ Bát thống soái một bộ phận, để Tiêu Hà Mạt thống soái một bộ phận, cuối cùng, gia luật Diên Hy còn để Tiêu Phụng Tiên thân đệ đệ Tiêu Tự chức thống soái một phần nhỏ, để mà chế hành gia luật Hòa Lỗ Bát cùng Tiêu Hà Mạt. Lại thêm, gia luật Diên Hy tự mình thống soái bị thất quân, thuộc san quân, cùng phân quân trở quân. Liêu quân liền bị chia làm tứ đại bộ phận. Gia luật Hòa Lỗ Bát, gia luật tuần phụ tử chỉ huy Liêu quân đồn tại thành Đông Nam, Tiêu Hà Mạt chỉ huy Liêu quân đồn tại thành Tây Nam, Tiêu Tự chức chỉ huy Liêu quân đồn tại thành Bắc, gia luật Diên Hy tiếp tục tọa trấn Yên Kinh thành. Vì phòng ngừa mặt khác ba bộ Liêu quân tranh quyền nội đấu, gia luật Diên Hy nhiều lần thân sắc gia luật Hòa Lỗ Bát, Tiêu Hà Mạt, Tiêu Tự trước, không được xâm rối. Có thể Liêu quốc binh quyền tiết chế đã chia làm ba bộ phận, không lẫn nhau thống nhất, tam phương kế hoạch khai thác hành động lúc, thường thường nhờ lấy cơ mật, không hướng mặt khác hai phe thông báo. Điều này sẽ đưa đến, tự thân binh quyền sau khi tách ra, gia luật Hòa Lỗ Bát thiên hạ binh mã đại nguyên soái chỉ còn trên danh nghĩa, trên thực tế nắm giữ cái này quyền hành người là gia luật Diên Hy. Từ giữ gìn hoàng quyền nhìn lại, gia luật Diên Hy làm như vậy, cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng nếu là từ soái quân đánh trận đi lên nói, cái này đã phạm binh gia tối kỵ. Gia luật Hòa Lỗ Bát rất mất mát. Nghĩ bọn hắn phụ tử một lòng vì Liêu triều, liền chưa xuất giá con dâu đều đưa cho địch nhân, không muốn lại còn bị hoài nghi. Cái này khiến gia luật Hòa Lỗ Bát mất hết cả hứng, mỗi ngày trong quân đội uống rượu làm thơ, đem thống quân sự tình ném cho gia luật Thuần. Gia luật Diên Hy căn bản cũng không có ý thức được tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, hắn thấy phe mình bình cường mã tráng, khiếp đảm nhu nhược tâm lý có thay đổi. Đến sau, đương gia luật Diên Hy nghe sứ thần nói, không cầm toàn tiền cống hàng năm cùng lợi tức, Triệu Tống Vương triều tuyệt sẽ không cùng Liêu quốc hòa đàm, sẽ còn tiếp tục đánh xuống, mười phần tức giận, bất ngờ bắt đầu hữu dụng binh chi ý ở sau đó ngự tiền trong hội nghị, lấy gia luật Hòa Lỗ Bát cùng gia luật Thuần phụ tử, Tiêu Hà Mạt cầm đầu chủ chiến phái, ý kiến rất rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, được đến gia luật Diên Hy hữu lực duy trì. Hội nghị sơ bộ xác định, đánh bại quân Tống vãn hồi gia luật Diên Hy cùng Liêu quốc mặt mũi, thậm chí làm tương ứng bố trí quân sự. Nhưng lấy Tiêu Phụng Tiên làm đại biểu nghị hòa tiệc tùng tại dụng binh lo nghị trung điểm, bọn hắn coi là xuất binh công kích quân Tống là một loại rất mạo hiểm hành vi, một khi thất bại, phía trước hòa đảm cố gắng đều đem phí công nhọc sức, mà quốc gia cũng đem đứng trước không có nguy hiểm. Đem lẫn nhau ở giữa, tại quốc gia chính sách quan trọng phương châm bên trên sinh ra nghiêm trọng khác nhau, cái này vốn là hẳn là Liêu quốc triều đình tuyệt đỉnh cơ mật, nhưng kỳ quái chính là, việc này rất nhanh liền tại Liêu quốc triều đình trên dưới truyền bá ra, Liêu quốc quan viên cùng Yên Kinh trong thành vẫn cảm nhân sĩ đối việc này đều nghị luận ầm ĩ, nói này nói kia, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không ngớt. Kỳ thật, Liêu quốc sở dĩ chiến hòa bất định, nguyên nhân đều tại gia luật Diên Hy nơi này. Trước kia bởi vì quân lực không đủ, liên chiến liên bại, gia luật Diên Hy bị vây ở Yên Kinh trong thành lúc nào cũng có thể trở thành dưới thềm chi tù, để tránh bị không có, Gia luật Diên Hy bởi vì sợ hãi, mới tiếp thu Tiêu Phụng Tiên bọn người đề nghị nóng lòng nghị hòa, từng cố gắng nghĩ hết tất cả biện pháp vơ vét vàng bạc tơ lụa, châu báu đồ cổ, hy vọng dùng tiền mua hòa bình. Mà bây giờ, Liêu quốc cần vương chi binh đã tới hơn 70 vạn, gấp đôi tại quân Tống, đặc biệt là bọn hắn Liêu quân phần lớn là kỵ binh, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể đứng ở thế bất bại. Gia luật Diên Hy cảm thấy sống lưng của hắn có thể cứng, cho nên hắn hiện tại vừa nóng trung tại hướng quân Tống khai chiến, hy vọng dùng vũ lực khu trục quân Tống, đem hắn bức bỏ mặt mũi cho bù trở về, để hắn có thể đứng lên giống một cái hoàng đế chân chính. Gia luật Diên Hy từ một vị cầu hòa cấp tốc chuyển biến làm một lòng khai chiến, hắn chuyển biến tốc độ mặc dù có chút nhanh, nhưng cũng không vi phạm nhân tính tình lý cùng cơ bản suy luận. Trước đó hắn vì mình sống tạm, liền đã hoài thai ái phi đều đưa ra ngoài, thậm chí tự mình nói với Hàn Trung Ngạn lời hữu ích, muốn bao nhiêu mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Bây giờ có cơ hội lấy lại danh dự, hắn khẳng định thiêu chiến sốt ruột. Chỉ bất quá, để người không nghĩ tới chính là, Gia luật Diên Hy đối lấy lại danh dự một lần nữa đứng lên có chút quá không kịp chờ đợi, hắn vậy mà tại trong vòng một ngày 5 lần phái người đi thúc giục Gia luật Hòa Lỗ Hoát sớm ngày xuất binh. Gia luật Hòa Lỗ Hoát cứ việc nản lòng phải trí, nhưng vẫn là rất tỉnh táo rất trầm ổn, hắn từ đầu đến cuối kiên trì, tuyệt đối không thể cùng quân Tống quyết chiến, thậm chí hội chiến đều không thể đánh, chỉ có thể lợi dụng kỵ binh tinh cơ động đánh quay rối chiến, đánh không phải tiếp xúc chiến, nếu không Liêu quốc rất có thể sẽ ăn bọn hắn không chịu đựng nổi đại bại trận. Gia luật Hòa Lỗ Hoát biểu hiện khiến Gia luật Diên Hy rất thất vọng. Gia luật Diên Hy thế là lại đem hy vọng ký thác vào Tiêu Hà Mạt trên thân. Tiêu Hà Mạt cho là đây là hắn thay thế Gia luật Hòa Lỗ Hoát nắm giữ Liêu quốc tối cao quân quyền cơ hội trời cho nên biểu thị thần nguyện thân lĩnh đại quân đêm gõ Tống chủ ngự doanh, bắt sống Tống chủ, lấy tuyết nục trước. Gia luật Diên Hy đại hỉ, lúc này hướng Tiêu Hà Mạt hứa hẹn, như thành công, đương thụ vương. Gia luật Diên Hy thậm chí còn cùng Tiêu Hà Mạt kế hoạch tốt, vạn nhất tập kích doanh trại địch thất bại, Tiêu Hà Mạt liền đem trách nhiệm tất cả đều chống đỡ, biểu thị đây đều là hắn tự tiện làm chủ, không có quan hệ gì với Gia luật Diên Hy. Gia luật Diên Hy rất là cảm động, cho là Tiêu Hà Mạt mới là Liêu quốc lớn nhất trung thần, chủ cột vững vàng. Để bảo đảm có thể tập kích doanh trại địch thành công, Gia luật Diên Hy cố ý tìm Tát Mãn Tư Tế xem bói cái ngày hoàng đạo. Kết quả, Tát Mãn Tư Tế xem bói đi ra, 11 tháng 10 là đắc thắng ngày. Tiêu Hà Mạt thế là quyết định sau 3 ngày trong đêm tiến đến trai cung tập kích doanh trại địch. Sau 3 ngày đêm khuya, không có ánh trăng, bóng đêm đen nhánh. Tiêu Hà Mạt dựa theo kế hoạch dự định, xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ lặng yên xuất phát, tiến đến trai cung ngự doanh tập kích doanh trại địch, muốn bắt Triệu Vũ, hoàn thành trận chiến này nguy chuyện. Có thể Tiêu Hà Mạt bộ liền cấp 2 trại giai không. Đến thứ 3 trại, quân Tống đã võ trang đầy đủ chờ lấy Liêu quân. Không cho Tiêu Hà Mạt cơ hội phản ứng, 3000 tinh tác quân liền phóng tới 2 vạn Liêu quân. Tống lúc đầu, Triệu Tống Vương triều thiếu ngựa, không cách nào tổ kiến đại quy mô kỵ binh quân đoàn. Đến sau, Triệu Quang Nghĩa bắc phạt đến ngựa 4 vạn tớt, tự mình đốc xây Triệu Tống Vương triều trong lịch sử mạnh nhất một chi kỵ binh bộ đội, tinh tác quân. Nay quân đủ quân số 3000 người, một người 5 ngựa, kỵ sĩ đều là tái Bắc Dịch Châu người, có thể mở 200 cân cung ứng, nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường. Mà ngựa cũng đều là thuần một sắc lương câu. Toàn quân sĩ đến chiến mã toàn bộ khoác trọng giáp, binh khí ngoại trừ cùng tiễn bên ngoài, toàn bộ phối câu đại đội trường thương. Chi kỵ binh này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là tại nhiều lần đối Liêu quân tác chiến bên trong, chưa từng bại trận, nhiều lần chính diện đánh bại Liêu quốc mạnh nhất Vương Bài quân đội Thiết Lâm quân. Nhưng chi này Vương Bài quân đội đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Lần này, Triệu Vũ từ Yên Kinh trong thành bắt chẹt đến đại lượng ngựa tốt, nhất là được đến Gia luật Diên Hy 3000 thất có thể ngày đi 500 dặm bảo mã lương câu, lại lấy được Liêu quốc Thiết Lâm quân trang bị. Thế là, Triệu Vũ vung tay lên, phục sinh Tinh Tắc quân, lấy Tây quân mãnh tướng Dương Khả Thế đảm nhiệm thống nhất quản lý. Trận chiến này chính là Tinh Tắc quân trận Triệu Yên Tiên. Liên gặp tại Dương Khả Thế xuất lính dưới, Tinh Tắc quân bắt đầu chạy, đại địa cũng theo đó chấn động. Không có chống trận, nhưng uy thế này lại so chống trận càng thêm chấn nhiếp tâm hồn, kia ầm ầm tiếng vang giống như mấy vạn cái kinh lôi cùng một chỗ bộc phát. Tiếng vó ngựa như sấm rền oanh minh, cuốn lên trận trận bụi đất, che đậy bầu trời đêm, giống như đem thiên địa đều dung nhập một mảnh hỗn độn bên trong. Tiêu Hà Mạt thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới quân Tống lại có như thế tinh nhuệ cố giáp kỵ binh. Càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ vào lúc này nơi đây trận địa sẵn sàng. Tiêu Hà Mạt đội vàng hạ lệnh Liêu quân triệt thoái phía sau, nhưng đã tới không bằng. Tinh tác quân như là sắc bén lưỡi lao, nháy mắt cắt vào Liêu quân trong trận, đánh đâu thắng đó. Trường thương như lâm, câu liền xen lẫn, đem Liêu quân tinh kỵ dồn dập đánh rơi dưới ngựa. Huyết quang vang khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bóng đêm bị nhuộm đỏ bừng. Tiêu Hà Mạt ra sức cơ trường đao trong tay, ý đồ ổn định trận cước, nhưng Liêu quân đã lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tiêu Hà Mạt trong lòng minh bạch, trận chiến này đã bại, lại không rút đi, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt nơi này. Thế là Tiêu Hà Mạt cao giọng la lên, mệnh lệnh còn sót lại Liêu quân lui về phía sau. Nhưng mà, quân Tống sao lại bỏ qua cái này cơ hội khó được? Tinh tác quân ở phía sau theo đuổi không bỏ, giống như báo săn đuổi theo mọi mệnh linh dương. Liêu quân tướng sĩ trong lòng vạn phần hoảng sợ, chỉ hận mình không thể sinh ra cánh bay khỏi mảnh này tử vong chi địa. Càng làm cho Liêu quân tuyệt vọng chính là, một trận chống trận qua đi, mai phục tại hai bên đường thần cơ tiền quân cùng thần cơ hậu quân, đột nhiên lấy thần tí cung, hổ tôn tháo, oanh thiên lôi các loại vũ khí đại lượng sát thương Liêu quân. Tiêu Hà Mạt liền đã chết tại quân Tống làn công kích này ở trong. Trận chiến này, Liêu quân đại bại, quân Tống truy kích đến tiền tuyến, nhìn thấy tới tiếp ứng Tiêu Hà Mạt ra luật dư đổ bộ Liêu quân, mới dừng tay. Trận này, quân Tống tổng chém đầu 9000, tù binh 7000 dư, lấy được ngựa hơn 1 vạn tớt. Ngươi cho rằng cái này liền hết à? Không có. Cùng một thời gian, tại Phó Đô thống Trùng Phát tự mình xuất lĩnh dưới, quân Tống mười mấy chi kỵ binh, một đêm bên trong vu hồi gần 100 dặm, Tại trời sắp sáng thời điểm, Vu Hồi đến rắn mất đầu Tiêu Hà Mạt bộ quân trại bên cạnh, ngay tại Tiêu Hà Mạt đối Triệu Vũ Ngự doanh phát động tập kích bất ngờ đồng thời, bọn hắn cũng đối Tiêu Hà Mạt bộ quân trại phát động tập kích bất ngờ. Chúng phát khiến quân Tống lính trinh sát chui vào Tiêu Hà Mạt bộ quân trại, tại Tiêu Hà Mạt bộ quân trại trại sau phóng hỏa. Nhìn thấy ánh lửa, quân Tống nổi trống hò hét, toàn tuyến xuất kích. Tiêu Hà Mạt bởi vì không có cân nhắc qua hắn tập kích doanh trại địch sẽ thất bại, càng không nghĩ tới hắn sẽ chết trận, đối hắn chỉ huy Liêu quân đồng thời không có quá thích đáng an bài. Hắn bộ phó đô thống gia luật dư độ, lại xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh, sờ đến tiền tuyến, tiếp ứng Tiêu Hà Mạt. Điều này sẽ đưa đến, Tiêu Hà Mạt bộ quân trại không có tổng chỉ huy. Càng thêm mấu chốt chính là, Liêu quân bị gia luật Diên Hy chia 4 bộ, lẫn nhau không lệ thuộc, mà khác 3 bộ Liêu quân cũng không có phối hợp tác chiến Tiêu Hà Mạt bộ Liêu quân ý tứ. Kết quả, lọt vào tập kích bất ngờ về sau, Tiêu Hà Mạt bộ quân trại lập tức bởi vì không có thống nhất chỉ huy mà lâm vào một mảnh bối rối, các binh sĩ thất kinh, không rõ ràng cho lắm chạy trốn từ phía. Ngọn lửa bừa bãi tàn phá, liếm láp lấy doanh trướng, tương dạ chống chiếu rọi đến giống như ban ngày. Sương mù tràn ngập, xen lẫn mùi khét lẹt cùng mùi máu tanh, khiến người ngạt thở. Chúng phát xuất mấy vạn quân Tống khinh kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Bọn hắn xông phá cửa trại, bên cạnh phóng hỏa, bên cạnh cùng hỗn loạn bên trong Liêu quân mở ra giáp lá cả. Quân Tống đao quang kiếm ảnh tại trong ngọn lửa lấp lóe, như tử thần chi liêm, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Liêu quân mất đi chỉ huy, từng người tự chiến, căn bản là không có cách ngăn cản quân Tống lăng lệ thế công. Trong khoảnh khắc, mười mấy vạn Liêu quân hỗn loạn tương mừng, Liêu quân dồn dập chạy tán loạn, đánh mất sức chiến đấu. Quân Tống sau đó đánh lén, ngựa không dừng vó truy kích Liêu quân. Chúng phát giờ phút này mục đích chỉ có một cái, không thể cho chi này Liêu quân lấy cơ hội thở dốc, nhất định phải đuổi đánh tới cùng, triệt để đánh tan, thậm chí tiêu diệt chi này Liêu quân. Liêu quân quăng mũ cởi giáp, chạy trốn tới Cao Lương sông. Không nghĩ, quân Tống ở chỗ này cũng thiết trí mai phục. Thấy Liêu quân trốn đến, Phủ Châu chết ra thiếu chủ chết khả cầu, ra lệnh một tiếng, phục binh nổi lên một phía. Liêu quân vô tâm ham chiến, chỉ lo liều mạng trốn bán sống bán chết. Trong trận chiến đấu này, chết khả cầu bộ 3000 chết ra quân liền bắn giết hơn 5000 người, Cao Lương sông nước đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Chết khả cầu vô tâm quét dọn chiến trường, đạp trên ủy vứt bỏ đầy đất chiến lợi phẩm, hạ lệnh binh sĩ rẽ đường nhỏ thực hành song song truy kích. Tại Cao Lương sông thượng du, chiếc khả cầu bộ đội sở thuộc lại chép đến Liêu quân đằng trước. Chỉ tiếc, chiếc khả cầu bộ đội sở thuộc nhân mã không nhiều, đối mặt với nhóm lớn chạy tán loạn Liêu quân, hắn cũng vô lực đem hắn toàn bộ nuốt trọn. Chiếc gia quân chỉ là hết sức đánh lén, truy đuổi hơn 100 dặm, một mực truy sát đến ngựa không chạy nổi, mới bây giờ thu binh. Chương 194, no bụng thì nghĩ dâm dục, 1, chương 194, no bụng thì nghĩ dâm dục, 1. Đối với Tiêu Hà Mạt đoạn Triệu Vũ Ngự doanh, gia luật Diên Hy vốn cho rằng tất nhiên sẽ thành công, hắn đầy cõi lòng chờ mong sáng sớm có thể truyền đến đại hoạch toàn thắng tin tức tốt. Gia luật Diên Hy thậm chí ảo tưởng Tiêu Hà Mạt có thể đem Triệu Vũ phi tần cho hắn đoạt tới mấy cái, để hắn cũng tốt tốt phát tiết một chút, lấy báo Triệu Vũ cướp đi Tiêu Sát Sát mối thủ. Có thể trời mau sáng, đầu tiên là trai cung phương hướng phát sinh kịch liệt giao chiến. Ngay sau đó, phía tây Tiêu Hà Mạt bộ quân trại cũng phát sinh kịch liệt giao chiến, đồng thời ánh lửa ngút trời. Gia luật Diên Hy bên người hiểu quân sự người, lúc này liền đoán được Tiêu Hà Mạt bộ quân trại bị đoạn, bởi vậy suy đoán ra đến Tiêu Hà Mạt hơn phân nửa là trùng kế. Gia luật Diên Hy quá sợ hãi, vội vàng phái người đi thông chi gia luật Hòa Lỗ Hoát, nhanh đi tiếp viện Tiêu Hà Mạt. Ngay sau đó, gia luật Diên Hy phái người đi thông chi Tiêu Tự trước, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng hắn chạy ra Yên Kinh thành. Cứ việc gia luật Hòa Lỗ Hoát rất giận gia luật Diên Hy cùng Tiêu Hà Mạt không nghe hắn nhất định phải đi đoạn Triệu Vũ Ngự doanh, kết quả dẫn đến bên trong quân Tống kế, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức phái gia luật Thuần xuất lĩnh bộ đội sở thuộc 5 vạn đại quân tiến đến tiếp ứng Tiêu Hà Mạt. Có thể Tiêu Hà Mạt đã chết tử, gia luật Thuần chỉ có thể tiếp ứng gia luật Dư Đồ, cùng đội theo Tĩnh Tắc quân, Thần Cơ Tiền quân cùng Thần Cơ Hậu quân đại chiến một trận. Để gia luật Thuần giật mình chính là, hắn xuất lĩnh 5 vạn đại quân, tăng thêm gia luật Dư Đồ bộ hơn 3 vạn nhân mã, lại thêm Tiêu Hà Mạt bộ mấy ngàn tàn binh bại tướng, vậy mà ăn không vô cái này hơn 1 vạn quân Tống, không chỉ có như thế, bọn hắn còn bị Tĩnh Tắc quân xông đến thất linh bắt lạc, bị Thần Cơ quân bắn giết không ít. Cái này Thần Cơ quân cũng coi như lực sát thương mặc dù mạnh, nhưng bởi vì là bộ quân, tính cơ động không được, thì thật đối Liêu quân không tạo thành uy hiếp. Nhưng cái này Tĩnh Tắc quân mặc dù là cụ trang kỵ binh hạng nặng, nhưng một người năm ngựa, có thể thay nhau thay ngựa, tốc độ cũng không chậm, tựa như một đám cao tốc chạy xe tăng hạng nặng, đối bọn hắn những này nặng nhẹ kỵ binh có nghiền ép tính ưu thế. Làm thủ Dương Khả thế, Dương Khả thắng huynh đệ, mang theo thủ hạ bọn hắn 3000 quan trung du hiệp, triệt để giết điên. Giết tới tính vậy, Dương Khả thế thân chúng trông sát tiễn, thương tới xương cốt, máu chảy đầy dày, hắn vẫn nộ đến tóc dựng lên, hốc mắt đều muốn trừng nước, hắn đem trên hai tay hộ giáp ném đi, lộ ra linh hoạt cánh tay, tới giết địch, đến sau, hắn lại ngại một tay giết người chưa đủ nghiền, dứt khoát cắn dây cương, hai tay chém giết, bởi vậy, hắn còn rất lạc hai viên hàm răng, ngực còn bị loạn tiện bắn trúng, nhưng dù cho như thế, hắn lại hôn tay giết chết mấy chục người. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, chiến dịch này chính Dương Khả Thế liền giết chí ít 200 người. Dương Khả Thế danh xưng một đấu một vạn đích sắc danh bất hư truyền. Mà cái này trận thứ 2 chiến đấu, song phương một mực chiến đến tiếp cận giữa trưa, Tĩnh Tắc quân lại đánh giết mấy ngàn người. Không hề nghi ngờ, Tĩnh Tắc quân thành một trận chiến này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, Thần Cơ quân đều không thể cùng bọn hắn so sánh. Đến sau, thấy Tĩnh Tắc quân lợi hại như thế, gia luật Thuần hạ lệnh, Liêu quân phân tán rút lui, mới ỷ vào tốc độ kia bên trên cùng linh hoạt bên trên ưu thế thoát đi chiến trường. Gia luật Diên Hy biết được cái này chiến quả về sau, quá sợ hãi. Hắn bạn không nghĩ tới, Tiêu Hà Mạt đi làm đánh lén không thành, bị quân Tống cho đánh lén, cái này mấy trận giao chiến xuống tới, Liêu quốc phương diện vậy mà toàn bộ thất bại, mà lại tổn thất nặng nề, tuyệt đối là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Gia Luật Diên Hy vội vàng hạ chiếu, đại quân triệt thoái phía sau 10 dặm, đồng thời tại Vọng Kinh vì hắn bố trí Hoát Lô Đóa, cái này điên kinh thành hắn không đợi. Không đợi Gia Luật Diên Hy chạy, Triệu Vũ liền phái Triệu Lương Tự cùng Lữ Di Hạo tới trước chất vấn Liêu Quốc, vì cái gì phái quân đội tới tập kích doanh trại địch, mà lại cướp còn là mình ngự doanh, có phải là muốn chính thức khai chiến? Nếu như thế, cứ việc phóng ngựa tới. Biết được Triệu Vũ muốn toàn diện khai chiến, Gia Luật Diên Hy mau để cho Tiêu Phụng Tiên phái người đi trấn an Triệu Lương Tự cùng Lữ Di Hạo, lập tức khẩn cấp triệu tập đại thần tổ chức ngự tiền hội nghị, thương nghị đối sách. Lần này tập kích doanh trại địch thất bại, còn bị quân Tống cho lợi dụng, đánh một đợt đại đại phản kích, đối Gia Luật Diên Hy đả kích rất lớn. Thực tiễn tựa hồ chứng minh, Tiêu Phụng Tiên chờ chủ hòa phái đại thần chỗ kiên trì con đường mới là chính xác. Tiêu Phụng Tiên chờ chủ hòa phái đại thần cũng bởi này lại sinh động, đều lần nữa thu được Gia Luật Diên Hy tín nhiệm. Tiêu Phụng Tiên chờ chủ hòa phái đại thần cho là, hẳn là đem tập kích doanh trại địch sự tình từ chối cho võ tướng tự tiện hành động, tuyệt không thừa nhận việc này cùng Gia Luật Diên Hy cùng Liêu Quốc triều đình có quan hệ, còn phải nghĩ biện pháp tiêu trừ chuyện này đối với Liêu Quốc ảnh hưởng trái chiều. Tiêu Phụng Tiên đề nghị đối diện Gia Luật Diên Hy tâm tư. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó chính là, nói muốn cong lên trách nhiệm này Tiêu Hà Mạt chí tử, đem đây hết thảy tất cả đều đẩy lên một người chết trên người, chỉ sợ Triệu Vũ sẽ không tiếp nhận. Còn có chính là, bây giờ Liêu Quốc có thể cho Triệu Vũ đã tất cả đều cho Triệu Vũ, không quá dễ dàng tiêu trừ những sự tình này đối Liêu Quốc ảnh hưởng trái chiều. Muốn giải quyết chuyện này, khả năng chỉ có cắt đứt con đường này có thể đi. Kỳ thật, Gia Luật Diên Hy quân thần rất rõ ràng, Triệu Tống Vương Triều mong muốn nhất chính là Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu, đây là Triệu Tống Vương triều lịch đại hoàng đế lớn nhất chấp nhiệm. Thậm chí có thể nói, Liêu Quốc nguyện ý đem Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu cho Triệu Tống Vương Triều, bọn hắn căn bản cũng không cần cho Triệu Tống Vương Triều tiền, tương phản, Triệu Tống Vương Triều đều sẽ cho bọn hắn tiền. Trên thực tế, tại rất sớm trước kia, Triệu Tống Vương Triều liền muốn dùng tiền mua về Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu. Chỉ là, Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu đối Liêu Triều đồng dạng cực kỳ trọng yếu, một khi mất đi cái này kinh tế, lương thực, nhân khẩu, chiến lược trọng địa, Liêu Triều cách vong quốc khả năng cũng không có bao xa. Cho nên, Liêu Triều nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu. Cuối cùng, Gia Luật Diên Hy quân thần thương lượng, quyết định chủ động đem dễ, chắc hai châu cắt nhường cho Triệu Tống Vương Triều, lại tiếp tục giao nạp tiền cống hàng năm cùng lợi tức cùng Gia Luật Diên Hy sau thêm kia 5 vạn con ngựa, hơn nữa là lập tức liền đem tiền cống hàng năm lợi tức, là còn thừa ngựa, giao nạp, đồng thời lập tức phái người đi Liêu Tây Kinh, Liêu Trung Kinh, Liêu Đông Kinh, Liêu Thượng Kinh lấy vàng bạc giao nộp tiền cống hàng năm, tuyệt không lại kéo dài. Gia Luật Diên Hy trả lại Triệu Vũ viết một phong tự tay viết thư, tại trên thư, hắn đem trách nhiệm tất cả đều từ chối cho Tiêu Hà Mạn, nói hắn tham công lầm nước, đồng thời giải thích trước đó sở dĩ không có lại tiếp tục giao phó tiền cống hàng năm là bởi vì Yên Kinh trong thành vàng bạc tơ lụa, châu đáo đồ cổ đã bị vơ vét quang, không có cách nào lại giao phó. Gia Luật Diên Hy còn nói, còn lại tiền cống hàng năm, bao quát còn không có giao đủ tơ lụa, bọn hắn Liêu Quốc chuẩn bị tất cả đều dùng vàng bạc giao phó, hy vọng hai nước có thể như vậy sửa xong, chung sống hòa bình. Gia Luật Diên Hy còn nói, và chuyện tốt trọng, đã hà con nhau, ao ước Trung Thủy Thành chi chờ một chút. Tin viết xong về sau, Gia Luật Diên Hy quyết định lại phái người tiến về trai cùng, nói rõ với Triệu Vũ tình huống. Thế nhưng là, vậy mà không có một cái đại thần dám thụ mệnh tiến đến. Bởi vì ai đều biết, lúc này Triệu Tống Vương Triệu bên kia trên giới khẳng định là hoàn toàn phẫn nộ, bọn hắn đang tức giận phía dưới chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Cuối cùng, vẫn là Tả Sĩ Cung đứng ra, dũng cảm tiếp nhận sứ mệnh. Thấy thời khắc mấu chốt, vậy mà là một cái Hán Nhi đứng ra, Gia Luật Diên Hy bùi ngùi mãi thôi, thậm chí đều có chút cải biến đối Hán Nhi cách nhìn. Nhưng chỉ có một cái Hán Nhi đi gặp Triệu Vũ, rõ ràng không đủ, Gia Luật Diên Hy cũng không yên lòng. Minh Bạch chương 194, no bụng thì nghĩ dâm dục 2, chương 194, no bụng thì nghĩ dâm dục 2, Gia Luật Diên Hy tâm tư Tiêu Phụng Tiên, thế là đề cử hắn thân đệ đệ Tiêu Bảo Tiên đảm nhiệm làm chủ. Tiêu Phụng Tiên như thế lấy đại cục làm trọng cử động, để Gia Luật Diên Hy rất là cảm động, hắn cảm giác sâu sắc, ở đây bấp bênh thời khắc, có thể có một vị hiểu rõ đại nghĩa như thế, dũng cảm đảm đương đại thần, quả thật Liêu Quốc may mắn. Gia Luật Diên Hy ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Tiêu Phụng Tiên, thanh âm bên trong mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy, nói: "Ái khanh quả thật dường cột nước nhà, chấm lòng rất an ủi." Tiêu Phụng Tiên bài nói: "Vì bệ hạ, vì ta đại liêu, thần quốc cung tận tụy chết thì mới dừng." Tiêu Phụng Tiên giọng nói vừa chuyển, còn nói: "Giá trị này nguy vong thời khắc, nói miệng không bằng chứng, đương ngày mai liền giao phó ngựa dùng cái này cho thấy ta đại liêu nghị hòa thành ý." Nói thật, đối việc này, Gia Luật Diên Hy kỳ thật vẫn là có chút do dự. Nếu không phải Triệu Tống Vương Triều trước đó bắt chẹt Liêu Quốc đại lượng ngựa, trận chiến này, quân Tống thật không có dễ dàng như vậy thủ thắng, lui một bước nói, coi như để quân Tống đánh thắng, cũng không có khả năng đánh thành chiến quả như vậy. Bây giờ lại cho Triệu Tống Vương Triều mười mấy vạn con ngựa, kia quân Tống còn không phải đi phong lang cư tư, đánh tới bọn hắn Liêu Quốc khả đốn thành. Đến sau, Gia Luật Diên Hy quân thần thương lượng, tận lực dùng dê bỏ lạc là con lừa để thay thế ngựa, lại từ đều trong quân tìm một chút ngựa thổ, lão mã giao phó, tóm lại, chính là đã muốn đem lợi tức cùng Gia Luật Diên Hy sau đáp ứng kia 5 vạn con ngựa cho trả lại, lại tận lực không tăng cường quân Tống chiến lực. Gia Luật Diên Hy tất cả đều biểu thị đồng ý Tiêu Phụng Tiên chờ chủ hòa phái đại thần lại cường điệu, trước mắt tình thế phía dưới nhất định phải kiên quyết hướng đàm phán hòa bình phương hướng cố gắng, không thể lại có mảy may dao động, nếu không chính là tại lầm nước. Gia Luật Hòa Lỗ Bát cũng ở tại chỗ, hắn cho là đêm qua một trận chiến, bọn hắn Liêu Quốc phương diện đúng là bị thiệt lớn, nhưng tổng cộng cũng bất quá mới tổn thất hơn vạn người ngựa, bọn hắn còn lại hơn 60 vạn đại quân, tại Yên Kinh nơi này binh lực vẫn là muốn mạnh hơn xa của Tống, bọn hắn chỉ cần khiến bộ binh thủ vệ Yên Kinh thành chờ trọng trấn, lại lấy kỵ binh ở ngoài thành hiệp phòng, cũng không ngừng quấy rối của Tống. quân Tống thế nào cũng không thể lại lấy được chiến quả, đợi đến quân Tống lương thảo ăn sạch, bị bọn hắn quấy rối phiền, tự nhiên liền sẽ lui binh. Gia Luật Hòa Lỗ Hoát còn cho là thắng bại chính là chuyện thường binh ra, không thể bởi vì cái này bại một lần liền bị quân Tống cho đánh không có dũng khí, phải có tái chiến dũng khí. Nhưng mà đối với Gia Luật Hòa Lỗ Hoát những này đề nghị, Gia Luật Diên Hy căn bản không nghe, hắn tính cách sợ đoạn, không hiểu tài dùng binh, lại không dám lại hướng quân Tống dụng binh. Tiêu Phụng Tiên càng là vậy, ra quân Tống hiện tại vốn có lương thảo so với bọn hắn sung túc, muốn là cùng quân Tống dung giải, không chừng ai trước chịu đựng không được. Tiêu Phụng Tiên nói tới cũng là tình hình thực tế. Sớm tại năm nay ngày mùa thu hoạch lúc, quân Tống liền làm đến đại lượng lương thảo, an vào sang năm đầu xuân cũng không thành vấn đề, mà lại Triệu Tống Vương triều còn có thể liên tục không ngừng cho tiền tuyến cung cấp lương thảo. Lại một cái, Triệu Tống Vương triều hiện tại đã được đến đại lượng ngựa dê bỏ lạc la con lửa, những này cũng có thể sung làm lương thảo. Đem so sánh tới nói, nước Yến lương thảo đại bộ phận đều bị Triệu Tống Vương triều cho đoạt đi, cần Vương Chi Sư mang đến dê bỏ lạc la con lửa còn phải xuất ra không ít cho Triệu Tống Vương triều, mấu chốt số người của bọn họ còn so Triệu Tống Vương triều nhiều. Đây rốt cuộc ai trước chịu không được, thật đúng là khó mà nói. Cho nên cũng biết loại tình huống này, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát lại đem miệng cho nhắm lại. Tiêu Bảo Tiên cùng Tả Sĩ Cung mang tâm tình thấp thỏm đi tới trai cung, chỉ thấy trai cung bên ngoài khói mù lờ lờ, có nhiều chỗ thậm chí còn ở lửa cháy, tường đổ ở giữa vẫn có thể thấy được đêm qua kịch chiến vết tích, cho tàn cùng vết máu xen lẫn, giảng thuật đêm qua thảm liệt. Cách đó không xa, Liêu Quân thi thể bị chất thành một đống, tựa như ngày mùa thu lá rụng tầng tầng điện, im lặng nói chiến bại ai ca. Quả đen ở trên không xoay quanh, phát ra thê lương tiếng thê, vì chiến trường này bằng thêm mấy phần bi thương cùng hoang vu. Mà Triệu Tống Vương triều cờ xí tại phế tích phía trên cao cao tung bay, hiện lộ rõ ràng người thắng tư thái. Tiêu Bảo Tiên cùng Tả Sĩ Cung đặt trên mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi chi địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không bao lâu, Tiêu Bảo Tiên cùng Tả Sĩ Cung liền gặp được Hàn Trung Ngạn. Hàn Trung Ngạn cũng không giống trước đó khách khí như vậy, mà là lạnh nhạt nói, hai nước đã muốn cùng, lại tới cướp trại, sao vậy? Tiêu Bảo Tiên vội vàng giải thích, đều hà bôi phò mã tham công, tam quân muốn chiến, không phải triều đình chi ý. Đó lấy, Tiêu Bảo Tiên cùng Tả Sĩ Cung liền người một câu ta một câu bù. Tài ăn nói của bọn hắn không sai. Mấu chốt, Hàn Trung Ngạn cũng không muốn đến sở đàm, cũng không có tính toán bọn hắn lời nói bên trong lỗ thủng. Cuối cùng, Hàn Trung Ngạn có chút ít cảnh cáo nói, hai vị đại sứ tốt nhất mang đến tin tức tốt, nếu không lần sau coi như không phải ta tiếp kiến quý triều đại sứ. Đều đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, Liêu Quốc Phương diện tự nhiên đã sớm biết, Hàn Trung Ngạn là Triệu Tống Vương triều phái bảo thủ, chủ hòa phái, Triệu Tống Vương triều còn có đại lượng phái cấp tiến, chủ chiến phái. Cho nên, Tiêu Bảo Tiên cùng Tả Sĩ cũng rất rõ ràng, Hàn Trung Ngạn ý tứ là, lần này bọn hắn Liêu Quốc muốn là không xuất ra thành ý đến, như vậy Tống Liêu hai nước mặc dù không lập tức khai chiến, cũng sẽ đổi thành phái cấp tiến, chủ chiến phái cùng bọn hắn Liêu triều đàm, tới lúc đó, hai nước khẳng định khai chiến, lại không có hòa giải chỗ trống. Tiêu Bảo Tiên nhanh lên đem Gia Luật Diên Hy quân thần ý tứ một năm một mười tất cả đều chuyển cáo cho Hàn Trung Ngạn. Hàn Trung Ngạn nghe xong, rõ ràng thở dài một hơi, hắn đối Tiêu Bảo Tiên cùng Tả Sĩ cũng nói, ta đi xin phép nhà ta hoàng đế bệ hạ. Hàn Trung Ngạn đi theo sau trai cùng, cầu kiến Triệu Vũ. Lúc này, Triệu Vũ đang ngủ bù. Tối hôm qua trọng yếu như vậy một trận chiến, Triệu Vũ mặc dù không tự mình chỉ huy, nhưng lại làm sao có thể ngủ được cảm giác. Mà lại, Triệu Vũ còn phải làm tốt, một khi đại thế không tốt, liền rút lui chuẩn bị. Là Gia Luật Diên Hy quân thần đủ làm cho người ta không nói được lời nào, còn chưa bắt đầu tập kích doanh trại được đâu, liền có người tại Mận Trung chùa bên cạnh dựng đứng ba mặt đại kỳ, viết ngự tiền báo tiếp chữ, mà lại đang đắc thắng trên cửa an trí ngự ác lấy chờ đợi Gia Luật Diên Hy xa giá lâm nhận bắt được. Còn có Tiêu Hà Mạt xuất tập kích doanh trại địch quân binh ra khỏi thành về sau, yên kinh trong thành người tất cả đều chen tại hai bên đường vây xem. Loại tình huống này, đừng nói Cẩm Y Liễu vệ đã tại yên kinh trong thành bày ra vô số thám tử, chính là những cái kia thân cận Triệu Tống Vương triều hắn nhi, đều sẽ vụng trộm chạy tới mật báo, nói cho Triệu Tống Vương triều người, Tiêu Hà Mạt muốn tới cướp Triệu Vũ ngự doanh, chuẩn bị bắt giặc trước bắt đua đem Triệu Vũ bắt hiến cho Gia Luật Diên Hy. Mấu chốt, Gia Luật Diên Hy quân thần còn chuẩn bị 3 ngày, cho đủ Triệu Vũ quân thần biết tin tức này thời gian cùng thương lượng cùng thời gian chuẩn bị. Đánh dạng này trận, làm sao có thể thua? Càng mấu chốt chính là từ khi ngự giá thân chinh đến nay, Triệu Vũ một mực tại nghiêm khắc khuyên bảo trừ tướng, giáng quân phòng bị Liêu quân tập kích doanh trại địch. Sợ hai tướng lĩnh, giáng quân lười biếng, vừa có thời gian, Triệu Vũ liền sẽ ngẫu nhiên đi một quân tiến hành đột kích kiểm tra, có khi hắn sẽ còn dựa theo Lý Lâm dạy tự mình cho một chút tướng sĩ đắp chăn, để mà lung lạc lòng người. Nói cách khác, từ khi Bắc Thượng đến nay, nhất là tiến vào nước Yến về sau, quân Tống một mực liền rất cảnh giác, thời khắc nghiêm mật đề phòng. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Tuần cùng Lý Lâm mới không có triệt hồi Hùng Châu, mà là một mực tại trai cung xem kịch vui, bởi vì các nàng đối quân Tống vô cùng tin tưởng. Có thể nói đi thì nói lại, Trương Thuần cùng Lý Lâm có thể không tim không phổi, Triệu Vũ làm sao có thể hoàn toàn yên tâm? Dù sao, trên đời này không có 100% sự tình. Cho nên tối hôm qua Triệu Vũ một đêm không ngủ. Còn tốt, kết quả chứng minh, Triệu Vũ suy nghĩ nhỉ đều, chiến sự tiến triển xa so với hắn tưởng tượng đến còn thuận lợi, đến buổi trưa hôm nay, càng là triệt để hết thảy đều kết thúc, thắng bại đã phân. Biết kết quả về sau, Triệu Vũ buồn ngủ lập tức đánh tới. Triệu Vũ không có lại nâng cao, tùy tiện tìm cung nhân đương gối đầu, liền ngủ thiếp đi. Sắp sửa trước, Triệu Vũ cố ý dặn dò qua Trương Thuần, có chuyện quan trọng lúc gọi mình rời giường, nhất là Liêu Quốc bên kia phái sứ thần tới bồi tội. Bởi vậy, Hàn Trung Ngạn nói rõ ý đồ đến về sau, Trương Thuần liền đem Triệu Vũ kêu lên. Nghe Hàn Trung Ngạn hồi báo xong Gia Luật Diên Hy quân thần thái độ, Triệu Vũ nghĩ nghĩ, ngàn chim tại lâm, không bằng một chim nơi tay, vẫn là trước lạc túi vì ăn. Hàn Trung Ngạn cũng là ý tứ này. Vẫn không yên lòng, Triệu Vũ lại đem Tằng Bố, Tô Triệt, Thái Biện gọi tới. Lúc này, liền cả Tằng Bố cùng Thái Biện đều cho rằng, dù là tiếp tục cùng Liêu Quốc đánh xuống, cũng muốn trước tiên đem những này ngựa làm tới, nếu không, Liêu quân đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, không có ngựa, quân Tống cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Triệu Tống Vương Triệu bên này khó được đạt thành nhất trí, Triệu Vũ lập tức liền để Hàn Trung Ngạn đi cùng Tiêu Bảo Tiên cùng Tả Sĩ cùng đem chuyện này đứng yên xuống tới, lại để cho Tô Triệt chuẩn bị nhân thủ đi tiếp thu những này ngựa, cùng sau đó đưa tới bằng bạc. Đón lấy, Triệu Vũ bàn giao Tằng Bố tự mình đi đều quân nhìn xem bố phòng tình huống, quân bị tình huống, bất luận thiếu cái gì, đều mau chóng bổ sung, tùy thời làm tốt đánh đại chiến chuẩn bị, cùng nghiêm mật để phòng bị địch nhân dạ tập, còn có, lại kiểm tra một lần tại Yên Kinh qua mùa đông trang bị, tuyệt đối không thể lấy ra chỗ sơ suất. Triệu Vũ lại bàn giao Thái Biện thống kê xong đêm qua tướng sĩ lập công tình huống, phải nhanh một chút đem thăng thượng phát hạ đi, cổ vũ các tướng sĩ sĩ khí. Đem nhiệm vụ tất cả đều phân phối xuống dưới về sau, vô sự một thân lòng Triệu Vũ, có chút no bụng thì nghĩ dâm dục, nhớ tới Tiêu Phổ Hiền nữ, cho nên hắn quay đầu hỏi Trương Tuần, Tiêu Phổ Hiền nữ ngươi điều giáo đến như thế nào, ta có thể ứng dụng. Chương 195, chinh phục nữ vương chương 195, chinh phục nữ vương. Tiêu Sát Sát đi Hùng Châu trước đó, do dự mãi, vẫn là nói với Tiêu Phổ Hiền nữ một câu, ngươi cẩn thận một chút Trương Hoàng Phi. Tiêu Phổ Hiền nữ nhiều thông minh, đâu còn có thể nghĩ mãi mà không rõ, khoảng thời gian này, Triệu Vũ sở dĩ không có để nàng thị tẩm, tất cả đều là Trương Tuần đang làm trò quỷ. Mà lại, Tiêu Phổ Hiền nữ đã phát hiện, Triệu Vũ rất coi trọng Trương Tuần, rất nhiều chuyện đều sẽ cùng Trương Tuần thương lượng, Trương Tuần cũng là số lượng không nhiều có thể ảnh hưởng Triệu Vũ một trong những nữ nhân. Cái này khiến Tiêu Phổ Hiền nữ đối Trương Tuần tò mò, tiến tới quan sát Trương Tuần một chút. Kết quả, Tiêu Phổ Hiền nữ rất dễ dàng liền nhìn ra, Trương Tuần ngoài mạnh trong yếu, nói năng chuông loa, đầu hữu tâm, cũng không phải là cái gì nhân vật hung ác, thậm chí đều không ghen tị, cũng không có cái gì ý muốn hại người. Tiêu Phổ Hiền nữ mỉm cười, dạng này nữ nhân có rất đáng sợ, nhiều nhất ỷ lại sủng mà kiêu mà thôi. Tiêu Phổ Hiền nữ rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch, Tiêu Sát Sát vấn đề, ngươi bỏ Tống chủ mà độc cùng Trương Hoàng phi tranh, tự sẽ khốn tại thân phận, nhận nàng cả tay, khắp nơi vì nàng chế. Tiêu Phổ Hiền nữ nghĩ thầm, ta chỉ cần vòng qua Trương Hoàng phi, cùng Tống chủ tiếp xúc, lúc đó, cùng nàng thân phận tương đương, còn gì phải sợ. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, đối mặt Trương Tuần ra chiêu, Tiêu Phổ Hiền nữ một mực không tiếp, chỉ là lấy lễ để tiếp đón, có vẻ rộng lượng mà dịu dàng. Trương Tuần những cái kia nhìn tựa như lăng lệ kỳ thực vô hại thế công, tại Tiêu Phổ Hiền nữ nơi này giống như đánh bảo trên đông, mềm nhũn không có lực đạo. Trương Tuần tưởng tượng điều giáo Tiêu Sát Sát như thế điều giáo Tiêu Phổ Hiền nữ, lại là hoàn toàn không được hắn pháp. Mỗi khi Trương Tuần ý đồ lấy ngôn ngữ ép buộc Tiêu Phổ Hiền nữ lúc, cái sau luôn có thể lấy một loại vượt qua tuổi tác trầm ổn cùng trí tuệ, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền tứ lạng bạc thiên cân đem chủ đề dẫn hướng nơi khác, đã không lộ vẻ hùng hổ do người, lại xảo diệu giữ gìn tôn nghiêm của mình. Loại cảm giác này, Trương Tuần chỉ ở trên người một người gặp được. Người này chính là Triệu Vũ Hoàng hậu Trịnh Hiền Túc. Trước đó, Trương Tuần vẫn cho là nàng đấu không lại Trịnh Hiền Túc, là bởi vì thân phận địa vị bên trên chênh lệch. Bây giờ đụng phải một cái khác Trịnh Hiền Túc, Trương Tuần mới ý thức tới, tại chính thức chính trị đánh cược bên trong, thắng bại mấu chốt cho tới bây giờ đều không chỉ là thân phận cùng địa vị cao thấp, càng là trí tuệ cùng tâm tính đọ sức. Trương Tuần nhìn qua Tiêu Phổ Hiền nữ kia ung dung không đội, không chút phí sức tư thái, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng bắt đầu nghĩ lại, chính mình dĩ vãng những cái kia nhìn tựa như khôn khéo kỳ thực nông cạn thủ đoạn, tại chính thức trí giả trước mặt, bất quá là tôm tép nhãi nhép trò xiết thôi. Nghĩ rõ ràng những này, Trương Tuần cũng liền không có lại điều giáo Tiêu Phổ Hiền nữ, tự rước lấy đủ. Bây giờ, Triệu Vũ hỏi Trương Tuần, nàng đem Tiêu Phổ Hiền nữ điều giáo đến thế nào? Trương Tuần cười khổ, thần thiếp lực có thua, chỉ sợ chỉ có cực khổ quan gia thân bị mới có thể dạy nàng thần phục. Triệu Vũ nhãn tình sáng lên, tựa hồ nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng con mồi, ngươi đều lại nàng không được. Trương Tuần rất quang côn thừa nhận, thần thiếp vô năng, cầu quan gia chỉ tội. Triệu Vũ không có lại lý Trương Tuần, mà là đối chuyển lời nữ con nói, đi đem Tiêu Phổ Hiền nữ gọi tới, ta nhìn nàng như thế nào cao minh. Không dài thời gian qua đi, Tiêu Phổ Hiền nữ liền được đưa tới Triệu Vũ trước mặt. Bởi vì tới lúc mặc vào một thân rêu rao khắp nơi màu đỏ áo cưới mà bị Triệu Vũ đẩy vào lãnh cung nhiều ngày như vậy, lần này không muốn chờ đợi thêm nữa, Tiêu Phổ Hiền nữ tuyển chọn điệu thấp một chút, cho nên vừa tiến đến, Tiêu Phổ Hiền nữ liền đem đầu cho thấp xuống. Thấy Tiêu Phổ Hiền nữ không giống tới lúc như thế trương dương minh diễm, mà là trở nên đê mi thuận nhãn, một bộ dịu dàng mềm mại bộ dáng, biết Tiêu Phổ Hiền nữ đến cùng là một cái dạng gì nhân vật hung ác, Triệu Vũ khỏe miệng hơi bật lên, hắn dùng trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói, ngẩng đầu lên. Triệu Vũ sai, Tiêu Phổ Hiền nữ hôm nay dáng vẻ cũng không tất cả đều là giả vờ, mà là nàng thật bị Triệu Vũ cho chinh phục. Tiêu Phổ Hiền nữ trời sinh mộ mạnh, từ nhỏ đã hướng tới gả cho một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Trước đó Triệu Vũ liền xuất lĩnh quân Tống đánh nhiều thắng nhiều, đem ra luật Diên Hy vây khốn tại Yên Kinh trong thành, bây giờ Liêu Quốc tới hơn 70 vạn đại quân, Triệu Vũ còn có thể lấy ít thắng nhiều đại bại Liêu quân, đem ra luật Diên Hy đánh, tranh thủ thời gian phái người tìm tới hàng. Bực này chiến công hiển hách, không thể nghi ngờ tại Tiêu Phổ Hiền nữ trong lòng dựng nên lên một tòa nguy nga anh hùng tấm địa to. Để nguyên bản cảm thấy người Hán mềm yếu đối người Hán không có hảo cảm Tiêu Phổ Hiền nữ đối Triệu Vũ sinh ra ngưỡng mộ cùng khâm phục. Như thế, Tiêu Phổ Hiền nữ mới nguyện ý tại Triệu Vũ trước mặt thấp nàng cao ngạo đầu lâu. Giờ phút này, Triệu Vũ để Tiêu Phổ Hiền nữ ngẩng đầu lên, Tiêu Phổ Hiền nữ không có xấu hổ, mà là trực tiếp ngẩng đầu lên. Triệu Vũ nhìn kỹ, liền gặp Tiêu Phổ Hiền nữ trong mắt lúc, mặt mày như đao khắc băng lăng, đôi mắt một vòng lông mày sắc dương lên, đúng như tái bắc dương cùng bạch phá lạnh mây. Ánh trăng lướt qua nàng sống mũi cao, tại thẳng tắp chóp mũi ngưng tụ thành lạnh lẽo ánh sáng, môi mỏng khẽ mím môi lúc lại sinh ra mấy phần ngọc thạch thanh vân, không giống với giang nam nữ tử về nước, Nàng có người khiết đan đặc thủ khí khái hào hùng, bên tóc mai nghiêng cắm hải đông thanh ngân sức theo động tác run rẩy, màu hổ phách con ngươi lưu chuyển ở giữa, lôi cuốn lấy thảo nguyên chỗ sâu thần bí cùng uy nghiêm. Nàng ngây ngô dung nhan đúng như mới nở làng hoa, đã có thiếu nữ chưa cởi mềm mại, lại hàm ẩn trưởng khống ngàn quân quyết đoán. Một bộ màu đen dệt kim khiết đan trường bảo phát họa ra tinh tế vòng eo, đứng dậy lúc trung bạc hoàn bội nhẹ băng lên, rộng lớn váy dài tùy động xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được cổ tay ở giữa quấn quanh sói bế thạch thủ xuyên. Nàng đưa tay mơn trớn bên thai mái tóc, mềm dẻo dáng người tại ánh đến bên dưới ném ra lăng lệ hình bóng, đã có nữ nhi ra ôn nhu tư thái, lại đang mặt mày ở giữa ẩn dấu khiến quần thần nín hơi vương giả chi khí. Chỉ một chút, nữ vương hai chữ liền tại Triệu Vũ trong lòng tạo ra. Triệu Vũ thử qua đủ loại hình nữ nhân, duy chỉ có nữ vương này loại hình, hắn là thật không có gặp qua. Suy nghĩ lại một chút, trong lịch sử, Tiêu Phổ Hiền nữ trưởng quản Bắc Liêu thời kỳ, mặc dù trên danh nghĩa là thái hậu, nhưng trên thực tế nàng khi đó cũng coi như được là không miệng nữ vương. Triệu Vũ ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, hắn giống như tại Tiêu Phổ Hiền nữ trên thân, nhìn thấy một mảnh không bị thuần phục rộng lớn thảo nguyên, nơi đó đã có mưa to gió lớn kích tỉnh, cũng có yên tĩnh trí viên thâm thúy. Triệu Vũ chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn trà, từng bước một hướng đi Tiêu Phổ Hiền nữ. Triệu Vũ mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở Tiêu Phổ Hiền nữ nhịp tim bên trên. Triệu Vũ càng đi càng gần, Tiêu Phổ Hiền nữ có thể cảm nhận được rõ ràng Triệu Vũ trên người tản mát ra cường đại khí tràng, đó là một loại thuộc về người thắng tiêu ngạo cùng tự tin, để tim đập của nàng không khỏi gia tốc mấy phần. Nhưng nàng vẫn như cũ duy trì phần kia thong dong, đôi mắt bên trong lóe ra kiên định cùng lạnh nhạt, giống như dù cho đối mặt cuồng phong sóng lớn, cũng có thể sừng sững không ngã cứng cỏi chi hoa. Triệu Vũ dừng ở Tiêu Phổ Hiền nữ trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến cơ hồ có thể hô hấp lẫn nhau nghe. Triệu Vũ nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay lướt qua Tiêu Phổ Hiền nữ lãnh diễm khuôn mặt. Tiêu Phổ Hiền nữ rất không thích hướng dạng này thân mật vô gian tiếp xúc, thân thể của nàng bản năng khẽ run lên, nhưng mặt ngoài nàng nhưng như cũng duy trì lấy phần kia lạnh nhạt tự nhiên, chỉ là ánh mắt bên trong lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác bối rối, bán nàng chân thật nhất tâm lý. Không nghĩ là nhanh như thế liền nhận thua, Tiêu Phổ Hiền nữ vội vàng cố tự chấn định, nhẹ nhàng rủ xuống mí mắt, dài tiệp như phiến, ném xuống một mảnh nhàn nhạt bóng tối, che khuất nàng đáy mắt cảm xúc gợn sóng. Triệu Vũ bén nhạy phát giác được Tiêu Phổ Hiền nữ khó chịu cùng chân thực tâm lý, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nghiền ngẫm cười. Nụ cười này đã có đối Tiêu Phổ Hiền nữ phản ứng hài lòng, cũng có đối chinh phục cái này trong lịch sử chân chính trên ý nghĩa nữ vương chờ mong. "Ngươi, rất đặc biệt." Triệu Vũ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như mang theo thiên quân chi lực, trực kích Tiêu Phổ Hiền nữ vùng tim. Tại Tiêu Phổ Hiền nữ nghe tới, Triệu Vũ lời nói bên trong đã có tán thưởng, cũng có không thể bỏ qua uy nghiêm, phảng phất là tại tuyên cáo, mình đã là hắn, không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phổ Hiền nữ lông mi run rẩy, lần nữa dương mắt mâu lúc, cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước bên trong đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng kiên định. Nàng khẽ không người, lấy một loại không kiêu ngạo không tự ti tư thái đáp lại nói, quan gia quá khen, thần thiếp bất quá liêu yếu đào tơ, có thể được quan gia ưu ái, quả thật thần thiếp chi phúc. Tiêu Phổ Hiền nữ trực tiếp, để Triệu Vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lên ha ha. Đón lấy, Triệu Vũ nhìn thẳng Tiêu Phổ Hiền nữ hai mắt, nói, đã ái phi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia chấm cũng không quanh co lòng vòng, để chấm đương ái phi anh hùng, như thế nào? Khi ta anh hùng. Tiêu Phổ Hiền nữ nháy mắt trở lại khi còn bé. Khi đó, Liêu quốc bầu trời đều là bao la mà cao xa, thảo nguyên như là vô biên lục hải, kéo dài đến chân trời. Tuổi nhỏ nàng, thường thường cưới nàng âu yếm tiểu mã, tại trên thảo nguyên tự do rong ruổi, gió từ bên thai gào thét mà qua, mang theo ngọn cỏ tươi mát cùng tự do bị đạo. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói rải đầy đại địa, nàng liền sẽ nằm tại mềm mại trên đồng cỏ, ngưỡng vọng kia phiến bị dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời, trong lòng tràn ngập đối không biết thế giới hướng tới cùng đối anh hùng khát vọng. Tại trong mộng của nàng, vị anh hùng kia, thân hình thẳng tắp như diều hâu, mặt mày thâm thúy kiên nghị, đầu đội khảm biển bạc ra nón trụ, người khoác màu đen giáp lưới, áo khoác tinh hồng chiến bào bay phần phật theo gió. Hắn cưỡi ngựa công kích lúc, loan đao hàn quang cùng mưa tên cùng bay, có thể lấy tập kích bất ngờ chiến thuật đại phá quân địch, ngày bình thường lại thường dỡ xuống áo giáp, tham viếng ngục trướng trấn an bách tính, để hai đồng bắn tên, giúp dân chăn nuôi tu sửa liều chiên, đã như trên chiến trường liệt hỏa dũng mãnh, lại như trên thảo nguyên như suối chảy ôn hòa hiền hậu. Hắn sẽ bảo hộ nàng, dẫn đầu nàng chinh phục thế giới, để nàng trở thành kiêu ngạo nhất nữ nhân. Cái thứ nhất phù hợp trong lòng nàng anh hùng hình tượng nam nhân là Gia Luật Tuần. Cho nên, nàng không để ý Gia Luật Tuần so với nàng lớn gần 20 tuổi còn có vương phi, dứt khoát quyết nhiên muốn gả cho Gia Luật Tuần dù chỉ là đương Gia Luật Tuần chất phi. Đã từng, nàng một trận coi là chính mình tìm tới chính mình muốn anh hùng. Có thể kết quả là, sự thật lại chứng minh, Gia Luật Tuần cũng không phải là anh hùng, hắn vậy mà tự tay đem nữ nhân của mình đưa cho địch nhân, đây là anh hùng cách làm sao? Có lẽ cũng là đi, nhưng cái này lại không phải nàng muốn anh hùng. Giờ phút này, đối mặt Triệu Vũ kia trực kích tâm linh hứa hẹn, Tiêu Phổ Hiền nữ suy nghĩ như là trên thảo nguyên lao nhanh tuấn mã, nháy mắt vượt qua thời không giới hạn. Nàng có chút meo lại hai con ngươi, giống như lại nhìn thấy kia phiến từng để cho nàng lòng mang ngậu tưởng thảo nguyên, cái kia từng để nàng coi là đã tìm được anh hùng Gia Luật Thuần. Tiêu Phổ Hiền nữ suy nghĩ rất nhanh liền bị trước mắt Triệu Vũ từ xa xôi trong hồi ức đột nhiên kéo về. Nàng nhìn qua nam nhân trước mắt này, trong ánh mắt của hắn đã có không thể nghi ngờ kiên định, cũng ẩn giấu mấy phần ôn nhu cùng bá đạo, cái này cùng nàng trong mộng vô số lần miêu tả anh hùng hình tượng mặc dù rất không giống, nhưng lại tựa hồ không như mà hợp. Việt quốc vương nhắc gan, gặp địch thường quất. Hắn thì không phải vậy, ngự cục như trưởng xem văn, đối địch như tùng lập nhạc, nhìn thèm thuồng ưng dương, khí nhiếp quần hảo. Tuy mạnh địch tiếp cận, còn rút kiếm hướng về phía trước, thần sắc chưa đổi, hiển thị rõ khí phách vương giả. Triệu Vũ cùng Tiêu Phổ Hiền nữ đối mặt thật lâu. Một phen đỏ sức qua đi, không có kinh nghiệm lại tuổi còn rất trẻ, trước mắt thân phận cũng không đủ Tiêu Phổ Hiền nữ, đến cùng vẫn là thua trận, nàng nhịn không được nói, nghỉ lấn tiếp thân, nếu không. Không đợi Tiêu Phổ Hiền nữ nói ra đằng sau có khả năng phá hư bọn hắn trước mắt không khí lời nói, Triệu Vũ liền nói, được. Sau đó ôm trầm Tiêu Phổ Hiền nữ mềm mại vòng eo. Chuyển đường. Trương Tuần sớm liền, nàng ngược lại muốn xem, nàng sinh không nổi đối kháng chi tâm Tiêu Phổ Hiền nữ, bị Triệu Vũ ngủ qua về sau, lại biến thành cái dạng gì. Vừa tiến vào phòng ngủ, Trương Tuần đã nhìn thấy để nàng cả đời đều khó mà quên được một màn. Liên gặp, Triệu Vũ ngồi tại bên giường, mấy cái cung nhân ngay tại hầu hạ Triệu Vũ mặc quần áo, mà Tiêu Phổ Hiền nữ liền cùng mèo con một dạng ghé vào Triệu Vũ bên người. Đến nơi này, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là mỗi ngày đều sẽ phát sinh bình thường hình tượng. Có thể Trương Tuần lại nhìn Triệu Vũ tay, liền gặp tay của hắn đặt ở Tiêu Phổ Hiền nữ trên đầu, rất tự nhiên vuốt ve Tiêu Phổ Hiền nữ đầu, thậm chí là vuốt ve Tiêu Phổ Hiền nữ tuyết trắng cái cổ. Mà Tiêu Phổ Hiền nữ liền giống bị vuốt ve mèo con đồng dạng, thoải mái mà híp mắt lại, khóe môi nhếch lên một vòng trước nay chưa từng có ôn nhu ý cười, giống như tại thời khắc này, nàng không còn là cái kia cao ngạo lãnh diễm, khiến người khó mà tiếp cận nữ vương, mà là một cái đắm chìm trong bể tình bên trong tiểu nữ nhân. Trương Thuần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng chưa hề nghĩ tới Tiêu Phổ Hiền nữ sẽ lộ ra như thế thần thái, như vậy nhu tình tựa như nước, giống như có thể chảy ra nước, cùng nàng ngày bình thường cao ngạo lãnh diễm hình tượng tưởng như hai người. Mấu chốt, Triệu Vũ vuốt ve Tiêu Phổ Hiền nữ thủ pháp, để Trương Thuần có chút hoảng hốt, trong lòng nàng không khỏi hiện ra hai chữ, tuốt mèo. Trương Thuần thế nào cũng thấy, thế nào cảm giác, Triệu Vũ đây là đang coi Tiêu Phổ Hiền nữ là thành mèo tới tuốt. Trương Thuần trong lòng một trận kinh ngạc, lập tức nết miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Cảnh tượng này, đâu chỉ là ngoài dự liệu, quả thực là phá vỡ nàng đối Tiêu Phổ Hiền nữ sở hữu nhận biết. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, cho dù là xuân phong nhất độ, Tiêu Phổ Hiền nữ cũng nên là như vậy thanh lãnh cao ngạo, giống như sau đó là quên, không lưu một tia vết tích. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn một đêm mà thôi, Tiêu Phổ Hiền nữ cái này nữ vương, vậy mà liền biến thành nữ nô. Ta đi. Trương Thuần nghĩ thầm, Tiêu Phổ Hiền nữ đây là triệt để bị Triệu Vũ cho làm phục rồi. Thấy Trương Thuần tới, Triệu Vũ bên cạnh tiếp tục tuốt Tiêu Phổ Hiền nữ, vừa nói, từ nay về sau, nàng cùng các ngươi một khối giúp chấm xử lý đấu trường, ngươi mang mang nàng. Trương Thuần đáp, vâng. Lúc này, Triệu Vũ y phục mặc tốt. Triệu Vũ không có chút nào lưu luyến thu tay lại, đứng dậy rèn luyện thân thể đi. Trương Thuần rõ ràng trông thấy, Triệu Vũ thu tay lại một khắc này, Tiêu Phổ Hiền nữ trên mặt tất cả đều là không bỏ. Tựa hồ nàng rất hưởng thụ bị Triệu Vũ tuốt, không nguyện ý phần này ôn nhu xúc cảm cứ thế mà đi. Chờ Triệu Vũ thân ảnh biến mất ở sau cửa, Trương Thuần quay đầu lại đi nhìn Tiêu Phổ Hiền nữ. Liên gặp Tiêu Phổ Hiền nữ đã đứng lên, trong khoảnh khắc nàng liền lại biến trở về nguyên lai cái kia cao quý, trang nhã, lanh diễm, trưởng khống thiên quân văn mã, khiến quần thần nín hơi nữ vương. Ngay tại Trương Thuần nhìn Tiêu Phổ Hiền nữ đồng thời, Tiêu Phổ Hiền nữ cũng tại nhìn Trương Thuần, nàng mỉm cười, tự tin lại thong dong nói, về sau phiền phức Trương Hoàng Phi. Nói lời này đồng thời, Tiêu Phổ Hiền nữ khí chàng toàn bộ triển khai, một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi thế tự nhiên sinh ra. Trương Thuần hô hấp trì trệ, nữ vương về đến rồi. Chương 196, vừa cưới hoàng hậu. Chương 196, vừa cưới hoàng hậu. Tại phê duyệt tấu chương cuối này, Tiêu Phổ Hiền nữ rất có thiên phú. Nói chính xác, hẳn là Tiêu Phổ Hiền nữ rất có can đảm. Rất nhiều Trương Thuần chờ nữ không dám làm quyết định sự tình, Tiêu Phổ Hiền nữ dám làm quyết định. Mà lại, Tiêu Phổ Hiền nữ đề nghị cùng quyết định, bình thường lớn mật, trực tiếp, hữu hiệu, rất có thể giải quyết vấn đề. Mấu chốt, Tiêu Phổ Hiền nữ tinh lực tràn đầy. Nàng không chỉ có thể đem phân cho nàng tấu chương rất nhanh nóng xong, còn có thể đem người khác nhóm tấu chương lần lượt nhìn một lần, cho các nàng bổ sung, đồng thời cho Triệu Vũ hệ thống tính đề nghị. Không nói qua chương chút nào, thu Tiêu Phổ Hiền nữ về sau, Triệu Vũ chẳng khác gì là thu một cái có năng lực lại già dặn đến cực điểm nữ thư ký. Bởi vì chương tuần tháng không nhỏ, Triệu Vũ dứt khoát liền để Tiêu Phổ Hiền nữ quản lên phê duyệt tấu chương cái này một đám. Đối việc này, Tiêu Phổ Hiền nữ vui vẻ tiếp nhận, nhiệt tình mười phần, làm không biết mệt. Ngược lại là Trương Thuần rất không yên lòng. Nàng sợ chờ mình sinh xong hài tử, công việc này liền rốt cuộc không thuộc về nàng. Cũng không để Tiêu Phổ Hiền nữ làm đi, Trương Thuần hiện tại cũng thật sự là làm bất động. Cho nên, Trương Thuần rất xoắn xuýt, cũng rất lo lắng, sợ Tiêu Phổ Hiền nữ sẽ toàn diện thay thế nàng. Triệu Vũ an ủi Trương Thuần, như vậy lúc nàng phê duyệt qua tấu chương, ngươi lại thay ta giám sát một lần, để tránh có không làm chỗ. Trương Thuần đại hỉ. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Phổ Hiền nữ xinh đẹp như vậy, như thế tài giỏi, Triệu Vũ vẫn là không có có mới mới cũ, mà là để nàng tiếp tục giám sát thẩm tra, cầm giữ ở hạch tâm quyền lực, chế hành và giảng buộc Tiêu Phổ Hiền nữ, thậm chí để nàng từ đầu đến cuối cưới tại Tiêu Phổ Hiền nữ trên đầu. Trương Thuần nhìn xem Triệu Vũ trong mắt to, tất cả đều là đồng tình mật ý theo Trương Thuần. Triệu Vũ ngoại trừ quá thích nữ sắc một chút, quá hoa tâm một chút, phương diện khác thật là làm cho nàng hài lòng đến cực điểm. Mà xem như quen thuộc lịch sử người, Trương Thuần rất rõ ràng, hoàng đế háo sắc hay không, cùng một cái hoàng đế có phải là tốt hoàng đế không quan hệ. Giống Hán Vũ đế Lưu Triệt, hắn cả đời quảng nạp mỹ nhân phong phú hậu cung, tối cao lúc có được gần 2 vạn giai lệ. Có thể hắn tại trong chính trị tăng cường trung ương tập quyền, phổ biến đầy ân khiến chờ biện pháp, kinh tế bên trên cải cách chế độ tiền tệ, thực hành muối sắt chuyển bán, trên quân sự phái vệ thành, hoắc khứ bệnh chờ Bắc Kích hung nô, khai cương thác thổ, văn hóa bên trên trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, thống nhất tư tưởng. Những này cử động dùng Hán triều đạt tới cường thịnh, thể hiện ra hắn chắc tuyệt chính trị, quân sự cùng năng lực lãnh đạo. Mà Triệu Hoàn, đăng cơ ban đầu, Chu Liễn cho hắn nạp 12 cái phi tần, chờ hắn bị bắt đi Kim Quốc du học lúc, lại còn có 10 cái là xử nữ, có thể nói hắn là không háo sắc hoàng đế đại biểu. nhưng hắn tính cách mềm yếu, không quả quyết, tại trong chính trị khuyết thiếu chủ kiến, đối mặt người kim sôi năm lúc, hắn từ đầu đến cuối chiến hòa bất định, thuận gió sóng, ngược gió ném, hắn tại vị bèn bèn hơn một năm thời gian, lại đèn kéo quân tựa như bái thôi 26 tên tế chấp đại thần, trong đó đối tình thế nguy hiểm sinh ra mang tính then chốt ảnh hưởng người, giống như là Lý Cương, chủ sư đạo, Cảnh Nam trọng bọn người, bọn hắn một chút trọng yếu cứu quốc kế sách tất cả đều không bị hắn tiếp thu, mà một chút trọng yếu lầm nước chi mưu nhưng lại tất cả đều bị hắn tiếp thu, cuối cùng dẫn đến tính khang sỉ nhục phát sinh, tạo thành Bắc Tống diệt vong, biểu hiện ra hắn trị quốc lý chính năng lực thiếu nghiêm trọng. Một vị hoàng đế tốt hàng đầu tiêu chuẩn là có chắc tuyệt trị quốc lý chính năng lực, chú trọng xây dựng kinh tế, hiểu được hợp lý điều phối tài nguyên, phát triển sản xuất, giảm bớt thuế phú. Phải có chiến lược ánh mắt cùng quân sự quyết sách năng lực, lấy bảo vệ quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh cùng nhân dân an toàn. Tâm hệ bách tính, chú ý dân sinh, cần căn cứ tình huống thực tế tiến hành cải cách sáng tạo cái mới, thôi động xã hội phát triển. Như thế xem xét, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, những này Triệu Vũ cơ hồ tất cả đều có thể làm đến, mà lại tất cả đều làm được rất tốt, chính là một cái từ đầu đến đuôi tốt hoàng đế, cũng là Trương Thuần muốn hoàng đế. Trương Thuần nhìn xem Triệu Vũ nghĩ thầm, không hổ là ta Trương Thuần chọn hoàng đế, chính là hoàn mỹ. Trương Thuần thế nào cũng thấy Triệu Vũ thế nào thích, nhịn không được tiến lên tại Triệu Vũ trên mặt hung hăng hôn một cái. Có thể nói, nếu không phải nàng tháng này phần quá lớn, nàng đều hưu tâm học tiêu sát sát, hảo hảo hầu hạ Triệu Vũ. Lại nói, trận chiến này Triệu Vũ thật là đem ra luật Diên Hy cho đánh sợ, cũng làm cho Liêu quốc nội bộ chủ hòa phái triệt để chiếm cứ thượng phòng, đến mức lại giao nhận lợi tức lúc, mặc dù Liêu Triều phương diện nhiều lấy dê bỏ lạc là con lửa cùng la mã, ngựa thồ cho đủ số, nhưng lần này giao phó đến liền tương đối thông khoái. Đều không đợi bên trên năm ngày, Liêu quốc phương diện liền đem lợi tức cho giao phó toàn. Thậm chí, Liêu quốc còn từ Liêu Tây Kinh làm ra 12 vạn lượng hoàng kim, 150 vạn lượng bạch ngân, lại trả lại một bộ phận tiền cống hàng năm. Gia luật Diên Hy quân thần còn biểu thị, còn lại tiền cống hàng năm đã tại từ Liêu Trung Kinh, Liêu Đông Kinh cùng Liêu Thượng Kinh hướng Yên Kinh vận, đồng thời hy vọng hiện tại liền mở ra nghị hòa đàm phán. Bất quá đôi việc này, Triệu Vũ thái độ một mực rất kiên quyết. Đó chính là, chờ tiền cống hàng năm tất cả đều trả lại, bàn lại, tuyệt không được bộ. Cầm tới tiền cống hàng năm cùng lợi tức về sau, Triệu Vũ hạ chỉ, sẽ đạt được chiến lợi phẩm, nhất là khẳng định không dùng được chiến lợi phẩm, tất cả đều chuyển vận hồi Triệu Tống Vương Triều. Vì tiết kiệm vật lực, có chút không vận may, giống chất lượng hơi kém một chút tơ lụa, liền lấy thấp hơn giá thị trường 3 thành giá cả tại Hà Bắc 3 trấn cùng đại danh phụ xử lý, đổi thành hảo vận vàng bạc đưa về Đông Kinh Biện Lương thành thu nhập quốc khố. Mà những cái kia tốt tơ lụa thì trở về Đông Kinh Biện Lương thành lấy thấp hơn giá thị trường xử lý, thu nhập quốc khố. Về phần muốn trở về vàng bạc, càng là trực tiếp trở về Đông Kinh Biện Lương thành thu nhập quốc khố. Mặt khác, Hà Bắc khí hậu mát mẻ, cây rong sung túc, nam cận Đông Kinh, Bắc Lâm biên phòng tuyến, là Triệu Tống Vương triều chính thức lớn nhất nuôi thả ngựa chi địa. Nhóm mục ti quản bên dưới Hà Bắc mục giám liền có 10 nơi nhiều, phân bố tại Lạc, Vệ, Lẫn Nhau, Thiền, Doanh, Định Châu cùng đại danh phủ ở giữa, có đại lượng thích hợp chăm ngựa thảo nguyên. Triệu Vũ để Trương Đôn đem không dùng được ngựa dê bỏ lạc là con lửa phân tán ở đây chút nuôi thả ngựa chi địa trước nuôi, hoặc là lấy thấp hơn giá thị trường một chút giá cả tách ra bán cho bách tính. Đáng nhắc tới chính là, theo những chiến lợi phẩm này liên tục không ngừng trở về Triệu Tống Vương triều, theo những chiến lợi phẩm này bị lấy thấp hơn giá thị trường giá cả bán cho dân chúng, cơ hồ tất cả mọi người biết, Triệu Vũ ở tiền tuyến đánh thắng trận lớn, đem Liêu Triều bắt chẹt Triệu Tống Vương triều tiền cống hàng năm cả gốc lẫn lãi cho đoạt trở về. Những tin tức này như gió xuân quá cảnh, cấp tốc thổi lượn Triệu Tống Vương triều mỗi một nơi hẻo lánh, dân chúng đều vui mừng khôn xiết, đầu đường cuối ngõ, trà dư tửu hậu, đàm luận đều là Triệu Vũ như thế nào anh dũng thiệt chiến, chí dũng song toàn, đem người Liêu ức hiếp nhiều năm ác khí một triều đến tuyết. Văn nhân mặc khách càng là huy hào bắt mặc, thi tử ca phú bên trong đều là đối Triệu Vũ ca ngợi cùng kính ngưỡng. Triệu Vũ phi tử Lý Thanh Chiếu càng là liên tiếp sáng tác mười mấy thủ lão thơ, dùng để biểu đạt nàng đối Triệu Vũ thật sâu sùng bái cùng ái mộ chi tình. Từ bên trong đã có kỵ binh sông băng nhập mộng tới bao la hùng vĩ, miêu tả Triệu Vũ ở tiền tuyến anh dũng không sợ, sông pha chiến đấu anh dũng dáng người, cũng có nhu tình tựa như nước, ngày cưới như mộng tinh tế, thổ lộ hết nàng làm thê tử đối trượng phu thật sâu tưởng niệm cùng lo lắng. Mỗi một câu từ đều bao hàm thâm tình, chữ chữ châu ngọc, đem Triệu Vũ anh hùng khí khái cùng giữa vợ chồng thâm tình hậu ý đan vào một chỗ, khiến cho những này từ làm cấp tốc lưu truyền ra đến, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu giai thoại. Trên triều đình, Triệu Vũ danh vọng càng lạ như mặt trời ban trưa. Không ít đại thần dồn dập cho Triệu Vũ thượng đấu trường, khẩn cầu Triệu Vũ thừa này đại thắng cơ hội, triệt để thu hồi Yên Vân 16 châu, hoàn thành Triệu Tống Vương triều các đời hoàng đế chưa lại chi nghiệp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bộ tuyên truyền một mực tại đại lực tuyên truyền Triệu Vũ công tích vĩ đại, vì Triệu Vũ tạo thế. Cái này khiến Triệu Vũ hy vọng lại sáng tạo cái mới cao, áp đảo ngoại trừ Triệu Không Giận bên ngoài sở hữu Triệu Tống Vương triều hoàng đế. Trương Đôn một phương diện cảm khái Triệu Vũ lần này ngự giá thân chinh trận đánh xinh đẹp, một phương diện nóng vội không thôi. Triệu Tống Vương triều đã sớm chế định tốt lớn chiến lược phương châm là trước thu hồi Tây Hạ, mà không phải trước thu hồi Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu. Nhưng bây giờ nhưng thật giống như lẫn lộn đầu đôi. Triệu Vũ tại nước Yến đánh xuôi gió xuôi nước, phong sinh thủy khởi, cho người ta cảm giác hắn chỉ cần dùng lại dùng sức là có thể đem Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu cho thu hồi. Mà phương hướng Tây Bắc cũng không thể nói không có tiến triển, nhưng Trương Thiết tại đó chính là vững vàng, nghiêm ngặt chấp hành cản tấn công vào trúc sách lược từng bước xâm chiếm Tây Hạ, một chút xíu tiến nhanh ý tứ đều không có, hoàn toàn là tại đánh ngốc trận, là nửa điểm hiểm đều không bước lên. Cái này làm cho Trương Đôn rất muốn đổi đi hắn vị này đường hình, để một cái lôi lệ phong hành tối cao quân sự thống soái bên trên. Có thể Triệu Vũ nhưng Thủy Trung đều không đồng ý, dùng Triệu Vũ lời nói tới nói chính là, nếu ta Đại Tống có một người có thể thu hồi Tây Hạ, người này trừ Trương Tiết ra không còn có thể là ai khác. Triệu Vũ đối Trương Tiết duy trì, không chỉ có riêng biểu hiện tại trên miệng, càng là phó chi cùng hành động, cho quyền, đưa tiền, cho thứ đồ vật, muốn cái gì cho cái gì, thậm chí không muốn đều cho. Trước nói quyền lực phương diện, Trương Tiết hiện tại thật được đến Tây Bắc lục lộ quân chính đại quyền, ngươi chính là nói Trương Tiết là Tây Bắc vương đều không quá đáng. Lại nói tiền, Triệu Vũ lần này ngự giá thân trình, kiếm về tiền, đến có một nửa cho Trương Tiết. Liền cái này, còn không tính Triệu Vũ cho Trương Tiết ngựa, lạc đà, con la, con lửa, binh giáp, vật tư chiến lược. Triệu Vũ lớn như thế lực duy trì, liền cả Trương Tiết đều cho Triệu Vũ thượng tấu Trương biểu thị, bệ hạ dùng thần không là không hết, đảm nhiệm thần không là không chuyên. Nay che bệ hạ ủy thác kinh lược Tây Hạ cân nặng gửi, thủ Việt chuyên trinh chi đại quyền, ban thưởng lấy tinh binh lương tướng, thủ để thích hợp chi quyền, này thành thần hy sinh thân mình báo quốc chi thu. Thần dám không hiệu cảnh cung thủ sơ siết chi trùng, mộ ban siêu định Tây vực ý chí. Sẽ làm sẵn sàng ra trận, nghiêm túc tí hưu, lấy bệ hạ thần võ kê sách vì chỉ nam, lấy cả triều trung nghĩa chi vọng vì thúc dục, tất nhiên vì bệ hạ thu hồi Tây Hạ. Có thể Trương Tiết lời nói này thật tốt nghe, làm lên sự tỉnh tới lại là chậm rãi, giống đủ một cái xế chiều lão nhân. Lại nói, năm nay đã 76 tuổi Trương Tiết, cũng đúng là một cái lão nhân. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều phi thường lo lắng, Triệu Vũ đem thu hồi Tây Hạ chuyện lớn như vậy, giao đến như thế giả một cái trên tay lão nhân, thật không có vấn đề sao? Đối với này, có thể nói, chất vấn thanh âm vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Nhưng mà, Triệu Vũ lại từ không là ngoại giới dư luận mà thay đổi, từ đầu đến cuối kiên định duy trì Trương Tiết, đến mức liền Trương Đôn cái này tể tướng đều dung chuyện không được Trương Tiết cái này tiền tuyến tổng chỉ huy địa vị. Mặc kệ Trương Tiết đánh như thế nào, Trương Đôn đều chỉ có thể nắm lô mũi phối hợp Trương Tiết. Bây giờ, đã tiến vào cuối thu, rõ ràng không thích hợp lại đối Tây Hạ dụ binh. Mà lại, đi qua Tống Thần Tông năm đường phạt hạ thất bại một chuyện, ai cũng biết thu hồi Tây Hạ tốt nhất thời gian là mùa xuân. Lại căn cứ Trương Tiết cái này vững vàng đấu pháp, ai còn có thể nhìn không ra, Trương Tiết đây là chuẩn bị đem thu hồi Tây Hạ chi chiến kéo dài đến sang năm mùa xuân tiến hành. Năm nay, đoán chừng tối đa cũng chính là lại hướng phía trước xây mấy cái bảo trại mà thôi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng như vậy thời khắc, đi qua hơn một năm chuẩn bị, Trương Tiết đem thu hồi Tây Hạ hết thảy gom góp thỏa đáng, nhất là được Triệu Vũ đưa tới cho hắn kia 5 vạn con chiến mã về sau, để Trương Tiết đã tìm được thu hồi Tây Hạ cơ hội. 15 tháng 10, bên dưới nguyên tiết cùng ngày, Trương Tiết không để ý thời tiết là sẽ tiến vào mùa đông, đột nhiên phát động xuôi theo bên cạnh Chư Đường đại quân đồng thời tiến công Tây Hạ, lấy phân tán hắn lực chú ý Hoàn Khánh quân trước hết nhất xuất kích, hắn bộ thừa dịp Tây Hạ quân không sẵn sàng, một lần hành động đánh chiếm Mối Châu thành, đồng thời trực tiếp ở đây ra cố thành trì, rõ ràng là không định lại rút đi. Mà Phu Diên quân thì thừa nơi đây khe hở thẳng hướng Hồng Châu thành đem thành này chiếm lĩnh, sau đó lại đang Hà Đông quân phối hợp tác chiến bên dưới cướp đoạt Hữu Châu thành, thu được lương thảo 10 vạn thạch, dê bỏ đến hàng vạn mà tính. Cái này mấy đường đại quân xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ phân tán xuất kích, không chỉ có đánh hạ quân một cái trở tay không kịp, còn rất tốt phân tán hạ quân lực chú ý, để bọn hắn căn bản cũng không biết cái kia một đường mới là quân Tống chủ công phương hướng. Có thể Trương Tiết lại vẫn cảm giác đến không đủ, lại sớm thả ra chính mình tuổi già sức yếu, e ngại lại cùng người Tây Hạ khai chiến tin tức. Cái này chẳng những đem người Tây Hạ cho lừa gạt được, liền cả Triệu Tống Vương Triệu đại thần cũng thật sự cho rằng Trương Tiết lâm chiến lúc sợ, dồn dập thượng tấu Trương Bạch tội với hắn. Đây chính là Trương Tiết muốn hiệu quả. Tháng 12, Trương Tiết bắt lấy hạ quân binh lực phân tán khe hở, tập kết thiểm Tây Chư Đường binh mã đột phát mười mấy vạn đại quân xuôi theo hồ lô sông tiến vào địch cảnh, ở trong đó liền bao quát bây giờ đã tiếng tăm lừng lây thần cơ quân, cấp tốc phóng tới Thiên Đô Sơn. Biết được tin tức này, Lý Cản Thuận quân thần không chỉ có không có hoảng, ngược lại đại hỉ. Triệu Tống Vương Triều rất nhiều đại thần không tin Trương Tiết năng lực, nhưng trên người Trương Tiết bị nhiều thua thiệt người Tây Hạ, có thể mãi mãi cũng sẽ không quên 4-5 năm trước, Trương Tiết chính là dùng giống nhau biện pháp, tiến trúc Thiên Đô Sơn, thành công cướp đoạt Thiên Đô Sơn cửa ải hiểm yếu, chém đầu Tây Hạ quân mấy bạn, khiến cho hắn lui giữ Hưng Khánh phủ. Kia chiến dịch, Trương Tiết chi danh tại Tây Hạ cảnh nội giống như trong màn đêm hàn tinh, khiến người sợ hãi. Lần này Trương Tiết lập lại chiêu cũ, Tây Hạ quân thần nghĩ lầm quân Tống lại muốn lấy Thiên Đô Sơn vì tiến binh chi cơ. Cho nên, cứ việc Lý Cản Thuận quân thần bốn phía chia binh đi cứu viện các nơi, nhưng bọn hắn vẫn là cố ý lưu lại 30 vạn trọng binh tại Thiên Đô Sơn, thề phải ngăn cản quân Tống làn công kích này, tốt nhất rửa sạch nhục nhã. Vì thế, Lý Cản Thuận thậm chí vừa cưới ra Luật Nam Tiên, liền cùng vị này tân tấn Tây Hạ hoàng hậu phân biệt, tự mình đến Thiên Đô Sơn đốc chiến, thế đánh bại Trương Tiết, gắng gượng qua mùa đông này, chờ Liêu quốc bên kia chậm tới, lại tiếp tục liên hợp Liêu quốc chống cự Triệu Tống Vương Triều. Cùng một thời gian, Kính Nguyên Lộ, Thiểm Tây, Tây Hạ Tuyên Phủ Thi. Trương Tiết đối một cái to lớn xa bàn đếm trên đầu ngón tay làm lấy toán cộng. Mối Châu thành bên dưới 7 đến 8 vạn, Hữu Châu thành bên dưới 5 đến 6 vạn, Hồng Châu thành bên dưới 2 đến 3 vạn, Hạ Châu 15 vạn, Tây Lương phủ 4, 5 vạn, Thiên Đô Sơn 31 vạn. Không sai biệt lắm, có thể nhất quyết thắng bại.